Chương 60. Miêu cương, 7. Chương 60. Miêu cương, hạ, 3. Chết sao? Mãnh trùng âm trầm cười một tiếng, tiền lao ra có thể giả chết, ta cũng có thể giả chết, uy tức công ta luyện đến lô hỏa thuần thành, nghĩ muốn giấu giếm được ngươi đôi mắt, cũng không tính quá khó. Nô tắc rõ ràng nghiệm ngươi thi thể. Nô tắc là ta người. Đáng hận. Hạ thạc vô danh lửa cháy, nói như vậy, Trương Hiền đệ nhìn thấy người chính là ngươi, ngươi sợ bại lộ thân phận, cho nên mới làm tiền vô dục đối với hắn làm độc thủ. Không sai, Mãnh trùng một ngụm thừa nhận, bản dục lừa gạt mặt khác đại lý tự quan viên đến đây, nhưng nghĩ tới tại Hồng Tiến Linh ba người các ngươi làm ta bị thiệt lớn, trong lòng thực sự bị đè nén, cho nên mới đại phí Chu Trương dẫn dụ cửa ra tới, muốn đem các ngươi trêu đùa một phen, không nghĩ tới a không nghĩ tới, Ngân Yến Tử quả nhiên có chút bản lãnh, đến cùng vẫn là biết rõ chân tướng. Đã như vậy, ngươi vì sao còn dám hiện thân? Ngân Yến Tử tay đè trường tiên. Câu này đối với Bạch Thật Ngu Xuẩn, Mãnh trùng nói, dựa theo kịch bản tới nói, ta đương nhiên là tới giết người diệt khẩu. Mãnh trùng vừa mới nói xong, chỉ nghe Tiền Vô Ưu một tiếng kêu thảm, định thân nhìn lại, một tay đã đâm thủng Tiền gia tiểu thư ngực, đau hạ sát thủ người, chính là Mãnh trùng. Thật xin lỗi, Tiền tiểu thư, ngươi vô dụng. Mãnh trùng nỗ bĩu môi, nhìn chằm chằm tay bên trong máu tươi. Tiền Vô Ưu khó có thể tin mà nhìn Mãnh trùng, lại quay đầu nhìn xem chính mình phụ thân, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Cốc Ngọc Đông, môi của nàng đối Lưu Manh thanh niên giật giật, muốn nói điều gì, cuối cùng cũng không nói ra miệng. Tiền Vô Ưu đổ xuống. Đến phiên các ngươi, Mãnh trùng liếc qua Tiền Vô Ưu thi thể, quay đầu đối với Mạnh Thanh Trạc phát lệnh, "Tiểu Mạnh, này đó người liền giao cho ngươi, ta đi đóng gói một chút đồ cổ bằng bạc, nhanh lên suốt đêm trở đi, còn có, Cốc Ngọc Đông tay bên trên cái kia bình hoa phi thường đáng tiền, xin ngươi chú ý không nên đánh phá." "Giao cho ta." Mạnh Thanh Trạc cười một tiếng, "Xin hỏi Hồ huynh, hôm nay là ngày gì?" "Mùng 9 tháng 10, tuyết lớn ngày." Mãnh trùng không rõ nội tình. "Ngươi trường nào thì cứu ta?" "3 năm trước đây hôm nay." "Không sai, cùng ngày ta nói qua, mạng sống tri ân, 3 năm vì báo, ngày hôm nay vừa bận đến kỳ, thật xin lỗi, này đó người thỉnh ngươi tự mình giải quyết, nếu như không được, liền mời ngươi bị này đó người giải quyết." Dứt lời, Mạnh Thanh Trạc tay cầm trường kiếm, hướng về cửa ra vào nhanh nhẹn mà đi. "Ngươi tại nói đùa sao?" Mãnh trùng nhìn Mạnh Thanh Trạc bóng lưng, "Ta thật rất chán ghét bài này tác giả, mỗi lần đều tại đại công cáo thành thời điểm thiết kế đảo ngược cái bản, hắn cân nhắc qua ta cùng độc giả cảm nhận sao?" Nói xong, phẫn nộ nhân vật phản diện Mãnh trùng từ trong ngực lấy ra một kiện đồ vật, đám người vừa nhìn, đó chính là thuộc về tiền đích thao thiết đỉnh, chỉ thấy Mãnh trùng cắn chốt lưỡi, hướng trên đỉnh gắt một cái máu tươi, sau đó đem một bó cuốn hồn kia để vào đỉnh bên trong. Những động tác này vừa xong, tiểu đỉnh bỗng dưng phát ra một mảnh tinh hồng quan mang, thoạt nhìn liền giống bị máu tươi nhiễm đấu. "Huyết chú, xuyên cương cổ nữ tà thuật." Hạ Hiểu Giao hô to một tiếng, ý đồ ra tay ngăn cản, nhưng Mãnh trùng linh xảo hướng về sau lóe lên, dưới chân sử xuất sáu long đuổi nguyệt tuyệt đỉnh kinh công, nháy mắt bên trong liền theo cửa ra vào nhanh chóng đi. "Tiểu hạ, sau này còn gặp lại." Mãnh trùng ở ngoài cửa hô to, "Ta ý tứ là, nếu như các ngươi có thể làm được thao thiết tử miễn cưỡng sống sót, chúng ta khả năng sau này còn gặp lại." Mãnh trùng cũng không phải là nói chuyện giật gần, bản bị nạm vàng phục ma dây thường buộc chặt thiết tử, tại huyết chú ảnh hưởng dưới đã cuồng bạo, chỉ thấy cái này hung thú đống nhiên đứng lên, đỉnh tiên giường, sau đó hai cánh tay vung lên, đem thiên cơ môn bảo vật xả cái nát nhừ, lại nhìn nó hình dạng từng cái đầu dài sừng dê, răng nhọn như hổ, dưới nách sinh ra quái nhãn một đôi, lại có chín phần rất giống chân chính thao thiết. Dưỡng bên trên lão giang thương tiền đích rất xuống đất, mở miệng kêu to cứu mạng, hạ thạc không do dự, Tham Vân Tiên lập tức ra tay. Nhưng thiết tử xưa đâu bằng này, móng vuốt giương lên, lại vững vàng tiếp được Ngân Yến Tử trưởng tiên, sau đó đột nhiên hướng bên trái dùng một lát. Hạ thạc chuẩn bị không đủ, giống như diều đứt dây bay ra ngoài, đụng vào bàn dài phía trên, ngã cái thất điên bắt đảo. Mà thao thiết tử cũng không tiếp tục để ý Ngân Yến Tử, sau chảo đạp hướng Tiên Lịch đánh tới, muốn đem hắn nuốt sống ăn. "Cứu mạng!" Tiên Lịch lần nữa kêu cứu, ngồi trên mặt đất khoa tay múa chân, như là ruộng cạn bơi lội. "Lao hỗn đản!" Một bên Hạ Hiểu Giao chửi rủa một tiếng, sau đó ra chân một đá, đem chậm chạp bỏ Tiên Lịch đá bay. Cốc Ngọc Đông vừa nhìn, lập tức nhấc chân hành động, hét lớn một tiếng, "Ta đón lấy hắn!" Chạy qua, không có nhận chủ. Lão Giang Thương lâm vào hôn mê. Mỹ thiếu nữ Hạ Hiểu Giao mắt thấy thiết tử sát khí sâu nặng, chỉ biết nuốt huyết nhục, căn bản là không có cách thuần phục, thế là trực tiếp tế ra Tam Sinh Kiếm, hét lớn một tiếng, "Thiên Cơ Bốn Quyết Diệt!" Thiên Cơ Bốn Quyết, phục tỏa phá diệt bên trong thuộc diệt tự quyết nhất là tàn nhẫn, bình thường tinh quái, gặp chi tất chết, hóa thành tiếp hồi. Chỉ tiếc, bữa ăn này bữa ăn tử là thượng cổ chi vật, hiện giờ lại bị máu cầm, Thiên Cơ môn mỹ thiếu nữ căn bản không phải đối thủ, nàng Tam Sinh Kiếm cùng diệt tự quyết không cách nào làm bị thương thao thiết tử ra lông, ngược lại làm hung thú cuồng bên trong thêm giận, đứng tại chỗ một tiếng chấn thiên phẫn nộ gào thét. Phòng nhỏ bên trong nháy mắt bên trong sát khí như sương, khiến người hết hầu căng lên. "Giao muội, ngươi nhưng còn có pháp bảo?" Ngân Yến Tử giãy giụa từ dưới đất đứng lên. "Hết rồi." Hạ Hiểu Giao khi đến dậm chân một cái, tác giả liền cho như vậy nhiều. Hạ Hiểu Giao vừa dứt lời, hôn mê lão Giang Thương Tiền Đích cũng đã tỉnh lại. "Hiện tại là cái gì tình huống?" Lão Giang Thương bắt lấy Cốc Ngọc Đông ống quần. "Muốn chết tình huống." Cốc Ngọc Đông hai tay đẩy, nhìn về phía trước, chỉ thấy Mạnh Thanh Trạc chạy trốn lúc sau, Hạ thị huynh muội lâm vào gian nan khổ chiến, bọn họ đều xem như nhất lưu cao thủ, nhưng dùng hết tất cả bộ liếng cũng chỉ có thể đem thượng cổ hung thú miễn cưỡng ngăn chặn, ngược lại là thao thiết tử càng đánh càng hăng, bốn chảo cùng sử dụng, Hạ thị huynh muội ngươi trước bay xong ta lại bay, tổng cộng đã ngã sấp xuống 28 thứ. Cốc đại hiệp, không bằng chúng ta trước chạy trốn. Lão Giang Thương đưa ra đề nghị. Trước kia ta nhất định sẽ nói tốt, nhưng bây giờ, hiện tại thế nào? Cốc Ngọc Đông không có trả lời Tiên Đích, sao thượng bình hoa phóng tới chiến cuộc, không ngờ thao thiết tử hùng tính đại phát, hai chảo vung lên, vừa vặn đem Hạ thị huynh muội đồng loạt đánh bay, cho nên Cốc Ngọc Đồng chỉ có thể tay cầm bình hoa, cùng Thao Thiết Tử bốn mắt nhìn nhau. Giờ phút này, lẫn nhau khoảng cách bất quá hai thốn, nếu như muốn tới cái hôn nồng nhiệt, động một chút, liền có thể đụng tới môi của đối phương. Có đôi khi, ta thật khó có thể lý giải được tác giả hài hước cảm giác. Cốc Ngọc Đồng tự nói một tiếng, hai mắt nhắm lại chuẩn bị chờ chết, nhưng là vừa mới nhắm mắt, một hồi cuồng phong liền theo bên cạnh cả qua. Hắn không có chết. Không có sai, Lưu Manh thanh niên không có chết, hắn không chỉ có không có chết, mở to mắt về sau, còn chứng kiến cả đời đều khó mà quên được thần kỳ một màn từng cái hôn mê tại khách phòng Vương Lương Ngọc chẳng biết lúc nào đi vào bên cạnh hắn, này vị mỹ thiếu niên trong mắt kim hoàng, miệng bên trong phát ra thanh dung thiên địa điên cuồng gào thét, sau đó hai tay gắt gao bắt lấy Thao Thiết Tử hai tay. Thiên địa không sợ thượng cổ ác thú, tại Vương Lương Ngọc trước mặt thế mà run bần bật, miệng bên trong phát ra cầu xin tha thứ gào thét. Nhưng Vương Lương Ngọc không để ý đến, này vị tay trói gà không chặt mỹ thiếu niên hai tay giằng ra, càng đem Thao Thiết Tử tươi sống ngã ra ngoài cửa sổ, chạy trốn. Giả dối. Cốc Ngọc Đông hô to, ngươi đã tỉnh. Mỹ thiếu niên không có trả lời Lưu Manh thanh niên, chớp mắt, lần nữa chết rồi. Cốc Ngọc Đông nhanh lên đem hắn đỡ lấy, không ngừng kêu gọi hắn tên họ, mà bay ngã kết Đông Hạ thị huynh muội cũng đội vàng chạy tới trên mặt tràn đầy không thể hóa giải cái gì. Đây là vì sao? Hạ Thạc dò hỏi chính mình bà muội, Trương Hiền đệ vì sao đột nhiên thần uy đến tận đây? Ta cũng không hiểu, Hạ Hiểu Giao liều mạng lắc đầu, chưa từng nghe qua loại này sự tình. Hắn gần nhất đều tại vụ trộm rèn luyện thân thể, Cốc Ngọc Đông nói, đừng tưởng rằng hắn là cái không cầu phát triển trẻ chưa lớn. Cốc Ngọc Đông vừa dứt lời, lồng ngực bên trong mỹ thiếu niên mí mắt khẽ động, lặng yên không một tiếng động tỉnh. Giả dối, ngươi lại tỉnh. Lưu Manh thanh niên lệ nóng doanh trọng, ta vì cái gì muốn nói lại? A. Vương Lương Ngọc nhìn xem đám người chung quanh, sau đó dò hỏi Lưu Manh thanh niên Cốc Ngọc Đông, Tư Không, tại hạ nhớ rõ ngay tại phòng bên trong ngủ, mà ngươi đi cùng Tiền tiểu thư tâm sự, vì sao giờ khắc này ở hạ lại nằm tại trong ngực của ngươi? Hai tử không có mẹ, nói rất dài dòng. Cốc Ngọc Đông thở dài một tiếng, nhìn về cách đó không xa Tiền Vô Ưu thi thể. Tiền Ích nằm tại giường bên trên, ánh mắt trống rỗng như là giếng cạn, chỉ ở trong vòng một ngày, Tiền gia đã đoạn tử tuyệt tôn, không người kế tục. Dù cho giống như hắn như vậy tâm như sắt đá lao gian thường, cũng cảm giác mất hết can đảm. Cốc đại hiệp, Tiền Ích trầm mặc thật lâu, rốt cuộc run giọng mở miệng, lão hủ biết, không lo là thật tâm thích ngươi, hiện giờ Tiền gia tao ngộ biến đổi lớn, không bằng ta đem ngươi thu làm nghĩa tử, đợi lão hủ trăm năm về sau, ngươi tới kế thừa Tiền gia hảo môn cự nghiệp. Nghĩa tử? Cốc Ngọc Đông cười lạnh một tiếng, khá lắm hảo môn cự nghiệp, ca ca muốn giết muội muội, nữ nhi muốn giết cha thân, biết rõ phản tặc dung chuyện, còn ám thông tà thuật, nói cái gì hảo môn cự nghiệp, ta xem chính là một tổ không bằng heo chó xuất sinh. Nói xong lời nói này, Cốc Ngọc Đông lười nhắc lại nhìn Tiền Ích một chút, bước nhanh chân rời đi cái này nhiều chuyện nơi. Mà phía sau hắn du hiệp đồng bạn sửng sốt chỉ chốc lát, cũng nhấc chân hỏa tốc đuổi theo. Tiền phủ cửa ra vào, giờ thìn, tuyết rừng gió ngừng, sáng sớm đã tới. Hạ Thạc thở ra một ngụm hơi nước, hỏi ra một câu không đầu nào nói, "Các vị, các ngươi nói cái gì là thao thiết?" Thượng cổ mỹ thực ra, mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc đột đáp, lòng tham không đáy, muốn nuốt có thể nhìn thấy hết thảy độ vận. Lòng tham không đáy, đúng là như thế à? Hạ Thạc gật gật đầu, tiền ra chuyện, thoạt nhìn là miêu cương cổ nữ nhi khởi, nhưng nói cho cùng vẫn là để nó chạy qua. Sự tình đều đã đi qua, ca ca không cần cảm khái. Hạ Hiểu Giao nháy mắt mấy cái, sau đó nhìn một chút mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc, tiểu tướng đốc, ngươi cũng đã biết, lúc trước phát sinh chút cái gì tại hạ không biết. Vương Lương Ngọc lắc đầu, tại hạ luôn luôn giấc ngủ rất tốt. Xem ra ngươi là thật đốc. Hạ Hiểu Giao nhíu nhíu mày, ngươi nguyện ý cùng ta trở về Thiên Cơ môn làm nghiên cứu sao? Làm nghiên cứu khoa học. Vương Lương Ngọc đột nhiên hưng phấn, tại hạ đương nhiên nguyện ý, ngươi là ngây thơ hay là tiểu năng? Cốc Ngọc Đông đem Vương Lương Ngọc kéo ở bên người, nàng là cho ngươi đi bị nàng nghiên cứu. Chậc chậc, học được bản sự, còn dám mang nam nhân trở về. Đám người dừng bước, hỏi rõ mà trông, đầy trời tuyết lớn, lao hoẹ thủ hạ, một nam tử thong thả tự nói, mà hắn cái mông phía dưới, ngồi chính là vừa rồi chạy đi Thao Thiết Thú. Mặc dù tuyết lớn đầy trời, nam tử lại quần áo đơn bạc, hắn đầu lông mày như vẽ, bên hông mang theo hồ lô rượu, giơ tay nhấc chân hiển thị rõ phong lưu không bị trói buộc. Ngươi là người phương nào? Cốc Ngọc Đông thanh âm nghiêm khắc, từ trước đến nay đối với dung mạo hơi tốt nam nhân trong lòng còn có ghen ghét. Đồ ngốc, còn nhìn không ra à? Trong tuyết uống rượu, chút giận thành thơ, đây là ta đại đường thi tiên lý bạch a. Vương Lương Ngọc ánh sao lập lòe, hắn có thể làm thơ. Rõ ràng ngồi Thao Thiết, Vương Minh nên trị chữa mắt. Cốc Ngọc Đông buồn bực. Một bên mỹ thiếu nữ sắc mặt đột nhiên mặt hường hào. Cổ có nữ tử chỉ vì tình lang đỏ, thấy một màn này, Vương Lương Ngọc cùng Cốc Ngọc Đông trăm miệng một lời hô to, "Tô Tả." Tô Tả ha ha cười một tiếng, duỗi ra ba ngón tay, "Ta tới chỉ vì ba chuyện. Thứ nhất, các ngươi đều bị lừa, kia Tiền Vô Ưu căn bản không chết, đã bỏ trốn mất dạng." "Cái gì?" Vương Lương Ngọc kinh hô, "Ta sớm nên nghĩ đến, ấn tác giả nước tiểu tính, sẽ đến cái đại đảo ngược." Tiền Vô Ưu tiến về phía trước xuyên cương về sau, bị miêu cương cổ nữ sử dụng, sau gia nhập trở thành một thành viên trong đó. Từ đầu đến cuối các ngươi phân tích không sai, nàng sử dụng thao thiết đỉnh chính là muốn tự mình chiếm lấy tiền gia gia nghiệp. Miêu cương cổ nữ chính là cổ hồn điện nhanh đuốt một trong, quật khởi cần phú khả địch quốc tài chính. Như vậy chuyện tại cả nước phạm vi đã phát sinh nhiều lệ, may mà ta kịp thời chạy tới, không làm này tai họa chạy đi. Chỉ tiếc, miêu cương cổ nữ thủ đoạn quỷ dị, các ngươi hiện tại quay trở lại đi xem một chút Tiền Vô Ưu thi thể. Đám người trở về viện, chỉ thấy Tiền Vô Ưu nằm trên mặt đất, ngực một cái lỗ thủng lớn, vết máu biến thành màu đen, nhưng nàng mặt lại không. Bóng loáng tinh tế, xương phẳng như kính. Chơi ạ. Này, này cái gì tình huống? Vương Lương Ngọc kinh ngạc. Đây là cổ nữ thủ đoạn, trên thực tế, vọt mạnh đã sớm chết, chỉ bất quá bị Tiền Vô Ưu rút ra ra mặt, chờ đợi dự phòng bạn nhất dự bị, không nghĩ tới thật đúng là dùng tới. Cũng chính là cái kia chạy trốn mãnh trùng kỳ thật mới là Tiền tiểu thư, hai người diễn một tuần kịch. Hạ Thạc phân tích. Đúng, hết hạn ngày hôm nay, đã có 18 người không mặt, cổ hồn điện thủ pháp quỷ dị, tổ chức kín đáo, ta đại đường đáng lo a. Kia chuyện thứ hai là cái gì? Cốc Ngọc Đông hỏi. Tô Tả cười chỉ Mỹ thiếu niên, Vương Minh, Hạ tiểu thư chính là ta hải nhi thân, ngươi chớ làm khó người khác. Nếu như có thể, ta nguyện giới thiệu tiểu muội nhà bên cho ngươi, nàng cùng ta quan hệ có phần quen, đắp cầu rắc mối không đáng kể. Mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc một mạch trùng thiên, xin ngươi chú ý, hiện tại là tự do yêu đương thời đại, ta đối với Hạ tiểu thư một mảnh chân thành chi tâm, thiên địa làm chứng. Tiểu nữ tử xuân xanh 18, xinh đẹp như hoa. Không, có được biệt thự, vào tế tức. Xin đừng thử thách ta đối với Hạ tiểu thư trung thành, mời nói tiếp. 36 giờ. Thành giao. Cốc Ngọc Đông một ngụm lao huyết, Vương Minh, không nghĩ tới ngươi là bực này thô bị người. Tô Tả không nhanh không chậm, đúng rồi, mới vừa nói chính là bên trái hàng xóm, bên phải còn có một cái, Cốc Minh nếu như. Ta nguyện ý. Ha ha. Mỹ thiếu niên Vương Lương Ngọc cùng lưu manh thanh niên Cốc Ngọc Đông không nói hai lời rời đi đội ngũ, đứng tại Tô Tả hai bên, như hộ hoa sứ giả, ánh mắt kiên nghị. Hạ Thạc thẳng vào đầu. Nương tử, về nhà a. Phi. Ai muốn làm ngươi nương tử? Vương Lương Ngọc đảo đảo Tô Tả, Tô Minh, cảm tình việc này gấp không được, như vậy, chúng ta về trước đi, đợi ta vào tư về sau, để ngươi tẩu tẩu hảo hảo khuyên bảo nàng. Nói có lý, ba đàn bà thành cái chợ, tốt nhất đem ta phu nhân cũng mang lên. Tô Tả nhún vai, theo thao thiết trên người xuống tới, vỗ vỗ đầu vai Tuyết, đi đến Hạ Hiểu Giao bên cạnh, "Ấy, đáp ứng ngươi." Hán tử trong ngực lấy ra một con mèo nhỏ. Mèo con lớn chừng bàn tay, lông tóc tuyết trắng mềm mại, con mắt đen bóng, bốn cái thịt thịt tiểu chảo còn không có ngón tay đại, quần mình một đoàn, chỉ lộ ra cái đầu, rất là đáng yêu. Mỹ thiếu nữ thấy con mèo, thiếu nữ tâm nháy mắt bên trong nổ tung. Nàng thận trọng tiếp nhận con mèo, vừa lúc nghe được một tiếng mềm nhũn đến thực chất bên trong một tiếng miêu cái này. Đây là, ừm, Tô Tả gật đầu, chính tông ngải ni ngoại nhi mua để nhà bà tư mèo. Người không xa và dặm, treo non lội suối, cũng bởi vì ta lúc đầu thuận miệng một câu. Hạ Hiểu Giao động dung, mắt bên trong ngôi sao lấp lóe. Xuyệt. Tô Tả cởi trường bảo, khoác hướng vai, về nhà nói. Bốn người ngồi ở trên xe ngựa, Vương Lương Ngọc chợt nhớ tới cái gì, Tô Minh, ngươi nói chuyện thứ ba là cái gì? Tô Tả đưa ánh mắt theo cái nào đó bộ vị thu hồi lại, háng giọng một cái, điều tra cổ hồn điện. A. A. Đám người kinh hô. Đường nội, không phải hiện tại. Phục Hy Tử không dám quang minh chính đại cùng đại đường đối kháng, chỉ có thể tới âm. Ta trước được đem bọn họ những thủ đoạn kia hiểu rõ rõ ràng, miễn cho ngộ thương người một nhà. Như thế, Mỹ thiếu niên sờ sờ chính mình mặt, nếu ai đem ta mặt cầm đi, khẳng định không làm tốt chuyện. Nói cho hết lời, Tô Dã nhìn chằm chằm Tô Tả lão tổ vẫn chưa thỏa mãn, hỏi tiếp, sau đó thì sao? Các người đi điều tra cổ hồn điện hay chưa? Đương nhiên đi, đi qua có nhiều long đong ta liền không tỉ mỉ nói. Cho nên, ta nói là cái gì có loại dự cảm, ngươi bây giờ gặp được trải qua hết thảy, đều là tại cho chúng ta những lao tổ này chủ đi. Lịch sử để lại vấn đề cùng nhau giải quyết, ta không cho rằng là xấu chuyện. Tô Dã phủ nhận nói, tựa như ngươi nói vậy, thiên quyết định chúng ta sẽ chạm mặt, tập hợp một chỗ. Ha ha. Đừng cười, nói tiếp, đi cổ hồn điện phát hiện cái gì, bởi vì nguyên nhân gì không có diệt trừ. Diệt trừ. Tô Tả thở dài, ta lao lực chắc trở, cựu tử nhất sinh mới giết chết bên trong một cái điện chủ mà thôi, chớ xem thường, hắn lúc ấy thế nhưng là dịch linh nhất tộc thủ lĩnh. Cho nên đến nay, ngươi có thể tại đường cái bên trên nhìn thấy quỷ quái vong linh, đã thấy không đến thao thiết tác thú. Thì ra là thế, tổ tông cũng ít nhiều làm điểm cống hiến. Vậy cái này chết mất người tên gọi là gì? Tô Tả lắc đầu, ta chỉ biết là, hắn, họ Đường. Đường. Tô Dã kinh ngạc một chút, trong đầu tiên phản ứng lại là Đường Duệ. Sẽ không, Đường Duệ là ra ra cho ta loại âm dương hồn, thủ hộ ta 18 năm, không thể nào là cổ hồn điện người. Hừ. Tô Tả cười lạnh, không đả kích ngươi, ngươi ra ra thủ đoạn đặt tại năm đó cho ăn bể bụng đánh cái ngang tay mà thôi, nghĩ muốn diệt trừ tuyệt không có khả năng. Huống chi địch nhiều ta ít, địch tối ta sáng, ngươi xác định ngươi ra ra chăm sơ mà không lộ chút sơ hở. Những vật kia thế nhưng là giỏi về mê hoặc, tận dụng mọi thứ. Như vậy nhiều năm, ngươi ra ra không có khả năng mỗi cái thời đại đồ vật đều biết. Tô Dã nghe mồ hôi lạnh toàn tâm, kia, Đường Duệ đến cùng phải hay không cổ hồn điện người? Không thấy ta mới vừa đi xác nhận một chút ta. Tô Tả lạnh nhạt, ngươi nói là vừa rồi vô ngông. Xin chú ý tìm từ, là xác nhận Đường Duệ thân phận. A, ngượng ngùng. Không nghĩ tới còn bị người dùng ý niệm ngăn cản, ai? Tô Tả phàn nàn. Xách. Tô Dã gấp, ta lúc ấy không biết rõ tình hình, ngươi mau nói, Đường Duệ đến cùng có phải hay không cổ hồn điện manh bớt? Tô Tả ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói, kỳ thật, Đường Duệ nàng. Tô Dã nuốt ngụm nước bọt, nhịp tim đến cổ họng, nàng làm sao vậy? Đường Duệ nàng. Ừ vân, ta nghe. Nàng. Van cầu ngươi nói nhanh một chút đi, lại đừng thừa nước đục thả câu. Nàng, là, sử. Bản chương xong, chương 61. Mặt nạ hóa. Tô Dã khoát tay, màu trắng sữa tinh vân bóp thành móng đuốt bắt lấy Tô Tả không nói hai lời nhắc tới thân thể bên trong. Đó lấy giấy bút bắt đầu đuốt suy nghĩ. Cổ hồn điện 3.000 năm phía trước liền xuất hiện, nói cách khác, đó là cái thời gian trục. Tại đầu này thời gian trục bên trên có rất nhiều nhân vật phản diện xuất hiện, hiển nhiên, cổ hồn điện cho đến trước mắt lớn nhất một cái. Không mặt án phía sau màn hấp thủ là miêu cương cổ nữ, cũng là cổ hồn điện nhanh đuốt một trong. Miêu cương cổ nữ điện chủ họ Đường. Tây Côn Lôn còn không có chính diện tiếp xúc qua, muốn đối kháng, nhất định phải góp nhặt tâm đức, kiếm rất nhiều tiền. Ai? Tô Dã để bút xuống, phiền muộn thở dài. Gần nhất tâm tình cô không hợp thói thường, các loại bực mình chuyện không ngừng, nhưng lại có thể làm sao bây giờ? Bản lĩnh phải học, bánh trưng đến nhặt, thù cũng phải báo. Chính là càng lớn càng phiền lòng. Tô Dã tâm chìm bụng dưới, thấy một đám lao đầu làm thành vòng ngay tại họ. Hắn vòng qua Tô Tả, tiện thể cho cái Vương Chi xem thưởng, thẳng đến số 33 lão tổ, đạo pháp đoàn đoàn trưởng. Lão tổ, u, đến rồi a. Lão tổ mặt mũi hiền lành, nhìn Tô Dã gật đầu, bên này nói, hai người tới chân núi, ngồi xếp bằng. Tô Dã mở miệng, lão tổ, có một chuyện ta không rõ. Nói một chút. Các ngươi có thể dùng ý niệm khống chế ta thân thể, cũng vận dụng khí lưu phóng thích kỹ năng, đã như vậy, ta vì sao còn muốn chính mình học tập? Số 33 hơi có vẻ kinh ngạc, chính mình học. Vậy ngươi phải học đến ngày tháng năm nào? Tô Dã không hiểu ra sao, không phải số 38 nói, các ngươi chỉ có thể khống chế một đoạn thời gian, phần lớn thời gian còn phải dựa vào ta chính mình à? Hắn nói đúng một nửa, chúng ta là căn cứ ý niệm mạnh yếu khác biệt khống chế thời gian cũng khác biệt. Bất quá, dựa vào chúng ta bản lãnh, thời gian ngắn bên trong cái gì không giải quyết được. Ngài ý tứ là, ngươi chỉ cần không ngừng tu luyện, không ngừng nhặt bánh trưng, sớm ngày hóa giải chín tòa đại sơn là đủ. Nói xong mặt hướng dãy núi, nói tiếp đi, Tô Nhi, ngươi có chỗ không biết, ngươi bây giờ chỉ đột phá nhất giai, chỉ có này một vũng linh tuyển có thể vận dụng, rất nhiều kỹ năng không sử ra được, cho dù xuất ra, uy lực yếu bất không nói, còn nương theo phản vệ thân thể nguy hiểm. Tỷ như đạo pháp, cần thi thuật giả có một ít cơ bản tinh thần lực, ngươi cơ thể bên trong phía trước hai ngọn núi lớn chỉ có thể ở thể thuật thượng làm văn chương. Đột phá tam giai, cái kia kim sắc núi lớn bên trong ẩn chứa đều là liên tục không ngừng tinh thần lực, giới lúc tài năng đại triển quyền cước. Ta cùng chư vị tổ tiên vẫn luôn tại thương thảo, đại gia đem từng người học được đồ vật từng cái danh sách, căn cứ mỗi cái giai đoạn ngươi tình huống khác nhau, tuyển ra nhất thích hợp giúp ngươi giải quyết lâm thời nguy cơ người. Có thể. Tô Dã hưng phấn, quay người trùng Tô Tả giơ ngón giữa. Đừng phất lờ, này miêu cương cổ nữ thủ đoạn quỷ dị, lấy ngươi bây giờ có thể sử dụng khí lưu, không mấy cái tổ tông khả năng giúp đỡ được ngươi. Quả nhiên vẫn là quá yếu. Ai? Tô Dã thất lạc nhấp hạ miệng, tổ tông, nơi này liền làm phiền ngươi, ta đi thăm dò một chút miêu cương cổ nữ manh mối, trước mắt cửu nhân quá nhiều, có thể giải quyết một cái tính một cái. Ừm, đi thôi, nhớ rõ chịu không thu thập nhiều điểm tinh mây, này đồ vật có xuất kỳ bất ý kỳ hiệu. Rời khỏi bụng dưới, Tô Dã mở mắt ra, cấp Đăng Nhi gọi điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau, Đăng Nhi mang theo Tiểu Vũ cùng Thất Đồng vào nhà. Ta, Vũ Nương cùng lão sạn tại phòng bên trong, ta không biết xấu hổ gọi, Đường tiểu thư tại tính sổ sách, còn lại hai ở nơi này. Thất Đồng ngồi tại Tô Dã đối diện, đủ kiểu nhàm chán nghiêng đầu sang chỗ khác. A, ngươi này váy xem thật kỹ, cái nào mua? Hi hi, buổi chiều ta mang Tiểu Thất tỷ đi. Ừm ân. Tô Dã ho một tiếng, nói chính sự. Ba người lần lượt ngồi xuống. Tô Dã đổi tờ giấy trắng, vừa viết vừa nói, Tiểu Triệu chết bởi miêu cương cổ nữ chi thủ. Cổ nữ? Ba người giật mình, hai mặt nhìn nhau. Ừm, hãy nghe ta nói hết. Này miêu cương cổ nữ là cổ hồn điện bát đại nanh nuốt một trong, giỏi về cổ thuật, thành hình tại đại đường thời kỳ. Cùng hồ ly tinh dịch dung thuật khác biệt, các nàng nhưng trực tiếp đem mặt người bộ bóc đi, thủ pháp quỷ dị. Nhưng ta phân tích, nếu là cổ nữ, như vậy cổ vật này nhất định là môi giới, muốn hạ cổ, nhất định phải tìm được vật dẫn tài năng hoàn thành như vậy thao tác. Vật dẫn? Thất Đồng tự lẩm bẩm, khuôn mặt không có, cổ có thể hay không trùng tại mặt bên trên. Tô Dã trầm mặc mấy giây, ta cũng không xác định, nhưng có thể coi như vụ án đột phá phương hướng. Các ngươi nghĩ, cổ nữ vì sao muốn Tiểu Triệu mặt? Ta phân tích có hai điểm, thứ nhất, Tô Gia có kết giới, nàng vào không được, cần một cái quen thuộc gương mặt, đợi mỗi đêm Tô Gia làm quỷ sinh ý, hủy bỏ kết giới thời điểm đục nước méo cỏ, ta cửa hàng vừa bận suốt đêm thi công, cơ bản không ai sẽ chú ý tới hắn tồn tại. Thứ hai, vì sao thất bại rồi? Cổ nữ không nghĩ tới Tiểu Triệu cái đôi này sẽ báo cảnh sát xuất hiện làm rối loạn bọn họ kế hoạch, nếu không ban đêm hôm ấy, Tô Gia sẽ chết càng nhiều người. Ta hướng Tam Thúc đưa ra chính mình ban quan, cổ nữ nếu như nhanh đuốt vươn hướng cảnh sát làm sao bây giờ? Tam Thúc nói, cục cảnh sát có quỷ sai, các nàng không dám đụng vào lôi. Tam Thúc nói, thi thể là tại Nam Sơn biệt thự đường cái bên trên phát hiện, dọc theo đường theo dõi công trình không hoàn thiện, không nhìn thấy vụ án phát sinh đi qua, tăng thêm hạ suốt cả đêm mưa to, người hiểm nghi đi rất sạch sẽ, manh mối này trên cơ bản tính chặt đứt. Thất Đồng, Đường Duệ, hai người đi tại thần gia kia, hỏi bọn họ một chút bên kia tình huống gì, gần nhất còn có hay không cùng loại vụ án, Đăng Nhi cả, theo giúp ta đi chuyến hiện trường. A, ngươi mới vừa không phải nói manh mối chặt đứt ta. Tô Dã hừ lạnh, tại bất luận cái gì người xem ra, đây là một trận quỷ dị hoàn mỹ phạm tội, nhưng tại ta mắt bên trong, ngươi chỉ cần làm liền sẽ lưu lại bí mật không muốn người biết. Nửa giờ sau, Tô Dã cùng Đăng Nhi lái xe tới đến Nam Sơn biệt thự, giao thông mặc dù khôi phục bình thường, nhưng đường cái hai bên rừng cây vẫn lôi kéo cảnh giới tuyến. Dừng này đi. Đăng Nhi phát hiện khu biệt thự ngừng khá hơn chút xe cảnh sát nhân dân ngay tại đối với cư dân làm thăm viếng ghi chép. Tô Dã đi vào một cái góc rẽ, dừng bước lại, tả hữu nhìn một chút. Nơi này hẳn là hiện trường vụ án. Ồ, làm sao ngươi biết? Dọc theo đường liền nơi này theo dõi trụ không đến. Tô Dã thở một hơi, Đăng Nhi ca, ngươi hút điếu thuốc, ta đi núi bên trên đi dạo. Cẩn thận một chút. Ừm. Tô Dã lên núi, mục đích là tìm kiếm người chứng kiến. Hắn chắc chắn này phiến đại thụ phía dưới, khẳng định có mắt thấy đi qua một cái, nhưng mà hiện thực dội cho chậu nước lạnh. Một mảng lớn rừng cây, vậy mà liền giải rác mấy cái mang theo làm bánh trưng, cũng đều là ai cũng tương quan. Tô Dã càng chạy càng tâm lạnh, càng chạy càng sốt ruột. Tô Nhi, ngươi như vậy chạy lung tung không phải biện pháp. Đầu óc một tiếng tăng thương. Tô Giá trừng mắt nhìn, đặt mông ngồi tại lạnh buốt cỏ bên trên, đốt điếu thuốc, khổ sở nói, vậy thì có cái gì biện pháp, mỗi gốc cây tính cách cũng khác nhau, ta hiện tại không thời gian giống như đối đãi băng oánh thảo như vậy từng cái cậy mở miệng của bọn nó. Ha ha, không cần vểnh lên, ta có cái biện pháp. Số 33 lão tổ hiền lành cười âm thanh, Tôn Nhi, tiếp xuống, ta đến khống chế một chút người thân mình. Ừm. Tô Giá dẫm diệt tàn thuốc, đứng dậy vỗ vỗ cái mông, nhắm mắt lại, đứng tại giữa sườn núi. Siêu. Lại mở mắt lúc, cặp kia con ngươi bên trong nhiều điểm thế sự xoay vần, lạnh nhạt tự nhiên, cùng với một mặt chớp mắt là qua kinh hỉ. Hô. Tô Giá thật sâu thở một hơi, hai tay kết cái hoa sen ấn, ngay sau đó, liền thấy thể nội khí lưu cấp tốc xoay tròn, chớp mắt bên trong hình thành một đạo màu đỏ vòi rồng. Vòi rồng theo mi tâm bay ra, hội tụ tại hai ngón trung tâm, nhanh chóng xoay tròn. Ngắn ngủi mấy giây, thể nội khí lưu hạo kiếp trống không. Hoa sen đi lên, phi tốc xoay tròn khí lưu tạo thành một viên lớn chừng quả đấm màu đỏ sậm tiểu cầu, bùm bùm phát ra năng lượng bạo liệt thanh âm. Tô Giá gật đầu, hai tay nhanh chóng đổi ấn, hô, bách hoa hỗn loạn, phá. Màu đỏ tiểu cầu như mũi tên bay đến trăm mét không trung, tiếp tục cầm, một chút nổ tung, đẩy trời khí lưu như pháo hoa ba tháng, bay là tả. Tô Giá chỉ cảm thấy cự đại cảm giác mệt mỏi tùy theo mà đến, ngay sau đó, đầu bên trong vang lên vô số ba nhi ba thành. Kéo dài đến 10 phút đồng hồ, Tô Giá suy yếu ngồi dưới đất, thở hổn hển. Số 33 lão tổ thể nội tiếng gọi, vẫn tốt sao, Tôn Nhi. Hô, hô, hoàn thành, gánh vác được. Tô Giá lau mồ hôi, lão tổ, vừa rồi ta vì sao đột nhiên mệt mỏi? Ha ha, kia là tự nhiên. Bách hoa hỗn loạn, là để ngươi khí lưu theo cảm giác lực phạm vi lớn chính xác tìm kiếm lam bánh trưng. Chẳng trách, nguyên lai muốn tiêu hao cảm giác lực à, ta nói thế nào ý niệm nháy mắt bên trong tàn biến, cả người bắt đầu buồn ngủ mệt mỏi. Bởi vì chính ngươi chỉ có thể phạm vi nhỏ cảm giác, nhưng cùng với ta lại khác biệt. Đợi ngươi khí lưu đủ cường đại, bách hoa hỗn loạn cảm giác một tòa thành thị đều không tại lời nói hạ. Chỉ sợ ngươi không tiếp thu được như vậy nhiều tin tức. Hắc hắc. Tô Giá gãi gãi đầu, mặt dạn mày dày nói, kỹ năng dùng quả nhiên thuận tiện hơn nhiều. Kia, còn phiền phức lao tổ ngài mỗi 4 giờ tới một lần. Ngươi à, khắc khổ là chuyện tốt, cũng đừng nóng lòng cầu thành, ý niệm không khôi phục bạn bất đắc dĩ sử dụng chiêu này. Muốn được, đi thôi, vừa rồi thu tập được tin tức ngươi hẳn phải biết làm sao làm đi. Kia là tự nhiên. Tô Giá nở nụ cười, chạy đến chân núi một cái đèn đường bên cạnh, đối đèn đường lẩm bẩm lủ bộ. Đăng Nhi xem một mực, vừa muốn đi qua, thấy Tô Giá lại đối đèn đường một trận đấm đá. Này nhưng làm Đăng Nhi xem ngộng, dẫm diệt tàn thuốc chạy tới. Ta ngài này chuyện ra sao? Đừng cản ta, đồ chó này mắng lao tử, ta hôm nay đạp không chết nó. Nói xong nhặt lên trên đất cục gạch đường đường tạp lên tới. Đi ngang qua một chiếc xe, mỹ nữ xuyên thấu qua cửa sổ xe liếc nhìn Tô Giá, còn có bên cạnh một mặt không biết rõ tình hình, thậm chí có chút lãnh đạm Đăng Nhi, nhanh lên đạp chân chân ga. Tô Giá hoàn toàn vùi đầu vào một cái khác thế giới bên trong, hoàn toàn liều mạng một bên hết thảy, chỉ vào đèn đường vừa đánh vừa mắng. Đây hết thảy cử động phạm là tại một người bình thường mắt bên trong đều là không bình thường. Đăng Nhi lại yên lặng đốt điếu thuốc, phiền muộn nhìn Tô Giá, ai? Áp lực quá lớn. Đánh chửi kéo dài chừng 10 phút đồng hồ về sau, Tô Giá ngồi xổm người xuống, đối cột điện lầm bầm lầu bầu, thái độ cũng ôn hòa rất nhiều. Lại qua 2 phút đồng hồ, sắc mặt vui mừng, mị mị ôm cột điện bố bố, cười đi tới, Đăng Nhi cà, rút lui. Lên xe, Đăng Nhi phát động, dẫm lên chân ga hỏi, ta, tình huống gì? Hắc hắc, ta biết ban đêm hôm ấy xảy ra chuyện gì. Ồ, Đăng Nhi kinh ngạc, mau nói. Ừm, cùng ngày, Tiểu Triệu cùng bạn gái dừng xe lại về sau, một cái học sinh đi ra, Tiểu Triệu hẳn là tiện hắn tới. Tiếp tục tự mình lái xe đi. Nhưng Tiểu Triệu đi là con đường chết, trở lại thời điểm, học sinh kia đem chính mình thọc mấy đao, sau đó phóng tới Tiểu Triệu xe. Tiểu Triệu doa sợ, nhìn thoi thóp học sinh, do dự cứu hay là không cứu, nhưng vào lúc này, rừng cây bên trong mai phục một người khác, không, xác thực mà nói, là theo lột ra vỏ cây bỏ ra tới một cỗ thi thể, hướng về phía Tiểu Triệu hai vợ chồng chạy tới, muốn giết người diệt khẩu. Vợ chồng trẻ dọa vứt xuống học sinh liền chạy, lúc ấy bọn họ muốn trực tiếp đi, cũng liền thật rời đi, nhưng ai biết lương tâm không đành lòng, đánh cái điện thoại báo cảnh sát lại bẻ đi trở về. Thi thể này tướng mạo kinh khủng dị thường, người bình thường thấy phần lớn dọa đến không cách nào khống chế. Nhưng hết lần này tới lần khác cái kia thiên hạ mưa, đèn đường hỏng rồi, Tiểu Triệu cho là hắn chỉ là cái hung thủ giết người, tăng thêm không thấy rõ dung mạo liền chạy. Thi thể chính kinh ngạc như thế nào không hù dọa hai người bọn họ lúc, đột nhiên phát giác được Tiểu Triệu hai vợ chồng lại bẻ đi trở về. Tiếp tục thi thể cùng cao trung sinh chạy vào rừng cây, một cái chui vào bìa sách, một cái khác, tại ra tới lúc, đã đổi khuôn mặt, biến thành nữ nhân. Nữ nhân thừa dịp Tiểu Triệu hai vợ chồng đối đất chống sững sờ lúc, tiến vào trong xe, giết bọn hắn. Đây là toàn bộ đi qua, cái kia thi thể nếu như không phân tích sai, là Tây Côn Lôn dưỡng thi thuật, ta tại Nam Dương gặp qua. Mà bây giờ, ta muốn tìm, chính là kia nữ nhân. Thực may mắn, có đồ vật nhìn thấy, nàng lại như thế nào đổi ra. Đăng Nhi nghe mặt mũi tràn đầy chấn kinh, rõ ràng hai người cùng nhau tới, Tô Giá đối đèn đường nhất đốn lên cơn, sau đó liền biết toàn bộ chuyện đã xảy ra rồi. Càng là suy tính ra Tây Côn Lôn dạng này lão hồ ly. Lợi hại ta, xem ra ta về sau đối với ngài thay đổi cách nhìn. Mau nói, học sinh kia như thế nào đem mặt đổi thành nữ nhân. Tô Giá gật đầu, phun ra hai chữ, mặt nạ. Trở lại phòng bên trong, mấy người tụ hợp đem manh mối trao đổi một chút, Thất Đồng cùng Tiểu Vũ bên kia không thu hoạch được gì, mấy năm gần đây không có tương quan không mặt án cảnh tình. Nhưng nhắc tới mặt nạ lúc, Tiểu Vũ vẻ mặt siết chặt, bắt đầu đứng ngồi không yên. Tô Giá hỏi, làm sao vậy? Ngươi biết cái gì a? Tiểu Vũ sắc mặt phức tạp, nếu mày không nói. Đăng Nhi bắt tay khoác lên nàng bả vai bên trên, nhéo nhéo, nói, có ta ở đây đâu. Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn một chút Đăng Nhi, trừng mắt nhìn, hít một hơi thật sâu, Đăng Nhi ca, Tô Gia ca, kia, ta đã nói. Ừm. Chuyện là như thế này, ta mẫu thân đại khái 2 tuần phía trước, mặt bên trên khởi một ít đầu đầu, chính là bên trong là màu trắng mụn nhỏ cái loại này. Lúc ấy ta còn cười nói, ngươi đây là 2 lần thanh xuân. Mẫu thân là cái thích trưng diện nữ nhân, nhất là đối với làn da này một khối, thực chú trọng bảo dưỡng. Ta cũng chen qua đầu đầu, mỗi lần chen lấn rửa sạch sẽ 2 ngày nữa chính mình liền tốt. Mẫu thân sợ lưu lại ban, vẫn luôn không dám chen. Nhưng này đầu đầu giống như sẽ sinh sôi đồng dạng, quá một tuần, chẳng những không đi xuống, ngược lại càng lớn càng nhiều, cả khuôn mặt to to nhỏ nhỏ hơn 20 cái đầu đều đặc biệt lớn, như cái bạch mật đáp, nhìn qua lại buồn nôn lại trứng. Không có cách, mẫu thân xin nghỉ bệnh. Đi bệnh viện ăn mấy ngày dược, lại đi mỹ dung điểm trung tâm rơi, nhưng đầu đầu chẳng những không ít, ngược lại càng ngày càng nhiều. Cầu y không có kết quả, mẫu thân thể xác tinh thần mỏi mệt, về nhà sau, nàng nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi mặt, hung ác hạ tâm, bắt đầu dùng ta nói đất biện pháp, chen. Phốc thử. Phốc thử. Đầu đầu một đám bị chen rơi, mẫu thân nhìn bắn tung tóe đến trên gương màu trắng sền sệt, thưởng thụ ngắn ngủi kích thích cùng khoái cảm. Cả khuôn mặt dọn dẹp sạch sẽ, nước nóng thư thư phục phục sau khi tắm, ngủ. Ngày thứ 2, như cũ. Mẫu thân hỏng mất, tự hỏi thân thể bên trong từ đâu ra này đó, có phải hay không nội tiết mất cân đối. Nàng đi lại đi xem trung y liễu, kết quả vẫn là không có kết quả. Nàng lòng thoái chí mẫu thân cấp khuê mật gọi điện thoại khóc lóc kể lể, kết quả, nghe được đầu bên kia điện thoại nói cái gì, mẫu thân meo lên khẩu trang vội vã ra cửa. Lại trở lại nhà đã buổi tối, mang về vài miếng mặt nạ. Ta âm thầm lắc đầu, bệnh viện này đều vô dụng, mặt nạ như thế nào có tác dụng? Còn trong dây dứt có phải hay không bởi vì chính mình thể nội có cái mấy thứ bẩn thỉu nguyên nhân, dẫn đến mẫu thân áp lực quá lớn, nấu thân thể xảy ra vấn đề. Nhưng ai biết, mẫu thân đắp lên mặt nạ, ấn chỉ định thời gian cẩn thận từng ly từng tí để lộ về sau, ta sợ ngây người. Không sai, ta tại chỗ thấy choáng. Mẫu thân mặt bên trên đậu đậu một cái cũng không có, không chỉ có như thế, làn da cũng trở nên trắng non co quang trạch, thậm chí khỏe mắt nếp nhăn nơi khỏe mắt đều không thấy, cả người giống như trẻ 10 tuổi. Ta đầy mắt ghen tị, đưa tay liền muốn sờ, lại bị mẫu thân né tránh, còn nói, hiện tại không thể đụng vào. Ta nhìn nàng kia giả mồm dạng bĩu môi đi. Mẫu thân mặt bên trên đậu đậu biến mất, ta là thật vì nàng cao hứng, nhưng cũng có một bụng nghi vấn. Loại này mặt nạ thấy hiệu quả như vậy nhanh, như thế nào không nổi danh a? Hơn nữa ta lưu ý đến túi hàng bên trên, trống không một chữ đều không biết. Mấy ngày kế tiếp, mẫu thân mỗi ngày thoa mặt nạ, làn da càng ngày càng tốt, cả người càng ngày càng trẻ tuổi. Thẳng đến một ngày ban đêm, xảy ra chuyện. Bởi vì nhà bên trong liền ta cùng mẫu thân 2 người trụ, cửa phòng đều là mở ra. Ta nấu nước cấm hỏng rồi, khát nước, liền đi mẫu thân phòng bên trong cọ nước. Mẫu thân đang ngủ, nằm ngang. Ta một bên uống nước một bên nhìn nàng mặt, làn da bóng loáng tinh tế, ánh trăng hạ tản mát ra nhuận ngọc quang trạch, làm cho người ta nhịn không được muốn đi sờ. Ta để ly xuống, vụng trộm ngồi tại mẫu thân bên giường, sau đó đưa tay sờ một chút. Theo lý thuyết, người làn da là có co giãn, nhưng mẫu thân mặt sờ lên lại rất kỳ quái, cảm giác nói không ra lời, giống như một cái bóng bay bên trong rót đầy các mịn, nhẹ nhàng nhấn một cái, thế nhưng lõm đi xuống một cái hố nhỏ. Ta vội vàng rút tay về, có lẽ sức lực quá lớn, chỉ nghe phốc thử. Ra rách, cả khuôn mặt bên trên, theo cái kia động bên trong leo ra vô số đầu mật mật ma ma to béo màu trắng sữa mãn trùng. Ta dọa sợ, kềm chế thét lên nhanh như chớp chạy về gian phòng. Về đến phòng, ta che kín chăn, càng nghĩ càng sợ hãi. Nhưng nàng dù sao cũng là ta mẫu thân, ta lấy dũng khí lại đi vào, kết quả mẫu thân còn tại chìm vào giấc ngủ, mặt cũng khôi phục bình thường. Ta đứng tại cửa ra vào, hoài nghi có phải hay không chính mình xuất hiện ảo giác, nhưng kia nháy mắt bên trong cái bóng đến hiện tại đều không thể ma diệt. Tiểu Vũ nói xong, 3 người sắc mặt nặng nề, đều có đăm chiêu. Ta nhớ được ngươi mẫu thân ở quán cơm bên trong, cùng một cái nữ nói qua mặt nạ chuyện. Đăng Nhi sờ soạn điếu thuốc, điểm, ta, làm sao làm? Tô Dã nhìn chằm chằm cái gạt tàn thuốc, trầm tư chỉ chốc lát, nhìn Tiểu Vũ, ngươi biết mẫu thân cái kia khuê mật là ai, ở nơi nào công tác à? Tiểu Vũ gật đầu, ta biết, mẫu thân thường xuyên nhắc lên nàng. Hiện tại liền đi. Mẫu thân kia làm sao bây giờ? Nàng không phải đầu nguồn. Nửa giờ đầu về sau, 4 người đứng tại một tòa siêu thị bách hóa bên trong. Mẫu thân nói, Triệu A Di ngay tại lầu 2 bán quần áo. Tô Giã gật đầu, nhìn Đăng Nhi, Đăng Nhi ca, người chỉ có ngươi gặp qua, đừng nhận lầm. Yên tâm. Đăng Nhi đệ thấp mũ lưỡi chai, thừa thang quấn lên lầu 2. Các người 4 phía đi dạo, đừng tụ tập, quá chói mắt, nhớ rõ trước đường ra trung tâm thương mại, bảo vệ tốt chính mình. Ừm. Tô Giã dặn dò xong đi theo cũng tới lầu 2. Đăng Nhi đi ở phía trước, hắn ở phía sau cùng. Đông nhiên, Đăng Nhi nhìn thấy cái gì, lập tức bẻ đi trở về, 2 người gặp mặt. Gặp được, 2:16, bán quần áo. Ừm, từ giờ trở đi, này nữ nhân không thể rời đi ánh mắt. Mới vừa nói xong, Đăng Nhi sửng sốt một chút, mới vừa ta nghe nàng cấp sát vách cửa hàng nói, hỗ trợ nhìn một chút, nàng muốn đi nhà vệ sinh. Tô Giã bắt đầu lo lắng, không được, đi theo. Nhà vệ sinh nữ a, nữ nhà tắm cũng phải đi. Ta mới vừa ở phía dưới nhìn chỉ thị đồ, tòa nhà này chung 3 tầng, 1-2 lâu không có nhà vệ sinh nữ, nhanh lên lầu 3. Nói xong 2 người nhanh như điện chớp hướng lầu 3 chạy. Đăng Nhi có chút khó hiểu, luôn cảm giác Tô Giã có chút khẩn trương quá độ. Nhưng bây giờ Tô Giã đã chậm rãi thành thục, bắt đầu độc lập phân tích, bao quát mỗi một địch nhân thủ đoạn, tính cách, thế lực, giữ mưu. Hắn cất bước chậm 18 năm, nhất định phải đốt cháy giai đoạn. Hơn nữa, trải qua nhiều chuyện như vậy, Tô Giã tâm tuyệt không giống như trước như vậy yếu ớt. Vào. Tô Giã lôi kéo Đăng Nhi vọt thẳng đi vào. Vừa lúc vang lên bên thai tiếng xả nước, hai người một cái giật mình, tiến vào khoảng cách gần nhất một cái cách đường, đóng cửa lại, đại khí không dám thở. Cửa bên ngoài vang lên một chuỗi giày cao gót thành. Gặp thoáng qua, càng đi càng xa. Hai người mới vừa nhẹ nhàng thở ra, nghe được cửa ra vào một tiếng, có người sao? Bên trong còn có người đi nhà vệ sinh a? Xuống nước quản hỏng rồi, phải xử lý một chút. A nha. Có, lập tức được rồi. Đăng Nhi hướng phía cửa đưa mắt liếc ra ý qua một cái, dùng khí vừa nói, nàng đến rồi. Tô Giá nhẹ gật đầu, dùng miệng mình nói, nàng muốn đem người rõ ràng đi. Tiếp tục lại là một chuỗi giày cao gót thành. Có người sao? Còn có ai rồi? Tô Giá có chút khó hiểu, nàng vì cái gì không một cái cửa đẩy ra xem. Nàng rất gấp a. Nhà vệ sinh rất lớn, đến cùng ước ga có 10 cái cách đường. Nữ nhân ở cửa ra vào lập cái đang đánh quét, xin đừng sử dụng bảng hiệu, sau đó vô cùng lo lắng chạy đến trước gương, theo túi bên trong lấy ra một cái mặt nạ. Tô Giá vụng trộm ra cái lỗ, góc độ vừa vặn đối nữ nhân. Tô Giá phát hiện, này nữ nhân làn da thật phi thường tốt, trắng non có thể bóp xuất thủy đến, nhưng nàng động tác lại rất kỳ quái, giống như nghiện thuốc phát tác, toàn bộ tay đều tại run rẩy, liên đối bả vai. Nàng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm mặt nạ, tràn đầy đói khát. Tiếp tục thận trọng đem mặt nạ thoa lên mặt bên trên. Ùng ục, ùng ục. Nữ nhân cổ họng bên trong, không, sắp thực mà nói, hẳn là theo mặt bên trên, truyền đến vài tiếng trầm thấp, như là cái nào đó đổ vật tại nuốt nước. Nữ nhân nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Quá ước chừng 2 phút đồng hồ, nữ nhân hít vào một hơi, mở mắt ra, mặt bên trên mặt nạ không thấy, giống như dịch dinh dưỡng bị hoàn toàn hấp thu, chỉ có điểm điểm tinh ánh dịch tấu tàng dịch. Lại nhìn kia gương mặt, mặt mày tỏa sáng, thủy linh động lòng người. Nữ nhân tâm mang ý túc trùng gương bên trong chính mình cười cười, tiếp theo từ túi bên trong lấy ra một cái vương vức nhựa tợ lặt tiện pha phiến. Nàng cầm lấy pha phiến, theo cái chán đến cái cằm, bắt đầu thận trọng phá đi tàn dịch. Nàng động tác rất cẩn thận, rất nghiêm túc, giống như đang sát lau một cái giá trị liên thành quốc bảo. Hết hạn hiện tại, hết thảy đều như vậy tự nhiên, chẳng qua là một cái thích trưng diện nữ nhân, vụ trộm thoa cái mặt nạ, bổ cái trang mà thôi. Nhưng khi nàng quét đến thứ 5 hạ thời điểm, Tô Giá tâm như bị một bàn tay vô hình đột nhiên bắt lấy, mạnh run lên. Bởi vì hắn nhìn thấy gương bên trong, nữ nhân nửa gương mặt đã biến thành cô lâu. Bản chương xong, chương 62. Hoa tê, hô. Đăng Nhi hít một ngụm khói, thanh âm trầm thấp, ta. Trong mộ không đổ vật. Tô Giá thu hồi cảm giác lực, lạnh lùng nhìn chằm chằm mộ địa, nơi này không thể giải nốc, đi trước. Đăng Nhi ừ một tiếng, dẫm diệt tàn thuốc, đứng lên. Tô Giá rủ xuống con người, thuốc lá đầu thu thập. Sau 20 phút, hai người ngồi trên xe, Tô Giá nghiêm mặt, trầm mặc không nói. Đăng Nhi phát động xe, lại dập tắt, lặp đi lặp lại 2 lần, hít vào một hơi, ta, nói một câu đi, đổ đắc hoảng. Tô Giá nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn đen nhánh rừng cây, Đăng Nhi cà, từ đầu tới đuôi, ngươi thấy Tam Thúc ngậm điếu thuốc rồi sao? Đăng Nhi giật mình, ta, ngài ý tứ là, này Tam gia là giả. Tô Giá không trở về hắn, hắn giờ phút này tâm tình đã phức tạp tới cực điểm. Nơi này là địa phương nào, như thế nào sẽ có Tam Thúc một địa? Tam Thúc chết rồi. Kia vừa rồi nam nhân là ai? Chính mình vốn có thể lưu thủ tại kia, đi gần đây tìm chút thời giờ, thu thập chút lam bánh trưng, xem có thể phát hiện đầu mối gì, nhưng lập tức lại phủ định ý nghĩ này. Tình huống bây giờ là một chậu vũng nước đục, chính mình nhất định phải đi lại như băng, tiểu tâm cẩn thận. Vạn nhất địch nhân ở trong tối nơi làm sao bây giờ? Lúc này bại lộ không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất cử động. Tô Giá nhắm mắt lại, bắt đầu tỉ mỉ hồi ức. Cuối cùng một lần cùng Tam Thúc cùng một chỗ là hắn tại cấp thất đồng chặt lạc tử kê, trước đó hắn mang theo chính mình, lão sạn còn có Đăng Nhi cùng nhau đi ma gia gia kia. Nếu như Tam Thúc là giả, Tô Giá chắc chắn, bằng ma gia gia bản lãnh, tuyệt sẽ không làm như không thấy. Nói như vậy, theo ma gia gia nơi nào trở về sau, Tam Thúc hắn xảy ra chuyện rồi. Vấn đề đến rồi, thứ nhất, trước mắt này Tam Thúc đến tột cùng là thật là giả. Đối với Tô Giá tới nói, phán đoán cái này cũng không khó, hắn chỉ cần nhặt mấy cái Tam Thúc trên người bánh trưng liền có thể biết đáp án. Thứ hai, đi nếu như Tam Thúc thật xảy ra chuyện, thời gian cụ thể đoạn là lúc nào? Thứ ba, biết Tam Thúc là giả, chính mình nên làm như thế nào? Tô Giá lặp đi lặp lại suy nghĩ này ba cái vấn đề, cuối cùng quyết định trước xác nhận Tam Thúc thân phận, nếu như là giả, liền kế, không đánh cỏ động rắn, cùng hắn đem này trận diễn xong. Nghĩ đến này, hắn nói với Đăng Nhi ca, Tô Giá kết giới cho ta nói một chút. Ân, Tô Giá ban đêm hội tam hợp mở kết giới, nhưng chỉ tại đường dành riêng cho người đi bộ, Tô Giá ngoài đại viện người vẫn là vào không được, kết giới là lao ra tử tự tay chồng, bao nhiêu năm đều không đi ra vấn đề. Tô Giá gật đầu, hỏi tiếp, ngươi công an cục có nhận biết người a? Đăng Nhi dừng một chút, ta nói thẳng, cho ngươi an bài hai cái chuyện, thứ nhất, điều theo dõi, nhìn xem Tam Thúc theo ma già già kia trở về sau đi địa phương nào, gặp qua người nào, xuyên đô nội thành theo dõi diện tích che phủ rất tốt, hẳn là có thể điều đến. Thứ hai, ngươi ban đêm đi Tam Thúc chuyến gian phòng, nhìn hắn có hay không tại. Thành, vậy bây giờ đâu? Hồi Tô Giá hít vào một hơi, Đăng Nhi ca, chúng ta bây giờ coi như chẳng có chuyện gì phát sinh, ta sợ lộ ra chân ngựa Tam Thúc thật sẽ xảy ra chuyện. Ta cần thời gian cùng cơ hội xác định vừa rồi nam nhân thật giả, nếu như biết là giả, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, không thể xúc động, càng tự nhiên càng tốt, thẳng đến đem Tam Thúc cứu ra. Đăng Nhi dừng một chút, vang lên Tam Thúc hai ngày trước cử động, sắc mặt khó xử nói, ta, Tam gia sẽ không phải thật. Không có khả năng. Tô Giá giống lên, khoe miệng bởi vì kích động co quắp 2 lần, ánh mắt kiên nghị nói, ta Thúc mệnh cứng ngắc đâu. Đăng Nhi ca, hôm nay phát sinh hết thảy, ai cũng không thể nói. Lúc trước chúng ta hết thảy giả thiết đều là Tam Thúc biết Điển Tú Nhi là cổ nữ tiền đề hạng. nhưng bây giờ tình huống là Tam Thúc cũng xảy ra chuyện, người của Tô gia ta tạm thời không thể động, theo giờ khắc này bắt đầu, chỉ có ta và ngươi. Trở lại đường dành riêng cho người đi bộ, hai người vừa mệt vừa đói, chuẩn bị đi món cay tứ xuyên quán ăn chút cơm. Đăng Nhi mắt sắc, nhìn thấy sát vách đường đi tiệm lẩu bên trong, Tam Thúc chính cùng lao sạn uống rượu, thức ăn trên bàn còn không có động, xem ra là mới vừa ngồi xuống không lâu. Mà nó, Tam gia không ở bên ngoài uống rượu. Đăng Nhi vẻ mặt nghiêm túc, chỉ sợ thật cho ngài nói chúng, Tô gia kết giới, hắn vào không được đi. Ta, ngươi xem làm thế nào? Vào. Ta nhất định phải xác nhận rõ ràng. Tô gia nắm chặt nắm tay, hít vào một hơi, Đăng Nhi ca đợi lát nữa bất luận kết quả như thế nào, nhìn ta ánh mắt là được, nhớ kỹ, nhất định phải tự nhiên, đừng xảy ra sự cố. Ừm. Hai người đẩy ra tiệm lẩu. Tam Thúc vừa vặn ngẩng đầu, cùng vào cửa Tô Dã bốn mắt nhìn nhau. Tô Dã ngây ra một lúc, nhịp tim không hiểu tăng tốc, thậm chí có loại cảm giác hít thở không thông. Đăng Nhi từ phía sau cười nhẹ nhàng tới, tay khoác lên Tô Dã bả vai, hắc hắc, quả nhiên là hai người, Tam gia, Sạn gia, uống vào đâu. Điện quang hỏa thạch bên trong, khoác lên Tô Dã bả vai tay, thuận thế trượt đi, hai chỉ gấp mai ngân trầm, hướng Tô Dã cổ tay nhanh chóng đầm một chút. Hô. Tô Dã cảm thấy nhịp tim vững vàng rất nhiều, cả người cũng trầm tĩnh lại. Hắc hắc, đến, Thí Hoa, Đăng Nhi, tới uống rượu. Tam Thúc sắc mặt hồng nhuận, vẫy vẫy tay. Tô Gia trùng Đăng Nhi nở nụ cười, hướng hai người đi đến. Hắn chỉ vào thức ăn trên bàn, tập chật lưỡi, liền điểm ấy. Ta cùng Đăng Nhi ca chạy một ngày, không đủ nhét cái răng. Tam Thúc trừng mắt liếc, ra tới thay đổi khẩu vị ngươi còn thí sự nhiều. Thứ. Tô Gia ngồi xuống. Tam Thúc xuyến khối thịt ném vào miệng bên trong, hôm nay làm gì đi? A làm ha. Tô Gia đoan khởi bát, ta đi điều cái tương. Nói xong đi đến gia vị khu. Hắn đưa lưng về phía Tam Thúc, lại cảm giác nhất thanh nhị sở. Nhà hàng bên trong có mấy người, mỗi người có mấy cái bánh trưng. Tô Dạ nắm bắt bắt tay chợt run lên một cái, bởi vì hắn phát hiện, Tam Thúc trên người chỉ mang theo một cái lẻ loi trơ trọi bánh trưng. Tô Dạ tuyệt sẽ không nhớ lầm, Tam Thúc phía sau lưng như vậy cá, treo đầy mật mật ma ma bánh trưng, nhưng bây giờ, siêu. Một tia khí lưu màu đỏ lặng yên bay ra, Ba Nhi. Như vậy nhiều năm cũng không có ai biết, Tam Yêu Cương cổ nữ chính là Tây Côn Lôn, còn kém hai chữ mặt, Tô Dạ liền góp đủ, hắc hắc. Cái gì tình huống, Tây Côn Lôn không phải bắt Diêm Chi tử a, vì sao thành Miêu Cương cổ tộc? Một cái là gia gia lựa chọn chính nghĩa tám gia tộc lớn nhất, một cái là cổ hồn điện tám cái nách bước. Hai người làm sao lại dung hợp thành một cái? Tô Dã bỗng nhiên thiểm quá sơn động bên trong liếu ra ra nói câu nói kia, năm đó, ngươi ra ra mềm lòng, lưu lại mầm tai họa. Lê Tượng, này mầm tai họa giấu đủ mẹ nó sâu nha. Nếu không phải chạm đến cái này bí mật, sợ rằng cũng không nghĩ đến bắt Diêm Chi tử bên trong có bực này kẻ hai mặt. Lúc trước chỉ đơn thuần đem Tây Côn Lôn cùng cổ hồn điện xem như hai cái cấu kết với nhau địch nhân, nhưng hiện tại nhìn tới, Tô Dã bóp bóp nắm tay, ánh mắt băng lãnh, Mã Lạc Qua Bích, ngươi Tây Côn Lôn danh hảo là ta ra ra năm đó cấp, cầu nhận đức độ vận, hiện tại dám trái lại lập ta Tô Dã mộ địa. Tô Dã nhìn mắt bên trong tràn đầy quả ớt, bình phục mấy giây, khôi phục sắc mặt. Chỉ sợ ra ra đến nay cũng không phát hiện Tây Côn Lôn chân chính bộ mặt đi. Khó trách Tam Thúc sẽ thất bại, nay cổ nữ có thể bám vào Tam Thúc bộ dáng tự do xuyên qua tại Tô Gia, thủ đoạn tuyệt không tầm thường. Xem ra bọn họ muốn dần dần công phá, trước mắt Tam Thúc không rõ, ta nhất định phải càng thêm cẩn thận. Tô Gia hướng cái bàn đi qua thời điểm, nhìn Đăng Nhi, miệng trùng Tam Thúc phương hướng nô một chút, tiếp tục nhíu mày lại. Này một động tác tinh tế bị Đăng Nhi không kém chút nào bắt được. Đăng Nhi nhanh chóng nháy mắt hai cái, giơ ly lên, tới Tam Gia, đi một cái. Ha ha. Tô Gia định cái một phút đồng hồ báo thức, hắn tận lực đi rất chậm, mới vừa buông xuống nước tương điện thoại liền văng lên. Tô Gia nhanh chóng đóng lại đồng hồ báo thức, sau đó đứng tại bên cạnh bàn giả bộ nghe điện thoại. Uy, uy, ân, làm sao vậy? Nha, nha, ta cùng Đăng Nhi ca đều tại, hiện tại đi qua. Hết lần này tới lần khác lúc này, thất đồng điện thoại đánh tới, tiếng chuông văng lên. Tô Gia sửng sốt một chút, ăn cơm ba người cũng sửng sốt một chút, đồng loạt nhìn Tô Gia. Tô Gia mặt không đổi sắc nói, chờ một chút, ta nhận cú điện thoại. Sau đó kết nối thất đồng điện thoại, biểu tình thong dong bình tĩnh. Làm sao vậy thất đồng? Bên cạnh ngươi người kia có vấn đề. Tô Dã run lên một cái, cười gãi gãi cổ, ngươi nói cái gì a? Ta tại đường cái đối diện, ngươi nghe, Tô Dã, bên cạnh cái kia Tam Thúc không phải thật sự. A a, sau đó thì sao? Tô Dã lộ ra một bộ không nhịn được biểu tình, dùng khí thanh nhanh chóng hỏi, làm sao ngươi biết? Ta cùng Tiểu Vũ tại đầu phố nói chuyện phiếm gặp được hắn cùng lão sạ. Ta ngửi được hắn trên người máu, không sạch sẽ. Ngươi hảo phiền a, còn gì nữa không? Tô Dã, hắn trên người mùi, khí lưu, thậm chí ngôn hành cử chỉ đều cùng Tam Thúc giống nhau như lúc. Cái này người tại Tô Gia ẩn nút thật lâu, Tô Gia có mà. Ta không biết các ngươi như thế nào phán đoán, tóm lại, ta ngửi được hắn thân thể bên trong máu không phải Tam Thúc. Chính là phiền phức, còn có hay không, một lần nói xong. Tô Gia tận lực tăng lớn giọng. Không có, chỉ những thứ này. Tô Gia, ta biết ngươi đem lục lạc hái được, có chính mình nguyên nhân. Ta không hỏi ngươi, nhưng là ngươi không thể chết. Ta sẽ tại nhìn không thấy địa phương vẫn luôn bảo hộ ngươi. Chỉ chút này. Một lần nói xong đợi lát nữa đừng lại kỳ kỳ bye bye. Một câu cuối cùng, em. Yêu ngươi, a a cộng. Tô Gia cúp điện thoại. Đặt mông ngồi xuống, bực mình buồn bực mà nói, thất đồng, thí sự nhiều, muốn ta mua một đống đồ ăn vặt mang về. Ha ha, nữ hài nhi à, hống hống không có việc gì, tiểu thất này nhi tử tính cách tốt, thông minh, ta xem rất không tệ. Lao sẵn nói, Tô Dã nhếch miệng, đúng rồi Đăng Nhi ca, phía trước Lao Trương gọi điện thoại, nói lầu ba muốn hai ta đi qua xác nhận một chút. Này sẽ, đúng, được thôi, kia Tam gia các ngươi ăn trước, ta ta cùng ta bận bịu chính sự, đợi lát nữa tùy tiện giải quyết. Ừm, đi thôi. Tam thúc bày hạ thủ. Ra cửa sau, hai người đi lại như gió, túi đầu đi vào thời đại cam bảo phòng làm việc nhỏ bên trong. Tô Gia ủng ngủ cùng ngục trước rót chai nước. Đăng Nhi đốt điếu thuốc, nhìn ra được cũng có chút khẩn trương, nhìn không ra, hoàn toàn nhìn không ra người này không phải Tam gia. Bây giờ không phải là cảm khái thời điểm, Đăng Nhi ca, hỏa tốc đi công an cục, ta tại phòng bên trong chờ ngươi tin tức. Được. Đem nước cầm lên. Đăng Nhi đi sau, Tô Gia lẻ loi trơ trọi ngồi tại phòng bên trong, cảm giác toàn bộ tâm không hơn phân nửa. Như vậy lớn Tô Gia, Tam thúc biến mất, một cái giả xuất hiện, đáng sợ chính là vẫn chưa có người nào phát hiện. Sở hữu người đưa ánh mắt tập trung ở Tiểu Triệu chết nguyên nhân bên trên, toàn lực điều tra không mặt án tình huống, kết quả tốt nhất chính là tra được chuyện này là Miêu Cương cổ nữ Sở Vi. Mà cái này trong lúc, Tây Côn luôn tận dụng mọi thứ, không biết dùng cái gì thủ đoạn, đem Tam thúc làm biến mất. Mặt ngoài, sở hữu người sẽ đem đầu mâu nhắm ngay Miêu Cương cổ nữ. Lại không biết, Miêu Cương cổ nữ cùng Tây Côn luôn chính là một nhà. Một người đóng vai hai nhân vật, thái cực còn có thể đánh như vậy sáu, còn khắp nơi giành trước một bước. Tô Dạ nắm chặt nắm tay, thật coi ta từ trên xuống dưới nhà họ Tô đều là ngốc phiền phức. Tô Dạ đi ra ngoài, thể nội khí lưu đã khôi phục được rồi, bên lòng ngưỡng dạ ngồi xổm ở đường cái bên cạnh thu thập lam bánh trưng. Làm xong đây hết thể về sau, tự mình trở về phòng. 3 giờ sáng một khắc, Đăng Nhi gõ gõ cửa sổ, Tô Dạ mở ra đèn bàn, hắn vẫn luôn không ngủ, tại chờ Đăng Nhi tin tức. Vào nói, "Ừm." Đăng Nhi biểu tình nghiêm túc, lưng bên trên còn đeo một cái bao lớn. "Đây là cái gì?" Tô Dạ chỉ vào bao khỏa. "Ta, làm ta nói một hơi." "Được." Đăng Nhi lấy điện thoại di động ra, đây là đồ trinh thám điều lấy tam thúc hai ngày nay hết thể quy tích, ta nhanh chóng nhìn một lần. Phát hiện vấn đề tại ngày trước buổi chiều, theo ma lão gia kia trở về lúc sau. Mau nói, buổi chiều Tam gia rời giường, thường ngày đi quán mặt trược trà mặt trược, nửa đường tiếp điện thoại, sau đó liền ra cửa. Hắn đánh cái, đi hai cái góc đường bên ngoài tiểu khu cùng Điển Tú Nhi chạm mặt. Đây là ảnh chụp, ta ngươi xem, mặt trên Tam gia còn cầm điếu thuốc, một bộ bộ dáng lười biếng. Nhưng kế tiếp liền có chút không được bình thường. Hai người hàn huyên vài câu lại đánh trở về chuyến trường học nội bộ theo dõi ta còn không có điều, đi ra lúc, Tam thúc tay bên trong nhiều bức họa. Rõ ràng cách một đầu đường cái liền đến đường dành riêng cho người đi bộ. Nhưng hắn lại gọi điện thoại đem lão sạn gọi tới, lúc sau hắn đem họa giao cho lão sạn, chính mình liền rời đi. Theo dõi vẫn luôn đi theo đến ngoại ô, đằng sau ngay tại không tìm được, điện thoại tín hiệu cũng không có. Ta chú ý tới, Tam gia từ khi trường học ra ngoài sau, tay bên trong liền vẫn luôn không cầm điếu thuốc, hơn nữa đi đường cũng thẳng tắp chút, mặc dù rất nhiều chi tiết cũng nhìn không ra, nhưng quan sát kỹ, còn là có thể nhìn ra được cái này người đang tận lực bắt trước. Tô Dạ nhíu mày, cũng chính là Tam thúc ở trường học ra chuyện. Ừm. Tô Dạ cầm qua điện thoại, đem theo dõi nhanh chóng nhìn một lần, trọng điểm tình tiết tha chậm nhìn hai lần, hít một hơi thật sâu. Đồ vật cho ta. Đăng Nhi gỡ xuống bao khỏa, ta, Tam gia phòng bên trong không ai, ngài nói đúng, hắn vào không được Tô gia đại viện. Tô gia không nói chuyện, mở ra bao khỏa, một bộ tuyệt mỹ mỹ nhân đồ hiện ra tại trước mặt hai người. Bối cảnh là màu xanh thấm rừng cây, một người mặc màu đỏ sườn xám nữ nhân đoan trang tú lệ, xinh đẹp không thể nhìn gần. Nữ nhân mi thanh mục tú, ngũ quan tinh xảo, môi đỏ khẽ nhếch, lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười độ cong, dù hoặc mê người. Thật xinh đẹp a. Đăng Nhi cảm thán một câu. Tô gia gật đầu, không thể phủ nhận, này nữ nhân nếu như sinh ở trong hiện thực, tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành tồn tại. Thế nhưng là cặp mắt kia, Tô Dạ luôn cảm thấy nàng tại ngó chừng chính mình, thậm chí có chút tim đập nhanh cảm giác, thực không thoải mái. Tam thúc bởi vì đi trường học xảy ra chuyện, như vậy bức họa này ta có thể xem thành cổ nữ muốn lưu tại Tô Dạ đồ vật, vậy nó cất giấu cái gì mờ ám? Đăng Nhi ca, ngươi cầm nàng, ta nhìn kỹ một chút. Ừm. Đăng Nhi bưng họa, Tô Dạ đứng dậy xa 3 mét, khép mắt, tỉ mỉ nhìn chằm chằm. Ngoại trừ kia đôi rất sống động con mắt bên ngoài, Tô Dạ lại nhìn không ra mặt khác ma bệnh. Thấy thế nào đều chỉ là một bộ đơn giản họa. Đúng vậy, mặt trên cũng không có dính bất luận cái gì linh khí. Vậy kỳ quái a. Tô Dạ lắc đầu, Tây Côn luôn loại nhân vật này, mỗi một bước cờ đều có mục đích, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đem này đồ vật đưa vào. Nói xong, Tô Dạ đánh đèn bàn, đem mặt gần sát, một cái góc đều không bỏ qua nhìn lại. Có lẽ là nhan sắc dùng tài liệu quá sâu, ánh đèn quá mờ, làm Tô Dạ đèn chiếu sáng vào kia phiến màu đậm rừng cây lúc, kinh ngạc phát hiện, rừng cây bên trong thế nhưng họa một loạt tiểu nhân. Có mặc thanh triều quan phục, có mặc tiểu áo tôn trung sơn, có lưu dài bím tóc, từ trái đến phải, nghiêm nhiên tạo thành cái thời gian chủ. Mà đội ngũ ngoài cùng bên phải nhất, đứng một cái ngậm lấy điếu thuốc nam nhân. Bản chương xong, chương 63. Tam thúc nữ nhân tam thúc chạy họa bên trong đi. Tô Dạ kinh hãi nói. Chỗ nào? Đăng Nhi thấu qua đầu, hết lần này tới lần khác lúc này, Tô Dạ tựa hồ sinh ra ảo giác, phát hiện họa bên trong nữ nhân khỏe miệng nhẹ nhàng dương một chút, tiếp tục nghe được một tiếng khẽ gọi, Tô Dạ. Tô Dạ là người sao? Tô Dạ dùng mình một cái, vô ý thức nhìn một vòng, ngoại trừ Đăng Nhi, không có người nào nữa. Tô Dạ ngươi nghe được rồi sao? Tô Dạ nuốt ngụm nước bọt, cổ họng phun trào, vừa muốn mở miệng, đại não một tiếng gấp rút, đánh gãy toàn bộ suy nghĩ, không cần nói. Tô Dạ tâm chìm bụng dưới, trông thấy số 33 lão tổ sắc mặt nghiêm trọng, đưa tay ngăn cả nói. Lão tổ. Tô Dạ hít vào một hơi, xảy ra chuyện gì a lão tổ? Bức họa này chính là cổ tà chi vật, là cổ nữ cực kỳ quỷ bí một loại vu thuật, lấy họa làm môi giới, đem không gian phong ấn trong đó, đáp danh người chịu này mượn rủa, hút vào bức tranh, 3 ngày trong vòng không phá trận này, nguyên rủa người sẽ tại vĩnh viễn phong ấn kết giới bên trong, hành hạ đến chết. 3 ngày. Tô Dạ quá sợ hãi. Tam thúc vào sân trường thời gian là hôm trước buổi chiều 4 giờ, giả thiết hắn đi vào liền xảy ra chuyện, đến hiện tại hết hạn đã qua 48 giờ, còn lại không đến một ngày thời gian. Lao tổ gật đầu, là như thế này. Lao tổ, có biện pháp nào có thể cứu Tam Thúc qua? Nhanh. Tô Gia gấp. Lao tổ lắc đầu, trận này chỉ cần giết chết thi thuật giả, trận pháp tự sụp đổ. Thi thuật giả. Tô Gia hít vào một hơi, trước mắt ta chỉ biết là bên ngoài Tam Thúc là giả mạo, Điền Tú Nhi là cổ nữ, nhưng không cách nào xác định bọn họ chính là thi thuật giả a. Ví như bọn họ không phải, một ngày thời gian cũng căn bản không đủ tìm a. Tô Gia thật luống cuống. Hắn nguyên bản định chậm rãi tra manh mối, dần dần giải quyết, nhưng hiện tại có cái thời gian hạn chế, hết thảy suy nghĩ kế hoạch đều làm rối loạn. Lấy chính mình hiện tại năng lực, như thế nào tại rắc rối phức tạp cục diện chuẩn xác tìm được địch nhân, mà lại là tâm tư kín đáo, giỏi về ngụy trang địch nhân. Ngay tại Tô Giã lòng nóng như lửa đốt thời điểm, nơi xa một thanh âm khác đống nhiên vang lên, "Tô tiên, loại chuyện này ngươi cũng đừng tham gia sống, vẫn là giao cho ta đi." Nghe tiếng mà trông, một cái gầy như que tuổi lại phi thường tinh thần lao đầu chính dạo bước đi tới, sắc bén hai mắt sáng ngời có thần, chạy như bay, bộ pháp kiên quyết. Tô Giã nhận ra hắn, số 18, túi khôn đoàn đoàn trưởng, Tô Mưu. Thấy cầm nang đoàn xuất mã, Tô Giã kích động kém chút khóc lên, trên thực tế hắn quên chính mình còn có như vậy cái quân dự bị. Tô Mưu lao tổ, nghĩ biện pháp mau cứu Tam Thúc đi. Hô trướng, gấp cái gì? Tô Mưu đi lên liền mang câu, tay áo hất lên, chắp tay nhìn Tô Giã. Tô Giã ngậm, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cho nên Mưu đừng khó mà chu đáo chặt chẽ, nói đừng khó mà tất nghe, chuyện đừng khó mà tất hành. Tô Nhi, theo điều tra tiểu Triệu bắt đầu, mãi cho đến phát hiện Tô Trùng là giả, trong lúc ngươi ý nghĩ rõ ràng, cử động rõ ràng, thậm chí còn nhắc nhở huynh đệ, chớ sợ động khôi lôi đánh cỏ động rắn, đúng là khó được, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác lúc này gấp đâu? Thời gian eo hẹp đấu, địch nhân cường đại. Không, này đều không phải lý do. Nếu như hiện tại là chiến loạn thời đại, ngươi nên làm cái gì? Bởi vì chủ soái biến mất, thời gian cấp bách, ngươi liền muốn mang theo toàn bộ Tô gia đánh tới bởi, nâng cờ đầu hàng a. Tôn Nhi, ngươi muốn nhớ lấy, gặp chuyện không hoảng hốt, thành sự không khô, lịch luyện ra một viên cường đại nội tâm mới là chí thắng mấu chốt. Tô Gia thành tâm gật đầu, thật xin lỗi, lão tổ, vừa nghĩ tới Tam Thúc có sinh mệnh nguy hiểm, lại thêm thời gian eo hẹp, ta liền luống cuống, là ta lỗi. Ngươi có gì sai đâu? Tô Mưu lắc đầu, là ngươi tâm thái. Ừm. Thôi được, ngươi trải qua còn thấp, sợ thân nhân cách tròn nên chính là bình thường tâm tính, cũng đừng quá tự trách, nhiều học tập thỉnh giáo là đủ. Tôn Nhi ngu muội, trước mắt nên làm như thế nào, mong rằng lao tổ chỉ điểm. Dễ dàng. Tô Mưu gió nhạt mây nhẹ giơ lên ngẩng đầu lên, đối phương đã lấy mặt nắm giữ ân soái, ngươi sao không tương kế tự kế, tới cái dĩ giả luận chân. Tương kế tự kế. Tô Giã nghi hoặc, lao tổ tông ý là, ta làm bộ hắn chính là Tam Thúc, không nói ra, sau đó tìm kiếm thật Tam Thúc tung tích. Tô Mưu lắc đầu, đây là thật ngu muội, ngươi không sao lớn mật một ít. Ờ. Tô Giã càng thêm nghi hoặc, đầu bên trong không ngừng lặp lại tương kế tự kế, dĩ giả loạn chân bắt tự, đống nhiên linh quang lóe lên, có cái lớn mật ý nghĩ, chỉ mình, không kịp chờ đợi đến, lao tổ có ý tứ là, chính ta, ha ha, chính là, lao tổ vui mừng, phản ứng rất nhanh, từ giờ trở đi, ngươi chính là Tây Côn Lôn, mang theo Tô Giã mặt, nhưng này thao tác cần tiền đề, không sai, ngươi nhớ kỹ, bất kỳ cái gì tổ chức kết cấu bên trong đều còn có khác biệt mâu thuẫn, không có khả năng trên dưới một lòng, ngươi phải học được đa lợi dụng chính mình năng lực, tìm kiếm mâu thuẫn đột phá khẩu. Làm bánh trưng chính là thiền cơ thần vật, ngươi như vậy cẩn thận, khi nào thành đại cuộc. Túc trí đa mưu điều kiện tiên quyết là can đảm cẩn trọng. Ta tin tưởng, trước mặt bức họa này liền có thể nói cho ngươi đáp án, ngươi phía Tây Côn Luân cái gì thân phận đóng vai Tô Giã. Thì ra là thế. Tô Giã giật mình. Ngươi bây giờ mục đích chỉ là cứu ra Tô Trùng, cũng không phải là chính diện cùng Tây Côn Luân đọ sức. Ngươi muốn rõ ràng chính mình mỗi cái giai đoạn chính mình mục tiêu là cái gì, chính mình hành vi sẽ sinh ra hậu quả gì, nửa đường đột phát khả năng cùng ngoại ý muốn thông qua loại nào hành vi sẽ xuống đến thấp nhất. Hai nhi, dù có thiên cổ, hành có bát hoang, núi có đường hành, biển có thuyền độ. Bất luận ngươi lựa chọn đi như thế nào, cứ việc đi chính là vợ ruộng dọc ngang hành trình, lao tổ vì ngươi cầm đèn. Tô Giã động dung, ấy nay túi lầu xuống, người quả nhiên không thể quá nhàn, nhàn lâu, cố gắng một chút liền cho rằng là liều mạng. Chắc hẳn năm đó Tô Mưu lão tổ nếu có ta năng lực như vậy, lịch sử cách cục đều sẽ biến thành cách đi. Hậu bối cho ngài thêm phiền thoái, ta đây, trước hết đi. Tô Giã nói xong, chậm rãi mở mắt ra, tiếp theo từ đèn tay bên trong cầm quang họa, niết cái tinh vân bánh bao nhỏ, bên trong viết, ta muốn nói chuyện. Tiếp tục đem bánh bao dung nhập họa bên trong, một cái mới mẻ tiểu làm bánh trưng ra đời. Ba Nhi. A. Tô Giã nở nụ cười, đối họa nói, ngươi tốt xấu cũng là chân quý cổ vật, nửa ngày chỉ như vậy một cái tự a. Họa trầm mặc. Tô Giã nhíu mày, lại niết hai cái bánh bao nhỏ tăng lớn lực khống chế độ, nhưng này họa không biết là quật cường vẫn là thiên tính kiệm lời, tắm gậy che đánh không ra cái giam tới. Tô Giã khỏe miệng giật một cái, tức giận đến giơ lên họa ba một tiếng ngã trên mặt đất, họa thân lắc một cái, nhảy nhót ra một đống nho nhỏ làm bánh trưng. Hoa. T. Đau nhức đau nhức đau nhức. Tô Giã miễn khởi tay áo, nhấc chân liền đạp lên tới. Đăng Nhi lại một bước, nhưng hắn biết, Tô Giã chỉ cần làm ra một hệ liệt người bình thường xem không hiểu sự tình, vậy cách thành công không xa. Lao tử để ngươi rụt rè. Ba ba. Lao tử cho ngươi mặt mũi. Ba ba. Lao tử cho ngươi ăn ba cái mô mô, liền tung ra những vật này. Ba ba. Hòa bên trong mỹ nhân nhìn qua giống như theo châu phi hầm mà tới. Đừng đạp. Ngươi vì sao có thể nói chuyện cùng ta? Hô. Tô Giã lau mồ hôi, nhấc nhấc quần, gấp cái gì, thấu cái chỉnh. Nói xong lại là ba cước. Tô Dạ đem họa đứng ở ghế sofa bên trên, ngồi xổm người xuống đốt điếu thuốc, hỏi, "Nói đi, từ đầu tới đuôi, một chữ đừng lạc." Bánh trưng trượt xuống, khí lưu đục vào. "Nói cái gì?" "Mà nó, ngươi còn hỏi lão tử?" Tô Dạ cởi giày, một đáy giày hô đi qua. Chẳng biết tại sao, bị thương đều là nữ nhân. "Đừng đánh nữa. Ngươi hỏi ta nói a. Bên ngoài cái kia giả mạo Tô Trùng người là ai? Tô Trùng là ai?" Tô Dạ mới vừa đưa tay chuẩn bị lại đến một bàn tay, ngẫm lại ngừng, lấy điện thoại di động ra, mở ra tam thúc ảnh chụp, "Cái này nam nhân." "Nha." "Hắn bị phong ấn ở ta kết giới bên trong." "Thi thuật giả là ai?" "Ta không biết." Tô Dạ đè xuống cái bật lửa, nhìn toát ra ngọn lửa, "Ngươi biết nó có nhiều bằng a?" "Ta thật không biết." "Lấy đi, đừng tới gần ta." "Như vậy lâu đến nay, ta chỉ gặp qua Tây Côn Lôn gia tộc bên trong hai người." "Ồ, làm sao ngươi biết bọn họ là Tây Côn Lôn?" "Ta lâu dài bị treo ở cung cấp phòng, nơi nào có rất ít người vào, ta chỉ gặp qua hai người, bọn họ thường xuyên đến, còn câu thông, thông qua trò chuyện ta biết chính mình tại một cái gọi Tây Côn Lôn gia tộc bên trong." Nói tiếp, Tô Dạ thu hồi cái bật lửa. "Hai người đều là phó trưởng lão, cảm tình từ trước đến nay không hợp, cuối cùng một lần trò chuyện thậm chí đại xảo một trận, gây ra nguyên nhân là tranh đoạt trưởng lão chi vị." "Sau đó thì sao?" "Ai diệt Tô Dạ, ai có thể phong trưởng lão?" "Chờ một chút, vừa rồi nam nhân là Tô Trùng, vậy trong này chẳng phải là..." "Hừ, ngươi chớ sợ, như nói thật, Tô Gia bảo ngươi không chết. Ta là thật vô tội, hạ kết giới người là hai người một trong, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua đối phương dùng tính danh xưng hô, cho nên không biết thi thuật giả tên." "Ngươi ý tứ?" "Bọn họ tranh đoạt trưởng lão không có kết quả, sau đó ước định, ai diệt Tô Gia, người đó liền có thể làm trưởng lão." "Đúng thế. Chính bọn họ đi a?" "Không, nghe bên trong một cái nói, chính mình nhi tử theo cổ hồn điện bế quan trở về, cổ thuật tinh xảo, không cần giết người hái mặt liền có thể giả đánh cháo." "Một cái khác nói thế nào?" "Hắn nói hắn nhi tử chờ nhặt xác." "Ha ha." Tô Giác cười, hỏi tiếp, "Đúng rồi, miêu cương cổ nữ là Tây Côn Lôn chuyện này, ngươi biết không?"
"Không biết."
"Nha, ta còn tưởng rằng cổ nữ đều là nữ. Xin hỏi ngài là
ngươi mụ so?"
"Vung ra đúng không, như vậy nhiều nói nhảm. Ngay từ đầu liền nói không thấm a, một hai phải chịu ra thịt nỗi khổ, thiện nhân." Tô Giác đứng dậy, nhìn biểu tình phức tạp Đăng Nhi, gãi đầu một cái, "Hắc hắc, Đăng Nhi ca. Không, không cần phải để ý đến ta. Ta đều hiểu, ngươi vui vẻ là được rồi." "Vui vẻ cái mau a, nói kế hoạch, chuẩn bị hành động." "Ngày thứ hai, giữa trưa, Tam Thúc mỗi ngày cái này giờ nhi đều phải trở về phòng nghỉ ngơi, vì không lộ ra sơ hở, hắn hoàn toàn như trước đây dọc theo đường dành riêng cho người đi bộ đi, chỉ bất quá đi là một con đường khác." "U, Tam Thúc." Tô Dạ đứng tại đầu phố trùng Tam Thúc vẫy vẫy tay. Tam Thúc sửng sốt một chút, "Làm gì?" "Đi vào nhà, cho ngươi xem cái thứ tốt." "Muộn một chút, ngày nắng to, lão tử đi tắm rửa." "Ách, tắm cái gì tắm, mau tới, lại muộn điểm này đồ vật liền không có." "Nói không đi, tâm tình tiền, đừng ngại lão tử." "Hừ." Tô Dạ hừ lạnh một tiếng, "Chính mình nhà cũng không dám bảo, ngươi là có nhiều sợ a." Nói xong, Tam Thúc dừng bước lại, quay đầu nhìn Tô Dạ, biểu tình phức tạp tới cực điểm. Ngay tại không khí này bắt đầu biến hóa, tim đập nhanh hơn nhảy lên thời điểm, Tô Dạ đột nhiên đi lên phía trước, xuyên qua đường cái, dùng một loại giảo hoạt tà ác ánh mắt nhìn Tam Thúc, đảo đảo hắn cánh tay, nói, "Xem ra, ngươi tại cổ hồn điện bế quan chẳng ra sao cả a, liền Tô Dạ cửa đều vào không được." Tam Thúc khẽ miệng không tự giác giật một cái, cả khuôn mặt hận trưng lên, nhưng nháy mắt bên trong lại khôi phục trấn định, trầm giọng nói, "Ngươi có ý tứ gì?" "Cắt." Tô Dạ mũi xùy một tiếng, khinh thường nói, "Liền ngươi như vậy, còn nghĩ giúp ngươi lão tử tranh trưởng lão chi vị." "Thôi đi." Nói xong, Tam Thúc sắc mặt rốt cuộc không kèm được, kinh hãi nói, "Ngươi là đường một bên." "Ai?" Tô Dạ âm thầm ghi lại tên, thở dài, "Hưởng cho ngươi còn có chút đầu óc." "Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể vào Tô Gia? Cửu Long nhất quan tài trận liền thần tiên cũng không phá được, dựa vào cái gì?" "Dựa vào cái gì?" "Ai nha nha, ta ngẫm lại." Tô Dạ lộ ra buồn rầu biểu tình, đùa cợt nói, "Có thể là phương thức giáo dục không giống nhau đi, Long sinh Long phượng sinh phượng lao chuột nhi tử sẽ đào động." "Đánh rắm." Tam Thúc phá mắng. "Đúng rồi, quên nói cho ngươi, đừng tưởng rằng đem Tô Trùng lấy tới họa bên trong liền không sao, kia thứ đổ nát khốn không được hắn." "Này ngươi cũng biết." Tam Thúc hút miệng khí lạnh, vẻ mặt hoảng sợ, bình phục mấy giây sau, cười lạnh nói, "Nói đùa cái gì, cổ họa chi thuật chính là ta theo cổ hồn điện miêu cương trong thần miếu học được thượng cổ bí thuật, làm sao có thể nói toạc liền phá, hắn Tô Trùng cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng hẳn phải chết không nghi ngờ." "Ngươi sao có thể xác định như vậy? Xem ra ngươi đối với này thuật vô cùng tin tưởng a." "Thi thuật giả chỉ này một mình ta, phong ấn không gian chính là hồn điện luyện ngục khuê già nơi, coi như thần tiên muốn đi ra ngoài cũng phải cầu ta, nếu không chỉ có thể sống sinh sinh bị hành hạ chết." Tô Dạ gật đầu, khoe miệng lộ ra một mặt chớp mắt là qua tươi cười. "Kia đường cong, băng lãnh, nhưng lại không kịp chờ đợi." Hắn theo số 18 lao tổ Tô Mưu kế sách, theo trong bức họa được đến tin tức, mặc dù không biết giả mạo Tam Thúc chân thực thân phận, nhưng đã đầy đủ. Hắn diễn giả luận chân, đem chính mình giả tạo thành một cái khác phó trưởng lão nhi tử, mục đích đúng là dụ ra ai mới là bức tranh lưng phía sau thi thuật giả. Nếu như không phải giả Tam Thúc, vậy liền muốn lại trên người theo Điển Tú Nhi hạ thủ. Còn tốt, kết quả làm người vừa lòng. Giả Tam Thúc sở dĩ ăn nói không giữ lại chút nào, trên thực tế là Tô Dạ bắt lấy một cái điểm, hai cái bậc cha chú minh tranh ám đấu coi như xong, tại cung cấp phòng tế đường phía trên, ngay trước tổ tông mặt đều có thể ầm ĩ lên, quan hệ vỡ tan trình độ không phải bàn cãi. Bậc cha chú như thế, làm con trai càng không cần nhiều lời, chạy kia phần hư binh tâm, cũng muốn đánh nhau chết sống. Hắn ngôn ngữ khinh miệt, thái độ khinh thường, hoàn mỹ truyền lưu hai người nhiều năm dĩ vãng quan hệ, nhưng lại hảo tâm nhắc nhở, làm hắn cẩn thận đề phòng. Vừa lúc thuyết minh mặc dù không hợp, nhưng làm đồng tộc người, thời khắc mấu chốt còn muốn nhất trí đối ngoại nguyên tắc. Trong lúc này, Tô Dã cảm giác được tam thúc thể nội khí lưu nhiều lần phun trào, chắc là vừa lộ nhân bánh liền sẽ độc thủ, nhưng bây giờ xem ra là không cần. Tam thúc nhấc lông mày, người đem Tô Dã giết?
Không có.
Như vậy nói, người cũng học xong chiêu kia? Tô Dã cho cái chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ánh mắt, này trọng yếu sao?
Ừ, ta liền biết lao hổ ly kia một bát nước bưng bất bình.
Tam thúc lạnh mắng một tiếng, nói tiếp đi, hôm nay thoáng qua một cái, Tô Trùng liền triệt để không ra được, vĩnh viễn cầm tù tại trong phong ấn, chuyện xấu nói trước, công lao này cùng ngươi nửa xu quan hệ đều không có.
Kia là tự nhiên.
Tô Dã gật đầu. Biết liền tốt, Tam thúc cao ngạo lướt qua, nói một chút đi, ngươi kế hoạch, xuyên đô liền một cái Tô Trùng, trước mắt cũng bị ta thu thập, ngươi lúc này cũng coi như chiếm tiện nghi lớn.
Ừm.
Tô Dã tiếp tục gật đầu, nhìn chung quanh mắt, nhiều người, qua bên kia nói. Đường dành riêng cho người đi bộ cánh bắc có cái chỗ ngoặt, là cái ngõ cụt, hắc ám ngõ nhỏ lâu dài ám không thấy hết, âm lãnh ẩm ướt vách tường mọc đầy rêu, thỉnh thoảng hai cái chuột nhảy lên qua. Kéo kẹt, kéo kẹt. Tam thúc đi đến trong chỗ sâu của đường hầm, xoay người, được rồi, nơi này không ai, nói đi. Hai người khoảng cách có chừng 5 mét, Tam thúc chợt phát hiện, đầu ngõ chui ra hai cái thân ảnh, một cái lại cao lại trắng, một cái gầy gò thẳng tắp, trong tay hai người còn dẫn thứ gì. Theo bóng đen tới gần, Tam thúc thấy rõ hai người dung mạo, là Lao Sạn cùng Đăng Nhi. Hai người mang một cái dài ba thước, cao hai trượng ghế bành, đặt tại Tô Dã phía sau. Tô Dã chậm rãi ngồi xuống, khoe miệng vẫn mang theo một mặt tươi cười. Tam thúc trong lòng lộn bột một chút, cường cố nặn ra vẻ tươi cười, "Đăng Nhi, Lao Sạn, ngươi, hai người sao lại tới đây?"
Xuyệt.
Tô Dã so cái an tĩnh thu thập, nhắm mắt lại. Trống rỗng đầu đường, đột nhiên truyền đến một hồi giày cao gót thanh thúy thanh. Một người mặc sần sám nữ nhân ưu nhã mà tới. Dáng người thướt tha, đường cong uyển chuyển, thon dài tuyết trắng mịn chân như nhuận ngọc bóng loáng, hai đầu cánh tay ngọc cùng bằng phẳng bụng dưới đều bại lộ bên ngoài. Cao ngất hai ngọn núi bị một mạt lụa mỏng dây dưa, vô cùng dụ hoặc thái độ, gợi cảm nóng bỏng sần sám phong cách, làm Lao Sạn cùng Đăng Nhi cũng không khỏi nuốt ngụm nước miếng, dẫn lửa dáng người lượn lờ mềm mại, quả thực kinh diễm thị giác. Nàng đi đến ghế bành bên cạnh, đem một khối tuyết trắng mềm nhung tử khoác lên Tô Dã đùi bên trên. Thất đồng. Tam thúc không biểu hiện ra nam nhân bình thường ứng có phản ứng, mà là sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi, ngươi như thế nào cũng tới. Tô Dã kia bôi tươi cười rốt cuộc phát ra âm thanh, vẫn là cười to.
Tôn tử, thời gian còn rất nhiều, hôm nay này sổ sách, đến một bút tính.
Tôn tử. Tam thúc trong mắt đông nhiên co rụt lại, nhìn trước mắt thế cục, nháy mắt bên trong nghĩ thông suốt cái gì, âm trầm nhìn Tô Dã,
thử.
Nghĩ không ra hoa, ngươi sẽ còn bỏ đá xuống giếng.
Tốt, đây chính là ngươi bức ta.
Nói xong, nhìn Lao Sạn ba người, thấp giọng nói, các ngươi coi là, ngồi tại ghế bên trên chính là Tô Dã à. Nói xong, ba người mặt không biểu tình. Tam thúc sửng sốt một chút, cảm thấy ba người phản ứng cùng trong dự đoán không giống nhau, nói tiếp đi, hắn lừa các ngươi, hắn không phải Tô Dã. Hắn là đường một bên. Này tôn tử muốn diệt trừ ta thành lập uy tín, các ngươi đừng trúng kế của hắn nhi. Ba người như cũ mặt không biểu tình. Tam thúc gấp, đưa tay chỉ Tô Dã, hôn trướng. Đường một bên, ngươi cái thứ hèn nhát, có phải hay không người của đường ra? Dù loại này qua sông đoạn cầu thủ đoạn. Tô Dã nhàn nhạt lắc đầu, đúng rồi, ngươi là ai? Tam thúc biểu tình nháy mắt bên trong ngưng kết, dùng một loại phức tạp đến khó lấy nói rõ ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Tô Dã, liền hô hấp đều yếu ớt mấy phần, gàn từng chữ một, ngươi nói cái gì?
Ta hỏi, ngươi là ai?
Ngươi không phải đường một bên. Tam thúc phía sau lưng một cô gió mát, nhìn chằm chằm kia trương lạnh nhạt mặt, lâm vào một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ vòng xoáy.
Không,
nếu như ngươi là Tô Dã, làm sao có thể biết Tô Trùng tại vẽ cuốn bên trong, làm sao có thể biết đường ra trưởng lão tranh đoạt sự tình?
Không có khả năng, tuyệt không có khả năng.
Ngươi chính là đường một bên. Tam thúc hít mắt, cuối cùng càng nói càng kích động, giống lên. Thứ nhất Tô Dã rôi ra ngón tay, tới trước thu thập, ngươi lập Tô Dã mộ bia chuyện này.
Này ngươi cũng phát hiện.
Nói xong, thất đồng đống nhiên đi một bước nhỏ, môi đỏ khẽ nhếch, một ngụm đỏ tươi huyết vụ thở ra. Cảm nhận được không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, Lão Sạn cùng Đăng Nhi thân thể rõ ràng run lên, bọn họ phát hiện, ngoại trừ cánh tay bên trên khởi một tầng thật dày da gà ngật đáp bên ngoài, liên tâm nhảy đều chậm chạp rất nhiều. Cương đại khí chàng làm cho tất cả mọi người như là bị cầm tù tại trong một cái không gian bị phong bế, một bàn tay vô hình lặng lẽ luồn vào nội tạng, bắt lấy nhảy lên tâm, để ngươi một cử động nhỏ cũng không dám.
Đừng,
đừng. Tam thúc nhìn Tô Dã, cố hết sức nói, đường một bên, tốt xấu là người một nhà, ngươi qua đây, hai ta liên thủ diệt trừ bọn họ không đáng kể.
Nhanh, mau tới.
Tiếng nói chuyện rõ ràng lực lượng không đủ, càng ngày càng nhỏ. Tô Dã cũng bị này áp lực khủng bố khí tràn giật mình, hô hai cái tài hoán quả thần, ngón trỏ đồng đường, thượng. Nói xong, chỉ thấy thất đồng hai trong mắt hồng quang lấp lóe, tại hắc ám đường tắt dị thường rõ ràng, giống như hai viên sao trổi sẽ qua, một giây sau phủ quang lực ảnh xuất hiện tại Tam thúc phía sau, đó lấy, trắng non thon dài tay một bàn tay vỗ vào Tam thúc đỉnh đầu, hai mắt bánh trợn, một cỗ cùng bạo khí lưu gợn nước huyết tán ra đến, chỉ nghe soạt một tiếng, máu chảy thành sông. Thất đồng thở một hơi, phủi tay, sau cơn mưa trời lại sáng. Tô Dã vụt đặt mông đứng lên, ngơ ngác nhìn mặt đất bên trên một bãi hắc thủy, kinh ngạc nói, người,
người không à nha?
Đối với a, thất đồng cười hì hì chạy tới, lôi kéo Tô Dã tay, uy, ngươi có phải hay không tất chân khống? Như thế nào lão làm ta mặc loại này? Nghe được đối với a hai chữ, Tô Dã hóa đá,
há hốc mồm, mặc cho thất đồng lắc đắt cánh tay,
hảo thủ đoạn.
thẳng thắn dứt khoát hung ác. Đăng Nhi hưng phấn trùng thất đồng sò cái ngón tay cái. Lao Sạn thở dài, ai? Thuần đánh xì dầu. Đăng Nhi ca, hắn làm sao vậy? Một bộ người chết dạng. Ha ha, Đăng Nhi xấu hổ gãi đầu một cái, ta có một đống lời nói muốn thẩm này tôn tử, ngài vừa vặn rất tốt, một bàn tay chụp ngay cả cặn cũng không còn. Thứ. Vậy cũng không thể trách ta nha, ta mới dùng bao lớn sức lực. Thất đồng miết miệng, một mặt không cao hứng. Lao Sạn cùng Đăng Nhi liếc nhau, đồng thời dùng mình một cái. A. A. Tứ hợp viện đột nhiên truyền đến hai tiếng tiếng rất heo, Đăng Nhi tìm vòi cổ, kinh hỉ nói, Tam gia ra tới. Đám người vội vàng chạy về tứ hợp viện, phát hiện Tam Thúc ghé vào viện tử bên trong, bẩn thỉu, toàn thân quần áo bị đốt phá thành mảnh nhỏ, phía sau lưng sưng đỏ một mảnh, nhìn thấy mà giật mình. Tam gia. Đăng Nhi chạy tới. Hô hô. Nước. Tam Thúc yếu đất nói. Nửa giờ đầu về sau, Tam Thúc tại Đăng Nhi cùng đi tắm rửa một cái, thay quần áo khác, uống trọn vẹn nửa cân nước đi ra viện tử. Tô Dã, Thất Đồng cùng Lão Sạn tại viện tử bên trong chờ. Tam Thúc ra cửa sau đốt điếu thuốc, hiện tại bậc thang bên trên trùng Tô Dã câu hạ thủ. Làm gì? Hắc hắc, ta, ngài anh hùng thời khắc ta từ đầu tới đuôi một chữ không sót đều nói. Đăng Nhi cười nói. Tô Dã gãi đầu một cái, vốn cho rằng Tam Thúc sẽ hảo hảo khen ngợi một chút hắn, kém cỏi nhất cũng là tự trách một chút, cho hắn một lời giải thích. Không nghĩ tới Tô Dã đẩy cõi lòng chờ mong mới vừa tới gần, con hàng này đưa tay chính là một bạo lực hạt rẻ, đánh Tô Dã hô hoán lên. Quá. Tô Dã ôm đầu, Tô Lão Tam, ngươi hóng gió đi. Tam Thúc tiện tiện cười cười, không hút thuốc lá, không nói thô tục, không thu thập ngươi, đó còn là lao tử à? Tô Dã che lại đầu chậm rãi buông xuống, nhìn Tam Thúc kia đôi quen thuộc con mắt, cùng theo bật cười. Hắn chính là hắn, vĩnh viễn sẽ không nói cảm ơn, lại nhưng vì ngươi liều mạng. Tô Dã cuối cùng vẫn không đợi được câu kia giải thích, trọng yếu sao? Có lẽ làm xuyên đô trụ cột, chuyện này cũng đừng truy vấn ngọn nguồn. Đêm khuya, dạng sáng 2 giờ rưỡi, Tô Dã mơ mơ màng màng rời giường, hoàn toàn như trước đây ra tới thu thập bánh trưng, lại kinh ngạc nhìn thấy viện tử bên trong đốt lửa. Tô Dã giật nảy mình, rủi rủi con mắt, phát hiện Tam Thúc một người lẻ loi trơ trọi ngồi tại viện tử bên trong. Cứ như vậy đó ta. Tô Dã ngồi xổm người xuống, ngồi tại Tam Thúc bên cạnh, nhìn trong bức họa mỹ nhân, nghe lốp bốp tiếng vang. Tam Thúc sờ sờ túi to, đùi nhìn chung quanh mắt, sau đó ngẩng đầu, đỉnh đầu mang theo một cái phơi quần áo dây kẽm, mặt trên lạnh Tam Thúc bình thường mặc quần áo quần, hắn theo túi quần bên trong lấy ra một gói thuốc lá. Tô Dã kinh ngạc phát hiện, Tam Thúc quần áo bên cạnh lại còn lạnh một bộ váy. Màu xanh biết váy thủng trăm ngàn lỗ, mật mật ma ma tất cả đều là đấm máu năm đấm ấn, nhìn kỹ, trong váy còn dính một lớp da, tại đêm tối bên trong rất khó phát hiện. Tích đáp, tí tách, váy không ngừng chảy xuống máu. Tô Dã cầm qua Tam Thúc thuốc lá trong tay, chính mình đốt một điếu. Trầm mặc 2 phút đồng hồ, Tam Thúc mở miệng, thanh âm khàn khàn đắng chát, lao tử đời này lại không thể có cái bản đương. Tô Dã hít vào một hơi, ngươi làm ta nhớ tới một người. Ai? Hạ Vũ. Tây Sở Bá Vương có bản đương a? Cho nên hắn tráng niên mất sớm. Ngươi đây là mặt bên an ủi ta. Tam Thúc lắc đầu, thở dài, ai? Này bà nương lão tử là thật yêu thích nha. Trong lòng đều dự định qua một đời. Nhìn tới, Tây Côn Luân đối với ngươi tính cách phân tích thực chuẩn xác. Nàng là Tây Côn Luân người. Sắc thực mà nói, hắn là cổ hồn điện bát đại điện một trong, miêu cương cổ nữ. Mà miêu cương cổ nữ chính là Tây Côn Luân. Tam Thúc kinh ngạc nhìn Tô Dã, làm sao ngươi biết? Cha. Tô Dã nhàn nhạt trở về câu. Ngẩng đầu, nhìn nó mau váy, ngươi giết nàng thời điểm, cảm giác gì? Tam Thúc sửng sốt một chút, ánh mắt sâu xa như biển, không có cảm giác, nhắm mắt lại đánh, đánh xong cũng nhìn không rõ nhân dạng. Bọn họ tính tới, ngươi sẽ bị ở nữ nhân trong tay. Tam Thúc trầm mặc thật lâu, ngẩng đầu nhìn hai chiếc quần áo, đêm tối bên trong tựa như hai cái không nơi nương tựa linh hồn, cho nên ta nói, lao tử đời này lại không thể có cái bản nương. Nói xong, đứng dậy gỡ xuống giá áo, hai cái quần áo cùng nhau rơi vào đống lửa. Đi qua, đối với sai, đều đi qua đi. Tô Dã nhìn ra, Tam Thúc mắt bên trong hổ thẹn, tự trách, ủy khuất, phẫn nộ. Chuyện này hắn không có ở hỏi nhiều, nghĩ nghĩ, nói sang chuyện khác, thúc, ngươi nghĩ thoáng điểm, không phải hết thể nữ nhân đều mang theo mục đích, tìm thành thật kiên định sinh hoạt không khó. Ngoại trừ cái này, ngươi phía trước có hay không nhìn chúng? T. Tam Thúc hít một hơi, trừng mắt nhìn, vấn đề này hỏi rất hay, đời ta liền yêu thích qua hai nữ nhân, một cái là nàng, một cái khác nha. Tô Dã hứng thú, mau nói, có phải hay không cũng bị ngươi đánh chết? Xéo đi. Tam Thúc trừng mắt nhìn, nhân ra kia là đứng đắn cô nương. Ờ. Tam Thúc ngưỡng vọng bầu trời đêm, nhìn trăng sao không giấu vết đêm, hạnh phúc tràn đầy hồi ức nói, ngươi cũng biết, thúc yêu thích loại này thiện lương giản dị nha đầu, trước đó tại nông thôn chỗ một cái, nha đầu kia cũng nông thôn, tính cách hướng nội, thành thật chất phác, ta thích không được. Sau đó thì sao? Về sau ta tại xuyên đô cắm dễ, nàng cũng cùng đi theo, hai ta đều theo nông thôn tới thành phố lớn, khi đó Tô Gia có tiền à, tiêu tiền như nước, ta bốn phía khuyết trương làm ăn, tại xuyên đô phong sinh thủy khởi. Nữ hài đâu rồi, đi vào thành phố lớn, cũng mê mắt, yêu thích quần áo xinh đẹp ấy. Ta nam nhân, có thể cho nổi tuyệt không mập mờ. Chỉ cần nữ nhân thành thật kiên định, tâm không xấu, bản chất không thay đổi, thích trương diện một chút không có gì, lao tử có thể tiếp nhận. Nàng cũng xác thực không khiến ta thất vọng, tại cái này tiền tài tràn ngập, đèn đỏ rượu lục thế giới, nàng tâm vẫn như cũ tinh khiết như tuyết. Về sau, ta đi quan trường quan hệ, tránh không được ứng phó một ít rượu cục, nàng thấy bên cạnh ta ong mật vần quanh, ăn dấm. Ta giải thích nửa ngày đều không được, cuối cùng bệnh lên miệng nhỏ nói muốn đi Hàn Quốc đem mỹ nhân nốt rồi điểm, gầy cái cằm. Ha ha, kỳ thật ta yêu chính là nàng phẩm chất, nàng kia thuần phát tâm, nhưng ta rõ ràng, nàng thích trương diện là muốn giữ lại ta, sợ ta không quan tâm nàng. Ta tại chỗ liền đáp ứng nàng, đồng thời cho nàng một khoản tiền lớn, làm nàng đi Hàn Quốc tốt nhất bệnh viện, tìm ngưu bức nhất bác sĩ. Ta muốn để nàng rõ ràng, ta Tô lão tam là cái loại này, bất luận ngươi biến thành cái dạng gì, ta chỉ cần yêu ngươi cái này người, bất luận ngươi bị mở thủy năng thương tích đời mình, hoặc là bị xe đụng thiếu cánh tay chân ngắn, dù là mắc bệnh ung thư không có thuốc nào cứu được, lão tử vẫn như cũ đối với ngươi không rời không bỏ nam nhân. Tô Gia dùng mình một cái, ý thức được cái gì, lúng túng nói, tẩu tử nàng. Trình Dung thất bại hoa. Hừ. Tam thúc cười lạnh một tiếng, khinh miệt nhìn Tô Gia, không, nàng chẳng những không thất bại, ngược lại phi thường thành công, bởi vì từ đó về sau, lão tử rốt cuộc không nhận ra là ai mượn ta tiền. Bản chương xong, chương 64. Tính toán công thức ta. Ta đừng ngủ a. Mau dậy đi. Tô Gia mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Đăng Nhi một mặt u ván ngồi tại bên giường. Mới mấy điểm? Trời đều đã sáng, mau dậy đi, nói với ngài chuyện. Cái gì vậy? Nói. Tô Gia nhắm mắt lại, một lần nữa bọc lấy chăn, chỉ lộ một cái đầu. Đăng Nhi hít vào một hơi, lấy điện thoại di động ra, "Ta, ngươi xem." Tô Gia liếc một cái, "Hoắc, như vậy nhiều chưa tiếp. Không biết xấu hổ, điện thoại này ta liền đặt phòng bên trong liền một ngày không trang, chính là đánh cho ta không điện. Chuyện tốt ta, nói rõ ta tuyên truyền có hiệu quả." "Hiệu quả là có, nhưng hiện tại làm thế nào? Như vậy nhiều người phỏng vấn, đến giải quyết ta." "Ừm." Tô Gia đứng dậy đánh cái hà hơi, vô mặt, "Như vậy, ngươi nhóm phát tin tức, buổi trưa hôm nay thống nhất phỏng vấn, địa điểm ngay tại đường dành riêng cho người đi bộ. Nhưng cửa hàng Nhi còn không có trùng tu xong a. Tài thần gia đó không phải là có cái trà lâu a, mượn tới sử dụng. Đây chính là ngươi nói à, ta đây đi ăn bài, 2 giờ về sau ta liền bắt đầu phỏng vấn, bàn bên trên có bánh quẩy, nóng hổi ăn. Cảm ơn ca." Tô Gia rời giường chính rửa mặt, thấy Đường Duệ gãi xóa tung mái tóc theo phòng ngủ ra tới, xem sắc mặt cũng là một đêm không nghỉ ngơi tốt. "Đường Duệ, bàn bên trên bánh quẩy." Đường Duệ lắc đầu, mỏi mệt ngồi tại ghế sofa bên trên, con mắt lại bắt đầu ngủ gật. "Vất vả ngươi hoa." Tô Gia đem mặt lau sạch sẽ, hấp tấp Nhi đi qua, cầm lấy quả táo bắt đầu gọt ra. "Đường Duệ, đừng quá mệt mỏi chính mình, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi." "Nô." Đường Duệ buồn rầu nhếch lên miệng, mang theo phản nản nhỏ giọng nói, "Các ngươi lão Tô nhà sổ sách chính là quá kinh khủng." "Nói thế nào?" Đường Duệ nhìn chằm chằm quả táo, bất động thanh sắc liếm một cái miệng, "Hô. Lợi hại thời điểm một tháng có thể lợi nhuận 3-500 vạn, lô vốn thời điểm 2 ngày liền bốc hơi hơn 1000 vạn, trời ạ." "Thật sao?" "Ừm, so sánh trước kia Tô Gia kinh doanh quy mô, hiện tại thật đúng là." "Ai." "Ha ha, không có việc gì, chỉ cần người tại, cùng lắm thì làm lại từ đầu chứ. Không từ bỏ, kém gọi nhất kết quả bất quá là có tài nhưng thành đặt mượn." Tô Gia đưa qua quả táo, nói tiếp, "Đúng rồi, ta cái tiệm này dự toán có bao nhiêu?" Đường Duệ vụ sáng nháy nháy mắt, "Ách, hơn 800 vạn đi, làm sao vậy?" "Như vậy nhiều." "Ta đây an tâm, hắc hắc. Tam thúc nói cho ta biết, tài chính khối này toàn lực duy trì ngươi, ngươi chỉ để ý bung ra đi làm, bồi thường cũng không quan hệ, 10 cái cửa hàng dưỡng lên." "Ừm, ta lo lắng nhất chính là tiền lương vấn đề, thông báo tuyển dụng nhiều người, ta cũng không muốn khất nợ tiền lương, nói không giữ lời." "Đã bắt đầu thông báo tuyển dụng rồi sao?" "Còn không có, giữa trưa bắt đầu." "A, thử việc bao lâu?" "Một tháng." "Có thể hay không quá ngắn?" "Yên tâm đi, ta sẽ không dưỡng người rảnh rỗi." "Kia, một tháng sau, ta dẫn bọn hắn làm xã bảo công quỹ." "Vất vả ngươi. Về sau công ty cần chi tiêu gọi điện thoại cho ta là được rồi, nô thúc bên kia quá trình ta đều học xong." "Tốt." 12 giờ trưa, Tiểu Tân lại làm cái biển quảng cáo đứng ở trà lâu cửa ra vào, viết: "Thời đại cam bảo phỏng vấn mời lên lầu 2." Phỏng vấn quan có 3 người, Tô Gia, Đăng Nhi, lão xạ. Đăng Nhi thực khó hiểu, nay loại trường hợp vì cái gì làm lão xạ loại này tướng mạo hung ác gác sát người cũng tới tham dự. Tiểu Vũ cùng Thất Đồng nhằn chán, dứt khoát tới hỗ trợ, tại lầu 1 nên đón. Hai muội tử không bao lâu liền đến sinh ý ô ương ương một đám người không hẹn mà cùng đứng tại trà lâu hạng, cầm điện thoại ngẩng đầu xác nhận. Nữ hài khá nhiều, mặc mát mẻ, phóng nhãn chính là đạo phong cảnh tuyến. Tô Gia ba người ghé vào lầu 2 trên cửa sổ thẳng nuốt nước miếng. "Đăng Nhi ca, ngươi sẽ không để cho tất cả mọi người cái này giờ Nhi tới đi." "Đúng a, ngươi làm ta nhóm phát." "Ba." Tô Gia một bàn tay chụp chán, "Ta đầu óc u." Nói xong xuống lầu chạy chậm tới cửa, "Các vị đều là tới phỏng vấn a. Như vậy, trước tiên ở hai vị mỹ nữ này đăng ký một chút tin tức, sau đó theo trình tự lên lầu 2 tiến hành phỏng vấn, những người còn lại tại lầu 1 uống trà, cảm ơn phối hợp a. Kia tất cả mọi người vào đi, đừng loạn, đem đội hàn một chút." Thất Đồng đứng tại trà lâu quẩy thu ngân chỉ huy lên tới. Tô Gia so cái trên ngón tay cái lầu 2. "Oa, vừa rồi cái kia nam chính là lão bản a. Thật trẻ tuổi a." "Đúng đấy, nhìn qua thật nhỏ, còn rất xoái." "Chậc chậc, ngươi không phải mới tìm một cái a?" "Thế nào a, thêm một cái lựa chọn nhiều một con đường." Hai cái thanh xuân xinh đẹp bội tử cười cười nói đi vào quẩy thu ngân, "Mỹ nữ, chúng ta phỏng vấn." Thất Đồng mặt đen, vừa rồi hai nàng nói đều nghe được, lạnh như băng sủ mặt, "Uống cái gì trà?" "A." Lượng nữ hài sửng sốt một chút, "Chúng ta phỏng vấn, không uống trà." "Nơi này không mặt, chỉ có trà." "Uy, mỹ nữ, đừng nói giỡn có được hay không, chúng ta thật xa chạy tới, liền cái này." Tiểu Vũ vừa nhìn Thất Đồng sắc mặt, vội vàng giảng hòa, "Hai vị lên lầu, trực tiếp đi lên là được." Nói xong kéo hai người lên lầu, quay trở lại tới không ngừng vỗ ngực, "Ta nói tiểu thất tỷ, làm gì cùng các nàng ăn dấm, Tô Gia ca ca chỉ thích ngươi như vậy, ngươi cũng không phải không biết." Nghe nói như thế, Thất Đồng sắc mặt mới hòa hoãn một chút, nắm chặt nắm tay, trùng lầu 2 hung hăng khoa tay một chút. Thấy hai cái mỹ nữ đến, ba người nháy mắt bên trong ngỡn thẳng sống lưng. Cái gọi là phỏng vấn, kỳ thật chính là cái lớn một chút bao xương thêm chút cải biến. Tô Dã ba người làm thành một loạt, trước mặt một cái bàn, 5 mét bên ngoài lại thả đem cái bàn nhỏ, mấy cái ghế. "Ô, đến rồi hai người." Đăng Nhi nở nụ cười. Lưỡng nữ hài nhìn thấy Tô Dã cùng Đăng Nhi mỉm cười phất phất tay, nhưng nhìn đến Lao Sạn sắc mặt nháy mắt bên trong xanh. "Quái vật gì a, bộ dạng như thế hung." "Đừng khẩn trương, cùng nhau tới liền cùng nhau trò chuyện đi, ngồi." Đăng Nhi một bộ lão luyện tư thế, tay phải chuyển động bút, lấy ra một tờ giấy trắng, "Đến, nói một chút đi, giấc mộng của các ngươi là cái gì?" "Lan." Tô Dã lướt qua, cười nói, "Ngượng ngùng a, ngươi tên là gì?" "Ta a." Tóc ngắn nữ hài chỉ mình, vốn éo hạ thân, "Ta gọi thôi Ilya, Ilya lợi sữa bò Ilya." "Ừm." Tô Dã gật đầu, chỉ vào Đăng Nhi thủ hạ giấy trắng, "Nhớ một chút." Đăng Nhi nghiêm túc viết xuống thuốc sữa. "Vậy còn ngươi?" "Này, ta này danh tự có chút khó đọc." Bím tóc đuôi ngựa nữ hài ngượng ngùng, "Ta họ Bành, xuất sinh thôn bên trong bãi cá, cho nên ta gọi Bành Bãi Ngư." Tô Dã ho âm thanh, "Tự giới thiệu một chút đi, tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, sau đó hộ khẩu ở đâu, có hay không cố định nơi ở phương. Tại Xuyên Đô là dự định trường kỳ ngốc vẫn là làm việc bạn, phỏng vấn cái gì cương vị, chính mình có ưu thế gì, đều có thể nói một chút." "Nha." "Kia, ta muốn hỏi trước một chút, hộp đêm cụ thể địa điểm ở đâu?" "Liên nhất bên cạnh kia 4 tầng lâu, cuối tháng liền khai trương." Tô Dã nói. "Nha." "Làm sao vậy?" "Không." Nữ hài xấu hổ cười cười, "Là bởi vì thông báo tuyển dụng quảng cáo quá mức có sức hấp dẫn, chúng ta sợ bị lừa, cho nên." Tô Dã kinh ngạc, "Cái nào một đầu để ngươi nghe có lừa gạt tính?" "Phòng ở a." "Xuyên Đô phòng ở quân giá liền 8.000, huống chi trung tâm thành phố giai đoạn, coi như độc thân chung cư một bộ xuống tới cũng 4-50 vào đâu. Công tác đầy 5 năm đưa phòng ở, đây quả thực là." Nữ hài dùng một loại không cách nào nói rõ ánh mắt nhìn Tô Dã, giống như đang nói, "Lão bản này không phải lừa đảo chính là bệnh tâm thần." Tô Dã mỉm cười, "Ngươi cảm thấy, ngươi 5 năm này cấp công ty mang đến không được này đó lợi nhuận a?" Nữ hài tự ti rụt hạ cổ, sợ hãi lắc đầu, "Ta làm công sớm, chưa từng đi học, hiện tại xã hội này, không văn bằng rất khó cắm rễ đặt chân. Ngươi thật giống như hiểu lầm ta ý tứ, một người năng lực chỉ có thể ở văn xính bên trên hiện ra a." Tô Dã hỏi lại, "Ngươi xác định những cái đó theo 985, 211 dặm đi tới người chính là tương lai kim tự tháp đỉnh chốt ở lại người?" "Hả? Học tập cố nhiên quan trọng, nhưng ngươi bây giờ đã qua học tập niên kỷ, thời gian không trở về được nữa rồi, xoắn suýt này đó không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đừng có dùng ngươi những cái đó kinh nghiệm xã hội quy tắc ngầm chính mình, ngươi miệng bên trong những cái đó khôn sáo đều là chính mình gây cho chính mình. Không cố gắng một lần, làm sao ngươi biết chính mình tiềm lực lớn bao nhiêu? Ngươi muốn cái gì?" "Tiền nha." "Ngươi một tháng tiền kiếm được so đại học danh tiếng ra tới cao tài sinh kiếm được nhiều, ngươi sẽ còn cảm thấy tự ti." "Không, tiền sẽ làm cho ngươi sống lưng vô cùng động. Cho nên, ta không nhìn những cái đó văn bằng, cái gì xí nghiệp nhà nước trung tâm mong đợi, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi khiêu vũ có nhiều đồng, buổi chiếu phim tối kinh nghiệm làm việc bao nhiêu năm, gặp được say rượu khách nhân như thế nào giải quyết, ta muốn chính là ngươi năng lực, ngươi muốn chính là ta tiền, chỉ đơn giản như vậy." Tô Dã nói một hơi, lưỡng nữ hải con mắt đều sáng lên. Các nàng không nghĩ tới cái mới nhìn qua này cùng các nàng tuổi tác không sai biệt lắm nam hải nói tới nói lui nói năng có khí phách, hơn nữa có cô bá đạo tổng giám đốc hương vị, không khỏi có chút động dung, bắt đầu êm tai nói chính mình quán ba công tác sự. Sau 10 phút, năm người rút nửa bao thuốc, vui sướng quyết định nửa tháng sau tới làm. Cái thứ hai phỏng vấn chính là cái xuyên tây trang dày da trẻ tuổi người, ước á 28-29. "Ta gọi Phương Tử Long, Đông Đô Đại học thạc sĩ nghiên cứu sinh, khách sạn thương vụ quản lý tốt nghiệp." "Ừ, cao tài sinh a, nghĩ như thế nào đến hộp đêm tới làm?" Đăng Nhi rót chén nước. Nam nhân đầu có chút thả xuống một chút, ngón cái thủ sẵn cặp công văn, hít vào một hơi, "Ba vị lãnh đạo, ta tới quý công ty là vì kiếm tiền. Không dối gạt các ngài, ta hiện tại nhậm chức Xuyên Đô khu chính trị và pháp luật bộ công tác, là công vụ viên, cấp một khoa viên. Nhưng ta bạn gái tại Xuyên Đô, ta muốn cưới nàng, chả không nổi tiền đặt cọc, móc không xuất sắc lễ, ta xem quý đơn vị thông báo tuyển dụng tin tức, tiền lương cùng phòng đều phi thường phù hợp hiện trạng của ta, bởi vì cái tin này, ta tỉ mỉ chuẩn bị 2 ngày, ta đối với công việc này phi thường coi trọng, cũng tin tưởng chính mình khách sạn quản lý năng lực có thể thuần thục vận dụng tại quý công ty." Chậc chậc. Đăng Nhi tạm chậc lưỡi, có chút đáng tiếc, vừa muốn nói, "Chúng ta lão bản không coi trọng trình độ, ai biết Tô Dã đến rồi cái dây đánh mặt, tốt, phi thường tốt. Chúng ta công ty mặc dù là hộp đêm, nhưng đối với trình độ cùng với chuyên nghiệp yêu cầu cực kỳ hà khắc, ngươi thực thành thật, cũng thực thành thủ, chỉ cần chính mình muốn cái gì, nhiều nói ta liền không nói, lấp cái tin tức biểu, chờ thông báo đi. Cá nhân ta rất chờ mong ngươi đến." Nam nhân lễ phép túi mình bái chào, xuống lầu. Đăng Nhi đầy vẻ khinh bỉ, thấy người nói tiếng người, có ý tứ a. "Ha ha." Tô Dã ôm đầu, "Hai ngươi đến, ta nghỉ ngơi sẽ, chết khát đều." Tuyển dụng hội vẫn luôn kéo dài đến trạm vào tối, cửa lâu lại còn chất đầy người, không có cách, Đăng Nhi đi ra ngoài thông báo, làm đại gia ngày mai lại đến. Tô Dã cùng Lão Sạn ngồi tại ghế bên trên đói bụng dán vào lưng. "Sạn thúc, ta đi làm chút gì ăn, ngài ăn cái gì?" "Hồi nồi thịt." "Đúng vậy." Tô Dã xuống lầu lại đợi một hồi nhân tài tan đi. Món cay tứ xuyên quán sinh ý bạ mãn, Tô Dã phiền muộn, nhìn xung quanh một cái, trường học đối diện có mấy cái tiệm cơm, người nhìn qua không nhiều, chưa ứng phó một cái đi. Hắn xuyên qua dải cây xanh, cái gì hảo nhìn thấy một cái tóc hồng, đem hai cái bím tóc nữ hài đi tới. Nữ hài dừng ở dải cây xanh, giơ tay lên bên trong tuyên truyền trang nhìn một chút, lại ngẩng đầu quan sát đến đường dành riêng cho người đi bộ. Tô Dã mắt liếc, phát hiện nàng tay bên trong cầm đúng lúc là thời đại cam bảo thông báo tuyển dụng tin tức. Tô Dã dùng 3 giây đồng hồ quan sát một chút nữ hài. 1m65, dáng người cân xứng, trên người mặc hở rốn áo thun, hạ thân ngắn quần jean, một đôi tiểu bạch giày, lỗ hai bên trên mang theo hai cái màu bạc thái to vòng. Con mắt rất lớn, lông mi hơi cuộn, son môi là làm Hạ Lưu Hành nhất nhan sắc, làn da trắng nõn, cho người ta một loại phi thường thời thượng cảm giác. Trong miệng nàng nhai lấy bánh phao đường, cả người ở vào một loại phi thường nhẹ nhõm trạng thái, nhìn qua không giống như là tìm việc làm, mà là đơn giản tìm tiệm cơm ăn cơm. Mỹ nữ, hôm nay không khai mời. Tô Dã mỉm cười. Ba. Nữ hải thổi cái bong bóng, quay đầu tò mò nhìn Tô Dã. Nàng đôi mắt thật lớn a. Tô Dã nhìn nữ hải, phát hiện nàng cũng không có mang cái gì kính sắt trọng, nhưng ánh mắt lại phi thường lớn. Ngươi là? Nữ hải đưa ngón trỏ ra, sơn móng tay là đóa hồ điệp. Cái này họ Tô điện thoại, chính là ta. Như vậy a? Nữ hải như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Theo lý thuyết, thẳng đến đối phương là thông báo tuyển dụng quan thân phận, người bình thường hoặc nhiều hoặc ít sẽ phiếm vài câu, nhưng nữ hải lại không. Không có bối rối, định bợ, nói chuyện phiếm, cũng không có bởi vì tuyển dụng hội kết thúc mà thất vọng, nàng nhẹ nhõm mặt bên trên không có một tia gợn sóng. Tựa hồ duy nhất không làm nàng biểu tình phát sinh biến hóa chính là bánh phao đường bạo phá một sát na. Nữ hải xoay người, liền Tô Dã không có nhìn lần thứ hai, trực tiếp hướng đường cái đối diện đi đến. Tô Dã nhìn nữ hải bóng lưng, lắc đầu, ai? Này nữ hải thật đúng là không quan trọng, tới trải nghiệm cuộc sống a, được rồi. Nói xong, băng qua đường. Đây là điều 4 xe rộng song hướng làn xe. Tô Dã vừa mới chuẩn bị băng qua đường, đến rồi chiếc xe phun nước, không có cách, đành phải lui về, chờ xe phun nước quá về sau, Tô Dã lần nữa băng qua đường. Coi như làm hắn đi đến đường cái trung gian lúc, đột nhiên, một cỗ tư nhân xe con rút gió, dồn sức đánh phương hướng, không có dấu hiệu nào hướng Tô Dã đánh tới. Đó. Tô Dã đầu tiên phản ứng chính là có người muốn giết mình. Tại xe sắp đụng tới nháy mắt, Tô Dã tại chỗ nhảy lên, ầm. Một tiếng quỷ gối động cơ đáp lên, lái xe dọa sợ, thắng gấp, Tô Dã lại té xuống, tung tóe một thân hắc thủy. Trời ạ, ta đã mã. Lái xe thất kinh xuống xe, tiến lên đỡ lên Tô Dã, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiểu huynh đệ, ta vừa rồi phân thần, thật xin lỗi, ngươi không sao chứ, muốn hay không đi bệnh viện? Tô Dã liếc nhìn mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ nam nhân, lại nhìn ngồi kế bên tài xế ôm Hải Nhi mẫu tử, nghiêm túc nhìn nam nhân, đều có hài tử, lái xe cẩn thận một chút. Vâng vâng vâng. Nam nhân gật đầu, thấy Tô Dã muốn rời khỏi, đội vàng hỏi, tiểu hòa tử, vậy ngươi? Ta không sao, đừng trở ngại giao thông, đi nhanh lên đi. Nam nhân cảm kích xem một chút mắt Tô Dã, quay đầu lên xe đi. Nữ hài ngồi tại trên ghế đối diện, thổi phá bánh phao đường, thấy Tô Dã đến, tiến lên đưa bao giấy, lau lau đi, vẫn chết rồi. Cảm ơn. Tô Dã ngồi tại ghế bên trên, bắt đầu lau trên quần áo bùn ý tưởng. Nữ hài thuận thế ngồi ở một bên, đông nhiên cười ra tiếng. Cười cái gì? Nữ hài càng cười càng vui vẻ, tiếp tục háng giọng một cái, khụ khụ. Ân, kể cho ngươi cái chuyện xưa a. Ngươi cảm thấy ta hiện tại có tâm tư nghe. Ngươi khẳng định yêu thích. Thật là tự tin a. Ngươi biết thế giới thượng khả năng hấp dẫn nam nhân chính là kia ba món đồ a. Vinh dự, quyền lợi, địa vị. Sai, là nữ nhân, tiền, trò chơi. Nữ hải nói tiếp đi, lái xe mở ra 7 vạn khối tiền đại chúng, nói rõ hắn kinh tế năng lực bình thường, thậm chí không có mua nhi đồng an toàn chỗ ngồi, có thể nói là túng quẫn. Đi làm tại trên đường, hắn là vì kiếm tiền, về nhà sau có thể chơi game. Người yêu của nàng có hài tử, bộ kia thân thể đối với hắn mà nói sớm đã mất đi mị lực. Đây là thứ nhất. Xe phun nước đi qua, 6 đầu hoa dù mưa lượng vì mỗi phút đồng hồ 40ml. Hôm nay xuyên đô 32 độ lúc này 27 độ đi ngang qua cỗ xe vì 13 chiếc mỗi phân bước, 13 chiếc xe bài xuất đôi khói tăng nhiệt độ độ nhưng bút hơi hơi nước lượng vì 27. Đây là thứ hai. Camera giám sát xoay tròn tần suất vì 15 phút đồng hồ 25 độ rộng rắc 180 độ giờ phút này mặt trời cùng theo dõi mặt kính hình thành góc độ vì 43 độ theo dõi cùng kính chiếu hậu hình thành góc độ vì 65 độ. Đây là thứ ba. Làm lái xe đem ánh mắt đỗng nhiên chuyển rời đến nữ nhân, tốc độ xe của hắn tại 1.8 giây bên trong sẽ không ngừng, lấy 32 km tiến lên. 1.8 giây sau. Làm lái xe lấy lại tinh thần, giờ phút này ánh mặt trời chiếu xạ đến theo dõi đem chùm sáng phản xạ đến kính chiếu hậu, nam nhân ngồi trên xe, nửa người độ cao vừa lúc có thể bắt được phản xạ tới hết thể ánh sáng. Hắn chói mắt, vừa lúc xe phun nước đi qua về sau, sinh ra hơi nước, người trong mắt nhận được cường quang kích thích về sau, lần nữa mở ra, đáng nhìn hơi nước phạm vi tại 17-25, rất xin lỗi, hôm nay hơi nước lượng vì 27, vượt qua. Hắn vô ý thức đánh phương hướng, cũng cảm giác người tại 8-2 mét bên ngoài, nhưng trong hơi nước, mỗi một hạt giọt nước đều sẽ phát sinh chết sạng, người thực tế khoảng cách chỉ có 5-6 mét, phía trước xe cách hắn chỉ có 2.2 mét. Cho nên, cho dù hắn là cái lao tài xế, vì để tránh cho chạm đuôi, khai thác phanh lại biện pháp, nhưng vẫn là xảy ra sai sót, đụng phải ngươi. Tô Dã hít vào một hơi, ngươi muốn nói cái gì? Nữ hài thổi phá bong bóng, ta muốn nói, làm hết thể ngẫu nhiên thông qua tính toán về sau, nó liền không còn là ngẫu nhiên, mà là ngự sát. Tô Dã dừng lại trong tay động tác, nhìn nữ hài, cho nên, ngươi vừa rồi làm cái gì? Hiện tại đường cái bên cạnh duỗi lưng một cái mà thôi. Nữ hài buông lòng nói. Tô Dã trong lòng một lộ bộ, ngươi là ai? Đừng khẩn trương, ta cũng không giống như kia hai cái ca ca, nó không lăng đang chạy tới đây đưa song sát. Ca ca. Điền Tú Nhi là nam. Ngươi là người của đường gia. Ha ha, nhưng ta phải nói rõ ràng, Tô Dã, ta hiện tại sẽ không giết ngươi. Có ý tứ gì? Tô Dã sắc mặt nặng nề, vô ý thức kéo căng thân thể. Bởi vì hiện tại giết ngươi, với ta mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Thú hổ, ta còn có một việc cần cùng ngươi ra xác nhận. ngươi biết ta ra ra? Đương nhiên. Ta cùng Đường ra những người khác khác biệt, bọn họ chết sống với ta mà nói cũng không quan trọng, đồng dạng, ngươi sống chết với ta mà nói cũng không quan trọng. Theo bọn hắn nghĩ, ta chỉ là cái công cụ mà thôi. Ngươi muốn tìm ra ra xác nhận cái gì? Nữ hài thở một hơi, ta kia hai cái ca ca 18 tuổi thời điểm kém chút chết mất, cũng không có thu hoạch được bắt diêm năng lực. Rất không khéo, từ nhỏ đã trọng nam khinh nữ gia tộc bên trong, ta thu được bắt diêm năng lực. Ta năng lực là công thức. Ngẫu nhiên công thức, may mắn công thức, vận rủi công thức, ngoài ý muốn công thức. Tô Dã, nói ra ngươi chớ kinh ngạc, liền vừa rồi kia một loạt mưu sát hành vi, tại ta trong đầu chỉ dùng một cái băng qua đường thời gian mà thôi. Ngươi tính cách, trong lòng, vật lý hiện tượng, phản ứng hóa học, chuyển động cơ giới, hết thảy tất cả, cũng có thể tính toán. Ngươi vĩnh viễn không biết ngoài ý muốn cùng ngày mai cái nào tới trước. Ta tìm ngươi ra ra, là bởi vì ta phát hiện một cái có thể đồng thời giết chết 76 ước người công thức, chỉ thế thôi. Tô Dã giật mình, hắn nhìn kia đôi mắt to như nước trong veo, cảm thấy so lô đen còn khủng bố. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi lời nói là thật? Tây Côn luôn cùng ta Tô Gia thế bất lưỡng lập, vì sao ngươi muốn nói cho ta biết này đó? Trọng yếu nhất, bát diêm năng lực chính là thiên cơ, mà ngươi lại như vậy nhẹ nhàng nói ra, mời cho ta cái giải thích. Giải thích cái cây nhi a? Tô Gia ngươi là tên ngớ ngẩn đi. Không hiểu đi về hỏi ngươi thúc, như thế nào khiến cho, coi là Trạng Nguyên nhiều thông minh đâu rồi, làm nửa ngày là cái ngốc phiền phức. Nữ hài bực mình buồn bực đứng dậy. Ngươi muốn đi đâu? Về nhà, ngươi cũng phải đi a. Ách. Tô Gia đứng lên, tiến lên một bước, còn không biết ngươi tên là gì. Đường ngưng đường ngưng, tạm thời ngươi nói đều là nói thật, có thể nói cho ta, làm sao ngươi biết hai cái ca ca chết đâu? Chẳng lẽ lại các ngươi Tây Côn Lôn có thể tâm linh cảm ứng? Sinh mệnh công thức. Đường ngưng nhìn Tô Dã, bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên nhíu mày lại, ngươi làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Tô Dã ưu sầu lắc đầu, không, đã cảm thấy ngươi sống mệt mỏi quá. Mệt? Ta không cảm thấy à, hết thể đều từ tọa độ, số liệu, tính toán, chu đáo chặt chẽ sắp xếp xong xuôi, ta chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng liền có thể a, ta đứng tại ven đường ném một cây bút, liền có thể giết chết người cả xe. Ta dạo một vòng trung tâm thương mại liền biết bên trong người hôm nay ai sẽ rất tiền bao, nhét vào địa phương nào. Loại này hết thảy đều nắm trong tay cảm giác, vì sao lại nói mệt đâu? Tô Dã, đừng đem chính mình cho rằng ý nghĩ áp đặt trên người người khác, không có người nào là nhân bản. Ta không giết ngươi, không có nghĩa là ngươi không có một chút một ngàn loại kiểu chết, mà là bởi vì ta cùng Đường ra không có cảm tình, ta sợ ngươi ra ra mắng ta, chỉ thế thôi. Hừ. Tô Dã hừ lạnh một tiếng, ngươi ý tứ, tại ngươi thế giới bên trong, tất cả vật thể vận động, sinh vật hành vi đều là giả thiết hảo, đều tại ngươi tính toán bên trong. Không sai, bày mưu nghĩ kế, chính là tự tin quá mức nha. Ta mỗi ngày mở mắt ra, đi nơi nào, dùng cái gì giao thông phương thức, cần bao lâu, có thể chính xác đến giây. Cho nên, mở mắt ra, ta đã thấy được chính mình một ngày. Ngoài ý muốn đâu? Nếu như xe hỏng rồi, động đất đâu? Đường ngưng thổi phá bong bóng, buông lòng nói, cái này cũng tại tính toán bên trong, ngoài ý muốn công thức không riêng vận dụng tại giao thông máy móc công cụ, bao quát tự nhiên, sinh vật ôn dịch trở, diện tích che phủ cùng độ chính xác vượt qua người tưởng tượng. Tựa như hiện tại, ta tính toán ra ngươi còn có 3 cái vấn đề muốn hỏi ta, cần tiêu tốn 5 phút 16 giây, ta về nhà thời gian đúng lúc là 8 giờ 15 phút. Nói xong, Đường ngưng lấy điện thoại di động ra, mở ra bản ghi nhớ, Tô Dã, băng qua đường, 7 giờ 39 phút, xảy ra tai nạn xe cộ, 7 giờ 42 phút, ngồi tại ghế bên trên nói chuyện tiếng, 6 phút 15 giây, hỏi 8 cái vấn đề, đường cái dây dưa không rõ, 5 phút 16 giây, chung hỏi 3 cái vấn đề, cưới tiểu hoàng xe về nhà, 16 phút 45 giây, trong lúc xe trường học nổ bánh xe giao thông ngăn chặn, chậm trễ 26 giây. Về nhà 8 giờ 15 phút. Tô Dã lưu ý đến bản ghi nhớ ngày là chiều hôm qua. Trời ạ, năng lực này cũng quá kinh khủng đi. Tô Dã ngơ ngác đứng tại chỗ. Như thế nào, ta nói đi, không có cái gì ngoài ý muốn, bởi vì cho dù có, cũng tại tính toán bên trong. Thử. Dám thối. Tô Dã ghen ghét lướt qua, đầu óc đống nhiên lóe lên, cười nói, Đường ngưng, không thể không thừa nhận, ngươi năng lực này xác thực rất ngứa bút, bất quá, lại có cái nhược điểm chí mạng. Không có khả năng. Đường ngưng tự tin mà cười cười, ta tính toán qua một tòa thành thị số liệu, xây mô hình sau khi va chạm, sai sót suất là không. Ồ. Tô Dã nâng lên con người, ta đây nếu như nói cho ngươi, ngươi hôm nay chẳng những không thể chuẩn chút về nhà, sẽ còn giống như ngớ ngẩn đồng dạng truy ta, ngươi tin hay không? Ha ha. Đường ngưng sắc mặt nở hoa, Tô Dã, ngươi đang nói đùa chứ? Hô. Tô Dã thở hắt ra, cười lạnh, tiếp tục điện quang hỏa thạch bên trong duỗi ra hai tay, hướng về phía Đường ngưng ngực hung hăng chụp tới, tuyết trắng áo thun nháy mắt bên trong lưu lại hai cái bẩn thỉu chảo ấn, ngẩng đầu, Tô Dã nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một chuỗi thanh âm, tính bản ra, ngươi còn kém cảnh giới đâu? Bản chương xong, chương 65. Cãi nhau Tô Dã lần đầu tiên phát hiện, chính mình dốc hết sức một hơi thế nhưng có thể chạy xa như vậy. Mụ, quá kinh khủng, này không phải nhân loại, vũ trụ đặc công đi. Tô Dã chạy hai cái góc đường, xác định Đường ngưng không đuổi theo sau mới thả chậm bước chân, vụ trộm đi quán net ngồi nửa giờ, đánh đem ăn gà, sau đó tầng dưới mua cái mũ lưỡi chai, vũ trang hoàn tất, một đường làm tặc đồng dạng túi đầu trở lại đường dành riêng cho người đi bộ. Vào trà lâu về sau, mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, cởi áo khoác, nhìn thấy sắp đói ngất đi láo sạn. Ngươi làm gì đi? Ăn gà. Gà đâu? Vòng chung kết bị âm. Tô Dã ấy này gãi đầu một cái, sạn thuốc, ta đi cho ngươi làm điểm. Không cần, ta làm Đăng Nhi đi mua. Nha. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, Đăng Nhi cùng Tam Thúc xách theo hộp cơm bia đi vào. Ba người một ngày không ăn, cũng mặc kệ cái gì đồ ăn, toàn diện hướng miệng bên trong bỏ vào, một bộ quỷ chết đói đầu thai.
Ừm, ăn ngon.
Tô Dạ nuốt một miệng lớn, lau sạch sẽ miệng, tam thúc, hỏi ngươi vấn đề.
Nói,
Đường Ngưng ngươi biết không? Ba người sửng sốt một chút, ánh mắt trao đổi, đều có chút kinh ngạc.
Thế nào, nha đầu kia tìm ngươi rồi?
Đừng đề cập, kém chút chết mất.
Tô Dạ hậm hực nhấp một ngụm trà, đem buổi chiều đi ra ngoài chuyện nói cho ba người nghe.
Ha ha, tam thúc cười, điểm cái thuốc lá, nha đầu kia cũng không bình thường a, ngươi ra ra ban đầu sáng lập Bát Diêm thời điểm, bảy gia tộc lớn cùng chúng ta Tô gia lui tới vô cùng mật thiết, Tây Côn Lôn cũng là như thế. Chỉ là về sau vật đổi sao rời, có chút gia tộc bị ma quỷ ám ảnh, có gia tộc gặp ngươi ra ra đại thế đã mất, quan hệ mới dần dần xa cách. Tây Côn Lôn cùng Tô gia cửu đoán cũng có vài chục năm, ở trước đó, bảo trì cũng khá. Đứa Ngưng từ nhỏ đã cực kỳ thông minh, không có việc gì liền đến xuyến môn, rất được ngươi ra ra yêu thích. Về sau quan hệ quyết liệt, ta cũng rất ít tại nhìn thấy nàng. Đứa nhỏ này phi thường có chủ kiến, có tư tưởng, từ nhỏ liền có. 18 tuổi, nàng thu được Bát Diêm năng lực, cái này khiến ta có chút ngoài ý muốn. Nàng lén lút tới Tô gia tìm ta cùng ngươi ra ra, ngươi ra ra không tại, nàng liền cùng ta nói chuyện tiếng, nói một chút thâm ảo vừa mịn nghị cực sợ lời nói, cái gì ngươi biết vì cái gì đại não là trọng yếu nhất nội tạng a? Bởi vì đây là đại não nói cho ngươi. Ngươi bây giờ tất cả những gì chứng kiến đều là đại não hiện ra cho ngươi, không phải thế giới bên ngoài hiện ra cho ngươi. Ta nghe rất khiếp sợ, em đẹp nha đầu chịu cái gì kích thích thành như vậy rồi. Đằng sau hai ngày, nàng mỗi ngày đều tới tìm ta nói chuyện tiếng, vậy sẽ thúc đang chuẩn bị đi Nam Dương tìm ngươi, nàng loại hành vi này nhưng thật ra là thực mất cảm. Nhưng ta hết lần này tới lần khác bắt nàng không có cách nào. Ta rõ ràng, nàng mặc dù họ Đường, nhưng căn bản liền không thuộc về Đường gia. Nàng mắt bên trong chỉ có chính mình nhân sinh, nàng chán ghét Đường gia đem chính mình làm khối lỗi, công cụ, ta đi thời điểm, nàng nói cho ta, chính mình đã rời ra ngoài trụ. Đường gia bắt nàng cũng không có cách, nha đầu này tính tình bướng bỉnh, lòng tự trọng mạnh, nói ra lời nói có đôi khi cường thế để ngươi không cách nào phản bác. Nàng giống như ma, đối với chính mình thời gian có thể chính xác đến mỗi một giây, đây không phải tự hạn chế, là một loại cực đoan khủng bố. Nàng nói cho ta, mỗi người sinh tử đều có thể tính toán, nàng yêu cầu chính mình cả đời này nhất định phải phong phú đặc sắc. Trên thế giới này, nàng duy nhất cảm tạ người chính là ngươi ra ra. Về phần vì sao, ta suy nghĩ là ngươi ra ra giao phó nàng Bát Diêm năng lực, làm nàng mới có tư bản đi đặc sắc sống. Ngươi mới vừa nói nàng muốn giết ngươi. Thí Hoa, mặc dù ngươi bây giờ cùng hai tháng trước tưởng như hai người, nhưng muốn đối phó nàng loại nhân vật này, ngươi còn kém xa lắm đâu. Ngươi nhớ kỹ, trên thế giới này, không ai để ý ngươi nghèo túng, không ai để ý ngươi trầm thấp, không ai để ý ngươi cô đơn, nhưng là mỗi người đều sẽ ngưỡng mộ ngươi huy hoàng. Bát Diêm cường đại chính ngươi rất rõ ràng, cũng lĩnh giáo người khác năng lực, đông đảo thế giới, nàng chẳng qua là một trong số đó mà thôi. Tokyo, giáo đường, Amazon, sa mạc, Tây Bực, còn có như vậy nhiều ngươi không thăm dò qua địa phương, chưa thấy qua nhân văn, cho nên, nỗ lực à, tiểu hòa tử. Nói thế nào vừa nói vừa giáo dục khởi ta đến rồi. Tô Dã để đua xuống, ta ăn no rồi. Nói xong túi đầu đi ra cửa tiệm, thấy không rõ mặt bên trên biểu tình, lão sạn sửng sốt một chút, ừ, chịu đả kích. Ha ha, chịu đả kích là chuyện tốt. Tam thúc Mỹ từ từ nhấp khẩu rượu. Ta lòng tự trọng cũng rất mạnh à, kia Đường Gian Nhi tử từ nhỏ đã thông minh hơn người, hôm nay lại cấp ta một chút ngựa uy, bị cùng năm người giáo huấn, tăng thêm ngươi vừa nói như thế, đoán chừng ta. Ha ha, uống rượu. Tam thúc Hồng Quang đầy mặt cầm lên ly rượu, ba người đụng phải một ly. Lão sạn nhìn Tam thúc tiện hề hề bộ dáng, càng nghĩ càng không đúng sức lực, tam gia, ta bị quả trách, ngày này cao hứng có chút quá à, chẳng lẽ lại Đường Ngưng là ngươi gọi điện thoại gọi tới. Ha 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 ha. Tam thúc ném hai hạt củ lạc, say sưa ngon lành nói, không gặp ngại danh đã cứu ta một lần, ánh mắt kia đều không giống nhau rồi sao? Ta thừa nhận, Thí Hoa là càng ngày càng có bản lãnh, nhưng cũng không thể phiêu a. Không có cách, làm tiểu Đường tới học một khóa, diệt diệt hắn hỏa, cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Đăng Nhi dở khóc dở cười, mấu chốt, ta không thế nào phiêu a. Vậy coi như dự phòng, đến, uống rượu. Tô Dã ngồi tại nóc nhà, cô độc nhìn trời chiều. Tam thúc nói đúng, Tô Dã xác thực chịu đả kích, thất lạc, trống rỗng. Hắn mãn đầu góc đều là Đường Ngưng, nàng nhẹ nhõm nụ cười tự tin, thâm bất khả chắc chi thức mặt. Vì cái gì nàng năng lực vận dụng như vậy thành thạo? Nàng không cần tu luyện sao? Nàng muốn giết chết ta, chỉ cần mấy bước đường công phu, mà chính mình tới hiện tại mới thôi đều không một cái đối với địch nhân tạo thành thực chất tính tổn thương kỹ năng. Tô Dã nắm chặt nắm tay, buông ra, lại biết, lại buông ra. Tam thúc nói rất đúng, chính mình còn có như vậy nhiều địa phương không đi, như vậy nhiều sự tình không giải quyết, như bây giờ tính là gì? Làm chính mình sống hay chết bị người khác nhẹ nhàng như vậy nói ra miệng lúc, loại này cảm giác, thực biệt quất, thực quất ức. Tô Dã lần đầu tiên đối với cường đại sinh ra khát vọng. Hắn cấp thiết muốn để cho chính mình mạnh lên, dục vọng mãnh liệt, khó nói lên lời. Tôn Nhi, đừng loạn. Một chùm bạch quang lấp lóe, Tô Dã quay đầu, thấy được túi Khôn Đoàn đoàn trưởng, Tô Nhu. Tô Dã sắc mặt vẫn là rất khó coi, nắm bắt quyền thủ chậm tay chậm bung ra, trong lồng ngực khí chưa phát rắc run rẩy một chút, thanh âm trầm thấp xen lẫn một tia không che giấu được bị quất, lao tổ, ngài ra tới. Ha ha, chút chuyện này thì không chịu nổi. Không, ta chính là không cam tâm. Gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, ngươi thuốc hạ nước cờ hay a? Ta thuốc. Không có gì không có gì, Tôn Nhi, ngươi không chịu thua lão tổ cảm nhận được, cũng thực vui mừng, nhưng vạn sự không thể gấp. Ngươi cũng không phải là học không đến bó kỹ, chúng ta lão tổ ba ngày ba đêm đã đem mỗi người suốt đời sở học tiến hành rõ ràng chi tiết quy nạp. Ngày mai thần hy, dùng ngươi thân thể làm cái kiểm tra, chúng ta làm một bộ phương án, về sau ngươi gặp lại nguy hiểm, chúng ta liền biết như thế nào sử dụng ngươi thân thể đi ứng đối. Hiện tại chúng ta đối với ngươi thân thể không hiểu rõ, còn thực lạ lắm, sợ khống chế không tốt xảy ra ngoài ý muốn.
Thật.
Tô Gia rốt cuộc nghe được một tin tức tốt, trong lòng ấm áp, không kịp chờ đợi gật đầu. Ngươi về sau chỉ cần thu thập khí tức đột phá liền tốt, tu luyện càng cao, phát huy võ kỹ thì càng nhiều, năng lực cũng liền càng mạnh, đạo lý kia ngươi hẳn là rõ ràng.
Hiểu.
Được rồi, sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai thế nhưng là quan trọng một ngày. Tô Gia rốt cuộc minh bạch câu kia ngươi không phải một người tại chiến đấu là cỡ nào nhiệt huyết. Theo dưới nóc nhà đến, Tô Gia đơn giản tắm rửa một cái chuẩn bị kỹ càng ngủ ngon một giấc.
Kỳ quái,
quần cục chạy đi đâu rồi? Tô Gia đóng cửa thật kỹ, cởi chuồn đầy phòng chuyển. Đột nhiên, điện thoại di động vang lên. Tô Gia bỏ lên giường, tùy tiện xây hạ chăn, trực ra điện thoại nhìn lên, hệ chặt có người thêm bạn tốt. Ảnh chân dung là cái chân dài nhì quả lê.
Ai?
Tô Gia trở về câu, đối phương lập tức phát tới một tấm hình, màu trắng áo thun, hai cái tối như mực chảo ấn. Tô Gia tay run một cái, toàn thân một cái giật mình, nhanh lên đập bàn phím. Ngài tốt, ngài là?
Tô Gia.
Ít cho ta trang. Không biết xấu hổ, ta muốn giết ngươi. Tô Gia dùng mình một cái, cảm giác đoạn chữ viết này tựa hồ tự mang giọng nói, cách màn hình đều có thể nhìn thấy kia trương lửa giận ngút trời mặt, nhưng vẫn là bình tĩnh phát ba cái dấu chấm hỏi.
Tô Gia, hắn không tại, ngài là bị nào?
Đường Ngưng, a, Trang, tiếp tục Trang.
Tô Gia, hắn thật không tại, muốn không trở lại ta làm hắn liên hệ ngươi.
Bất quá, ngươi đến cùng là ai, không nói ta liền kéo đen.
Đường Ngưng, ta hacker kỹ thuật ở thế giới đều có xếp hạng, ngươi xác định có thể xóa ta?
Đường giả bộ, lúc này ngươi vừa nhìn chính là tắm rửa xong nằm ở trên giường ôm điện thoại đâu.
Tô Gia,
đó,
này mẹ nó cũng có thể coi là đến.
Đường Ngưng, không muốn mặt.
Ta không nghĩ tới Tô Gia gia tôn tử lại là loại này không biết liêm sỉ cặn bã nam.
Tô Gia, cho ngươi mặt mũi đúng không?
Đường Ngưng,
a,
ngươi dám mắng ta?
Giọng nói, Tô Gia, ta cho ngươi biết, tiểu gia ta buổi chiều là tại xã thân giúp ngươi hiểu hay không?
Ngươi không phải cái gì đều tính xong rồi sao?
Vậy ngươi đến đúng giờ nhà a?
Hả?
Ngươi công thức hệ thống bên trong có bụt có hay không biết?
Ngươi không có đem lão tử tính cách tính đi vào?
Ngươi thật coi chính mình vô địch thiên hạ thứ nhất thông minh a?
Phi,
nhanh lên mua chút dầu bôi chân chữa trị một chút đầu ngươi bên trong phá linh kiện đi.
Đường Ngưng, đánh rắm.
Kia là ta cho ngươi xem hoàn mỹ quên ghi chép về sau, ngươi tiềm thức muốn đánh vỡ, từ đó trở đi, nguyên bản công thức liền đã không còn giá trị rồi, hết thể dự báo muốn một lần nữa thôi diễn, nếu không không có khả năng phạm sai lầm, tính toán của ta tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề, vĩnh viễn sẽ không.
Tô Gia, dù sao ta đã giúp ngươi, về phần ngươi có hay không nhận, tùy tiện.
Đường Ngưng, ai muốn ngươi dùng loại này vô lại phương thức giúp a?
Ngươi có hay không biết ta là thế nào trở về?
Tô Gia, theo ngươi tính cách, sẽ thêm làm điểm nước bẩn, làm cho người ta nghĩ lầm nó là một loại nào đó chịu tượng phong cách.
Trầm mặc 10 giây.
Đường Ngưng, tính ngươi nói đúng một lần.
Tô Gia, ngượng ngùng, ta không phải mù lòa, ảnh chụp rất rõ ràng.
Đường Ngưng, hỗn đản.
Tô Gia, ta muốn giết ngươi.
Tô Gia, làm sao vậy? Không phải liền là bị sờ soạng hai lần, cùng lắm thì để ngươi sờ trở về.
Đừng há miệng ngậm miệng liền giết người, một cái nữ hài tử ra, còn thể thống gì?
Đường Ngưng, thử.
Ngươi nhất định phải chết.
Tô Gia, như vậy đi, đã ngươi nghĩ như vậy giết ta, ta cũng không phải sợ phiền phức người.
Không dở trò, một tuần lễ sau, thời gian địa điểm chọn tốt, hai ta một đối một, như thế nào?
Đường Ngưng, thua sẽ chết người đấy.
Tô Gia, Tây Côn Lôn loại này tạp thoái, chết một cái thiếu một cái, không sao.
Đường Ngưng, ta và ngươi chuyện, đừng nhắc lên gia tộc, bọn họ chết sống không có quan hệ gì với ta.
Tô Gia, tùy tiện, một tuần sau liên hệ.
Đường Ngưng, ngươi tốt nhất này mấy ngày ăn ngon một chút, đi ra ngoài đi dạo.
Tô Gia, ngươi cũng thế, tốt nhất tìm người bạn trai, dễ chịu một chút, miễn cho tiếp xúc da thịt nhất kinh nhất sạn.
Đường Ngưng, cút.
Đừng nói chuyện với ta, ta có bệnh thích sạch sẽ.
Tô Gia, ngươi là nhãn hiệu gì túi nhựa, như vậy có thể trang.
Đường Ngưng, ngươi
lại mắng ta.
Tô Gia, ta chỉ là muốn mắng người, không muốn mắng ngươi.
Đường Ngưng, ngươi mắng nữa một câu.
Tô Gia, mắng ngươi làm sao vậy?
Lão tử con mắt không phải trảo nhuộm, chứa không nổi ngươi các loại sắc mặt.
Ngược lại là ngươi, ngươi nhìn ngươi cái kia ngũ quan, các giải các, ai cũng không phục ai.
Đường Ngưng, Tô Gia, thời gian trước tiên.
Tô Gia, ngươi nói đến phía trước liền trước tiên.
Mặt mũi thật lớn a.
Thật ghen tị ngươi mặt bên trên làn da, được bảo dưỡng thật hậu, nghe không hiểu.
Ý tứ chính là mặt chi đại, không biết này mấy ngàn dặm vậy, ngươi nói quốc gia như thế nào không bắt ngươi ra mặt nghiên cứu áo chống đạn đâu.
Đường Ngưng, cứ việc mắng, 7 ngày sau ngươi còn sống coi như ta thua.
Tô Gia, chậc chậc.
Lão tử mạng là giấy làm.
Ta nói ngươi là không phải đầu có bao.
Lão tử cho ngươi một giấy hai.
Đường Ngưng, yêu thích mắng chửi người đúng không?
Ha ha, liền ngươi tài nghệ này còn hướng ta ồn ào.
Cũng không soi soi gương, ngươi thân cao thường hàm số, thể trọng mình hàm số, đứng là cái ngũ giai hoàn toàn đồ, nằm là cái mai thị hình tam giác, hàng năm bị ngươi mặt hù chết nhân số có thể xếp cái phỉ đợt kia khế.
Nhân sinh khắp nơi đều thất bại, chiều rộng có thể so với lãng lần ở cương lĩnh, chiều sâu giống như đồng dạng lĩnh vô chỉ cảnh, lấy gen đa thức giá trị hàng đẳng thức đều đổi không ra ngươi quang minh tiền đồ tới.
Tô Gia kinh hãi, đừng nói chuyện với ta, ta nghe không hiểu. Theo người khác ta cùng một con lợn cãi nhau là thực chuyện ngu xuẩn. Đường Ngưng, miệng như vậy độc, nhiễm trùng tiểu đường thời kỳ của a.
Tô Gia, ngươi miệng như vậy ngọt, bạn trai có bệnh tiểu đường.
Hả? Thu xe chở phân theo nhà người cửa phía trước đi ngang qua ngươi đều phải cầm thiền đếm thử mặt nhạt.
Đường Ngưng, có rảnh tại ta chỗ này sửa loạn, không bằng nhìn xem Tô Gia cửa lớn,
còn có thể thể hiện điểm cầu sinh giá trị. Tô Giác bị sờ vảy ngược, nổi giận, ngươi bây giờ muốn tại lao tử trước mặt, lao tử một bàn tay hô chết ngươi. Thiên nhân cái bản bản. Đường Ngưng, a, cũng liền công phu miệng, tới đánh ta nha. Đường Ngưng, tới a. Tới a. Tới a. Giọng nói, Tô Giác nghe đáp ý giọng nói, tức giận đến manh đứng lên, hung hăng đưa di động ngã tại giường bên trên. Hắn đến nhịn, nhất định phải nhịn. Buổi sáng ngày mai lão tổ muốn kiểm tra võ kỹ, hắn phải có một tuần thời gian chuẩn bị. Một tuần sau, có cựu báo cựu có đoán báo đoán. Nhưng hết lần này tới lần khác điện thoại ngã tại ván giường thời điểm, ầm một tiếng, giống như mạch điện nước vào, phát ra hẻ chặt giọng nói đột nhiên lệch lên tới. Nguyên bản tới a, tới a, tới a, biến thành a a a. Hơn nữa, cứ như vậy một mực gọi. Trống rỗng gian phòng, mị âm lượn lờ. Tô Gia đứng ở trên giường, nghe kia không nghe kêu to a a âm thanh, nhớ tới ban ngày bộ kia thân thể, tăng thêm ầm ĩ sau kiên, mãnh liệt chinh phục dục cùng lòng tự trọng bộc phát, não bổ mãnh hổ chụp mồi chẳng cảnh, giống được kích thích tố nháy mắt bên trong tiêu thăng, sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra, thay càng. Một cái ra đời không sâu nam tính nhưng có phản ứng tại lúc này biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tô Gia bốn néo hạ eo, lắc lắc, vừa muốn đưa tay, điện thoại đột nhiên khôi phục bình thường, sau đó liền nghe được mẹ chặt phát tới một đoạn giọng nói, tự động phát ra, thét to, hỗn đản, đem quần mặc vào a. Bản chương xong, chương 66. Ấm áp giường, 1, chương 66, ấm áp giường và tạo. Tô Gia nháy mắt bên trong điệu xỉu, đặt mông ngồi xuống, che chăn, nhìn camera mặt phía trước, rõ ràng cái gì, cả khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng. Hắn dùng gối đầu che lại điện thoại, trước nhanh chóng mặc quần áo tử tế, sau đó lại lấy điện thoại di động ra, nhổ thẻ điện thoại, tắt máy phía trước đối camera giờ ngón giữa, cặn bạn nữ, lăn người lại ra. Tô Giã là thật sợ, này xú nương môn thủ đoạn thái âm, cho là nàng nói chính mình là hacker nói đùa, không nghĩ tới thật mẹ nó đến rồi cái tao thao tác. Lần này được rồi, khiên còn không có đánh, thân thể trước bị người thấy hết, vẫn là cái loại này trạng thái. Tô Giã càng nghĩ càng mất mặt, càng nghĩ càng bụng căng, lật qua lật lại trên giường lăn hơn nửa ngày mới ngủ. Thu này không báo không phải quân tử. Sáng sớm hôm sau, 6 giờ rưỡi Tô Giã đúng giờ rời giường, đi vào đường dành riêng cho người đi bộ thu thập xong bánh trưng, làm mấy cái sâu ngồi xổm, thần thanh khí sảng hướng tứ hợp viện đi đến. Hôm nay hắn nhưng có cái đại sự phải làm, kiểm tra thân thể. Ngồi tại viện tử bên trong, tâm trì mục dưới, tổ tông nhóm đồng loạt đứng vững, xem ra đã đợi đợi đã lâu. Tô Giã tiến lên, chắp tay bái, buổi sáng tốt lành a, các lão tổ. Tiểu Tô Giã, dư thừa lời nói liền không nói, thẳng vào chủ đề đi. Tô Mưu tiến lên một bước, chúng ta 68 người, căn cứ chính mình khi còn sống vận dụng võ kỹ tiến hành tổng kết phân loại, trước tìm ra 10 cái lao tổ, bọn họ vũ kỹ không sai biệt lắm ngươi bây giờ liền có thể vận dụng, sau đó làm số 33 Tô Tiên lão tổ sáng tạo một cái mô phòng trận, tại mô phòng trong trạng, chúng ta thực chiến một lần, trong lòng liền đã có tính toán. Tại này bên trong mô phòng a. Không sai, Tô Tiên huyền thuật thẳng tới tinh thần cấp độ, nói đơn giản một chút, ngươi tại mô phòng trạng cảnh bên trong bị thương, ngươi thực tế thân thể cũng sẽ xuất hiện cùng cấp chân thực tổn thương. Đó. Ta đây trực tiếp học cái này. Không thể huyễn thuật thuộc về pháp thuật một loại, đơn giản nhất cũng muốn tứ giai cất bước. Tốt a. Ai? Vậy chúng ta liền bắt đầu a. Tô Mưu nói xong, Tô Tiên gật đầu, hai tay khẽ trống, nguyên bản chín tòa đại sơn biến mất không thấy gì nữa, đám người trống rỗng xuất hiện tại một cái vô biên vô tận rừng rậm bên trong, quần áo thống nhất biến thành khôi giáp, tay bên trong cũng nhiều ra tấm tuẫn cùng bảo kiếm. Tô Giã kinh ngạc nhìn khắp bốn phía, tăng thêm hắn hết thể chỉ còn lại có 10 người. Trong đó 8 người tiến lên, đưa tay đụng vào Tô Giã thân thể, nhẹ gật đầu, được rồi, hiện tại chúng ta tương đương với nhân bản ngươi thân thể, sau đó tiến hành chiến đấu lúc thân thể này có thể phát huy bao lớn uy lực chúng ta trong lòng cũng liền có cái đo đếm. Tô Giã gật đầu, nói chuyện người này quần áo viết 18, Tô Nông. Từ đầu đến cuối, Tô Giã phát hiện có người yên lặng ngồi tại góc, cũng không tới đụng vào hắn, tựa như chuyện này cùng hắn không quan hệ nhiều lắm, nhưng cặp mắt kia nhưng lại thỉnh thoảng liếc một chút, bí mật quan sát. Đồng nhiên, đỉnh đầu một hồi cuồng phong gào thét, không kịp phản ứng, một đầu cự đại móng đuốt phô thiên cái địa hô đi lên. Đó nữa, số 15 Tô Nông vô ý thức một tiếng lệnh uống, 9 người đồng loạt ngồi xổm ngã xuống đất, gỡ xuống trước ngực tấm thuẫn hoặc là vũ khí ngăn tại đỉnh đầu. Đông. Như kinh lôi tiếng vang, mặt đất đều tại rung động, bị đánh thức chim thú nhóm đoán trách nào cánh bay về phía bầu trời, muốn nhìn đến tận cùng. Một giây sau, lại đều kết bạn thành đàn đảo mệnh bay khỏi này phiến khủng bố rừng rậm. Tô Giác tại trọng kích hạ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, hai chân hám sâu bùn đất bên trong, cánh tay tê dại. Hắn thở hổn hển, lồng ngực lôi kéo ra ống bê manh mình, hai tay nắm chuôi kiếm mượn lực chậm rãi chống người lên, ngẩng đầu, tìm kiếm kia lực lượng nơi phát ra. Chấn động như dòng điện càn quét toàn thân, chỉ thấy một đầu to lớn vô cùng quái vật đứng lặng ở trước mắt, gần như ngước cổ, mới có thể thấy rõ ràng toàn bộ nó hình dáng. Đây là cả người cao siêu qua 10 mét tự thú, màu xám trắng lông tóc bao trùm toàn thân, tại gió đêm hạ không nhúc nhích tí nào, tựa như khe đá bên trong sinh sôi bụi gai. Dài đến 1 mét cự đại bàn chân, mỗi đi một bước đều sẽ làm mặt đất kịch liệt rung động. Thân thể cao lớn tỉ mỉ điêu khắc có cạnh có góc, một đôi tràn ngập khát máu quang mang trong mắt màu đỏ tham lam nhìn chăm chú vào đám người. Rộng chừng 3 mét bà bay, hai bên hở ra tam giác cơ giống như nâng lên sườn núi nhỏ bình thường, lông tóc hạ che đậy phát đạt cơ bắp chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Tại ánh trăng nhàn nhạt hạ, đôi môi của nó lúc đóng lúc mở, trầm thấp thở dốc làm không khí vì đó nghẹn ngào. Nhất lệnh người giật mình, là trên người nó không ngừng tản ra một cỗ táo bạo lệ khí, tràn ngập nồng đậm cảm giác sợ hãi, khiến cho phương biên vài trăm mét sinh vật cũng không dám tới gần. Cái này, đây là cái gì? Tô Giã thấy choáng. Cự thú tựa hồ căn bản không có ý định cho bọn họ chạy trốn cùng thở dốc cơ hội, nâng lên cự đại bản chân ngạnh sinh sinh đạp xuống tới. Ta tới trước. Số 44 Tô Liệt phẫn nộ giơ lên chiến phủ, quát to một tiếng. Tô Mông lôi kéo Tô Giá tránh đi, cự thú một chân đi xuống bùa hụt, táo bạo ngửa mặt lên trời gào to. Số 44 Tô Liệt thừa cơ tìm đúng khe hở, mèo đến cự thú phía bên phải, một hồi nhanh chóng chạy lấy đà, đột nhiên bật lên, chỉ thấy cánh tay nổi gần xanh, đỏ, búa, chém. Cự đại chiến phủ sen lẫn phẫn nộ, lưỡi đao bốc lên khí lưu màu đỏ, đêm tối bên trong như hỏa diễm dị thường lóa mắt. Đây là số 44 Tô Liệt sở trường nhất võ kỹ, đem khí lưu ngưng tụ tại hai tay, nóng bỏng lực lượng truyền lại cấp chiến phủ, ngươi phẫn nộ càng lớn, sinh ra uy lực cùng phá hư tính liền càng mạnh. Bằng vào một chiêu này, số 44 Tô Liệt từng mấy lần tại cựu tử nhất sinh tình hình hạ, cứu vớt chiến trường, thu hoạch được đại gia tán thành. Thế nhưng là, đối với 1/4 giây sau, biến thành hư ảo. Đông, tia lửa tung tóe, cứng rắn xích phủ đập tại cự thú trên người phát ra kiên cường tiếng va đập, nhưng mà cự thú lại không hề động một chút nào. Chỉ là liếc mắt nhìn phía mắt số 44 Tô Liệt, tựa hồ đối với vừa rồi chiêu kia cũng không có cái gì phản ứng. Đáng chết, thân thể này quá yếu, không phát huy ra uy lực tới a. Số 44 Tô Liệt lộn mèo, lùi lại mấy bước, hung hăng trừng mắt cự thú, góp nhặt lồng ngực lửa giận, chuẩn bị phát động tấn công lần thứ hai. Tô Mông nhìn Tô Liệt, biết hắn muốn làm cái gì, chuẩn bị cho hắn tranh thủ càng nhiều thời gian. Thế là liền rút ra bảo kiếm, đi vào cự thú chính diện, gây nên chú ý của nó. Cự thú nhìn thấy số 15 Tô Mông, đầu người bên trên cơ bắp, song quyền ra sức đánh tới hướng mặt đất, lấy đó uy nghiêm. Số bùn đất bị đập ra hai cái to lớn quyền hố, rung động yếu đuối linh hồn, nó bằng vào cứng rắn không thúc ra thịt ở khu vực này xương vương xương bá. Tô Mông không có luôn uống, mà là cùng cự thú giằng co, hắn mỗi một giây đều là tranh thủ thời gian. Nơi xa số 44 Tô Liệt đống nhiên mở ra hai tròng mắt, hai tay nắm chiến phủ, cách thật xa đều có thể cảm nhận được trên người tán phát ra một cỗ tức giận. Đỏ, đúa, chém. Một tiếng gầm thét. Số 44 Tô Liệt phi tốc lao đến, tiếp tục bạo bước vọt lên, nóng bỏng chiến phủ đỏ bừng vô cùng, tựa như núi lửa phun trào lúc bắn tung tóe ra dung nham. Nóng hổi lưỡi đao vạch phá không khí, vạn vật đều thay đổi khô nóng lên tới. Hắn hai mắt đỏ bừng, đem lực lượng tùy ý khuynh tả tại trên hai tay, ra sức vung lên, hoàn thành này cuồng bạo một kích. Cùng này cùng đây, số 15 Tô Mông một cái trung bình tấn, không lưng, đem hết toàn lực đem bảo kiếm ra sức vung ra. Một cái chính diện, một khía cạnh, cự thú căn bản là không có cách ngăn cản hai bên đồng thời giáp công. Chính đương trên mặt tất cả mọi người đều treo đầy chờ mong, chuẩn bị reo hò hò hết lúc, để cho bọn họ chấn kinh một màn xuất hiện. Ngang ngược lực lượng đánh vào trên người, đổi lại thương nhân, sớm đã huyết đục thành bùn, tan xương nát thịt. Nhưng trước mắt cái này cự thú chỉ là hơi chấn động một chút, thậm chí liền đau khổ kêu thảm đều không có. Số 44 Tô Liệt khó có thể tin rút ra chiến phủ, tùy theo cùng nhau chọc ra mấy cây màu xám trắng tóc mai. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, nhặt lên tóc mai, trong lòng không khỏi mát lạnh, chính mình từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo cường mãnh công kích, chẳng lẽ liền cho nó rút mấy cọng tóc. Nhìn Tô Dã, rơi vào trầm tư. Chính mình này tôn tử đến cùng có hay không tại tu luyện. Số 15 Tô Mông sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, hiển nhiên, tất cả mọi người đánh giá thấp cái này cự thú năng lực. Cự thú mũi suy thanh trở nên dồn dập lên, tựa hồ làm hao mòn rất hết thể kiên nhẫn. Số 15 Tô Mông vừa nhìn đại sự không ổn, lập tức quay đầu thét ra lệnh, sở hữu người phân tán tung lưới. Đám người nhận được mệnh lệnh, nháy mắt bên trong tan ra bốn phía, đem cự thú làm thành cái vòng. Tiếp tục từng người lấy ra một cái lưu tinh truy bộ dáng đồ vật, tại tay bên trong quăng mấy lần, hướng không trung đập tới. Vô số hắc cầu tại cự thú đỉnh đầu trượt ra từng đạo ưu mỹ đường vòng cung, đập xuống đất phát ra một tiếng nặng nề. Bọn họ nhặt lên theo đối với hướng ném tới hắc cầu, ánh mắt cấp tốc giao lưu, chuẩn bị hoàn tất về sau, sở hữu người trong cùng một lúc chạy. Dưới chân là đan chéo nhau phức tạp lộ tuyến, bộ pháp lại có vẻ ngay ngắn trật tự. Kéo, không biết hai giống to một tiếng, chỉ thấy tất cả mọi người cắn răng ăn mày, hai chân thật sâu rơi vào bùn bên trong, vang lên bên thai sợi dây đặc thủ tiếng ma sát. Vô số đen nhánh dây thừng tại đêm tối bên trong lẫn nhau xuyên qua, như là giao phó sinh mệnh bình thường, đâu vào đấy, trong chốc lát, liền xen lẫn thành một trường cự đại lưới đen. Dùng sức a. Lưới đen gắt gao nhảy tại cự thú trên người, mấy người lực lượng rốt cuộc để nó cảm nhận được đau khổ. Nhưng ác ngộng cũng theo đó mà tới. Lực lượng khổng lồ đặt ở đỉnh đầu, làm cự thú trở nên táo bạo dị thường. Nó đột nhiên duỗi ra ngón tay, xuyên qua lưới đen giang khe hở, tráng kiện cánh tay tùy theo hất lên. Số 15 Tô Mông chỉ cảm thấy trọng tâm mất khống chế, cả người bị sóng sờ sờ xả lên tới. Trong lúc nhất thời, tiếng gào thét trầm đồng chập trùng, đám người bị để qua giữa không trung đánh vòng vòng, cực kỳ giống trong sân chơi cái nào đó kích thích hạng mục. Lao tổ, Tô Gia giống to một tiếng, mắt thấy mấy cái người sống muốn ngã xuống, phía sau cái kia vẫn luôn không lên tiếng nam nhân chen lấn một bước, hai tay nâng qua bầu trời, khí lưu cấp tốc xoay tròn, hỏa hồng khí lưu bành tuôn ra mà ra, tại không trung ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn. Tô Gia thấy rõ hắn trên quần áo tự, số 5, Tô Linh. Ầm. Đám người rơi xuống tại lòng bàn tay phía trên, bình an hạ xuống, bàn tay hóa thành một tia gió đêm, tiêu tán theo. Số 15 Tô Mông lòng vẫn còn sợ hãi thở hổn hển, đi vào Tô Gia bên cạnh, vừa muốn mở miệng, đã thấy cự thú chạy như điên hai bước, cơ cự đại nắm đấm đánh xuống tới. Đám người không khỏi hít sâu một hơi. Cấp tốc nhắm mắt, giơ lên tấm thuẫn muốn cách đứng lúc, bên hai nghe được một câu thanh âm nhàn nhạt, thanh vũ cát, loan xa giới. Chỉ nghe phía sau vang lên tiếng xào xạc, vô số lá cây rơi xuống, lướt qua đỉnh đầu, ngưng kết thành một cái cao 3 mét nhà bạn, đem đám người bao khỏa trong đó. Đông. Sở hữu người trong cùng một lúc bưng kín lỗ tai, thân thể theo mặt đất không tự chủ được run rẩy. Đây là mở rộng bản mặc đỗ thạch tượng quái, tự tích loại, nó trong vòng 1 năm dài đến 6 tháng đều tại ngủ đông, ngủ đông trong lúc không nhúc đích, da thịt kiên nghị vô cùng, tựa như pho tượng. Đã từng, có thật nhiều phương Tây đế quốc cường giả đều ý đồ chinh phục loại này dã thú, cũng muốn huấn hóa bọn chúng tác chiến dự bị. Đáng tiếc Mặc Đồ Thạch Tượng Quái tập tính cực kỳ cổ quái, bọn chúng chỉ sinh hoạt tại chính mình vòng tròn bên trong, cũng không ra ngoài một bước. Trên người tản ra đặc biệt lệ khí, có thể để cho bọn chúng nháy mắt bên trong cảm ứng được xâm nhập lãnh địa hết thể kẻ xâm lược. Cho dù tại ngủ đông trong lúc, cũng sẽ phấn đấu quên mình chém giết. Nếu như chỉ là vật lộn, trước mắt cái này Mặc Đồ Thạch Tượng Quái bắt đầu cuồng bạo, có thể nhẹ nhõm đem một đầu trưởng thành hùng sư nháy mắt bên trong xé nát, chỉ tiếc bọn chúng số lượng thưa thớt, chết bởi một trận thiên tai. Đặc biệt thân thể cấu tạo làm rất nhiều động vật tại trước mặt nó nhìn mà dừng lại. Bọn chúng trên người lông tóc, so bất luận cái gì áo giáp đều phải cứng cỏi, đó là máu ánh mắt, đủ để khiến những sinh vật khác vì đó run rẩy. Mặc Đồ Thạch Tượng Quái phương thức công kích rất đơn giản, đó chính là lực lượng, tuyệt đối lực lượng, huyết tinh lực lượng. Bọn chúng căn bản không sợ bị thương, đồng thời càng đánh càng hăng, bọn chúng thể hiện ra lệnh hết thảy sinh vật cũng vì đó run rẩy cường hãn sức chiến đấu. Cũng may bọn chúng cũng tương đối là đơn thuần, chỉ là sinh hoạt tại cố định một mảnh đất này. Hiện tại quái vật này bị số 33 nhân cách hóa, đứng lên, ta xem liền Tô Giá thân thể này, cơ bản không vừa. Số 15 thở dài nói, giết chết nó khả năng không lớn, có lẽ chúng ta có thể thử đưa nó kích choáng. Tô Mông đề nghị. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, nhà bạt phía trên bị đập ra một cái hố, cự đại quyền ấn nhìn thấy mà giật mình. Số 15 Tô Mông cắn răng, các vị, chúng ta tôn tử có thể tại này nhìn đâu rồi, chờ chút bình chướng tản ra liền lên, cũng đừng làm cho hậu bối xem chúng ta chê cười. Sở hữu người liếc nhìn Tô Giá, giống như điên cuồng, một đám rút ra bên hông vũ khí. Tô Giá nuốt ngụm nước bọt, cũng nắm chặt nặng chịu bảo kiếm. Tô Ninh trùng số 15 Tô Ngông gật đầu, vung tay lên, bình chướng tiêu tán, xích phủ. Số 44 Tô Liệt giống to một tiếng, trước tiên xuống tới, đám người theo sát phía sau, trong lúc nhất thời, giống lên một tiếng liên tiếp. 36 thức thanh liên kiếm ca. 72 tổ truyền toàn phong tạo đường thối. A đô cấp. Vương chi miệt thị. Tô Giá sướng sở, mụ, như thế nào nghe vào một cái so một cái ngư bức. Tô Ninh hít một hơi thật sâu, vận chuyển thể nội khí lưu. Hai tay đối không hiện lên hoa sen hình, còn người bên trong lóe ra nhàn nhạt hồng sắc quang vượng, hỏa vũ. Vừa dứt lời, chỉ cảm thấy quanh thân không khí bỗng nhiên nóng bỏng, khí lưu màu đỏ phun ra ngoài, ở giữa không trung huyền hóa thành vô số chỉ lóa mắt hồ điệp. Hảo kỹ năng. Tô Mông đáy lòng không khỏi một tiếng tán thưởng, tùy theo cắm vào bảo kiếm, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đoàn xương trắng trống giống bao khỏa tại hồ điệp phía trên. Hoa hồng hồ điệp như là cứng rắn vô cùng hồng toàn thạch, ở dưới ánh trăng phản xạ ra hoa lệ quang mang. Tô Giá xách theo nặng nề cương kiếm kẹp ở đám người bên trong, tìm được một cái tuyệt hảo hạ thủ điểm, cổ chân. Đông. Đông, đông. Hoa lệ kỹ năng vô thiên cái địa đập tại cự thú trên người, lần này, cự thú là thật sự rõ ràng cảm nhận được đau đớn. Nó táo bạo gầm thét, hai tay tại trước mặt không ngừng mà vung dậy, cuốn lên từng đợt gió, hai bên dược tượng thụ tùy theo nghiêng, đón lấy, một cỗ cường đại lệ khí gợn nước huyết tán ra đến, đám người bị sống sờ sờ trùng lui. Duy chỉ có Tô Giá còn tại chỗ đương 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 chém cổ chân. Không được, công kích quá yếu, không phát huy ra uy lực, ngược lại làm cho nó trở nên nóng nảy lên tới. Số 15 Tô Ngông nuốt nuốt đau nhức cánh tay, dư quang nhanh chóng quét mắt một vòng, Tô Giá mau trở lại. Tô Giá còn tại tự mình chém, thẳng đến cự thú toàn thân đột nhiên lắc một cái, cự đại lệ khí đập vào mặt. Tô Giá chỉ cảm thấy trong lồng ngực tràn đầy buồn nôn xui xẻo, một đường mãnh lư đã cồn, chưa đến 10 mét có hơn địa phương, ngừng lại. Hắn thể nội nhất giai khí lưu coi như vận dụng cơ bản nhất pháp thuật, cũng không phát huy được uy lực, các vị võ kỹ cũng đều không có đạt tới hiệu quả dự chủ. Ta đã từng sáng tạo qua một bộ thể thuật, có lẽ có thể thử xem. Tô Ninh ngỗ quyền. Nói xong, hóa thành một đạo bạch quang tiến vào Tô Giá thể nội. Hậu bối, như vậy tiếp xuống, ta liền để ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là cường giả. Bản nhân tự nghĩ ra thể thuật, vào niên đại đó cũng được xưng chi là mạnh nhất thể thuật, Quỷ Vũ Tam Trọng Đấu. Vừa dứt lời, Tô Giá chỉ cảm thấy toàn thân không một khối cơ bắp trở nên vô cùng băng lãnh, không kịp thích ứng, chân sau bạo bước mà ra, nương theo một hồi toàn tâm kịch liệt đau nhức, phản phất đùi toàn bộ cơ bắp bị xé đứt. Tô Ninh tự nhiên biết Tô Giá thực lực, ở Tô Giá hiện tại thân thể điều kiện, chỉ sợ liền Quỷ Vũ 1/10 đều không phát huy ra được, cũng may đối phương chỉ là một đầu không có chỉ số thông minh dã thú, đối phó hẳn là dư xài. Bất quá, Tô Ninh trong lòng rất rõ ràng, năm đó chính mình tại sáng tác Quỷ Vũ Tam Trọng Đấu lúc đã tới đến tương đương tứ giai trình độ. Dù cho như vậy, mỗi một lần sử dụng siêu tự nhiên phụ tải như cũ cấp thân thể mang đến cự đại tác dụng vụ, mãi cho đến nửa năm sau mới chậm rãi thích ứng. Tô Giá khí lưu ít đến thương cảm, đắc kế vạch lên dùng, tăng thêm hắn bình thường không rèn luyện thân thể, không học qua bất kỳ vũ khí nào, có thể nói đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tô Ninh đem toàn thân lực chú ý tập trung lại, hắn nhất định phải nắm hảo cái này độ, nếu không thí luyện kết thúc, này yếu ớt thân thể sẽ nháy mắt bên trong nổ tung. Siêu, chỉ thấy Tô Giá bạo bước mà ra, một giây sau lại xuất hiện tại cự thú đỉnh đầu, Tô Giá cảm giác chính mình hồn còn giống như dừng lại tại mặt đất, nửa giây về sau mới lấy lại tinh thần, phát hiện thân thể đã xuất hiện tại một cái tuyệt hảo tiến công vị trí, không khỏi lửa giận trong lòng tiêu đốt, giơ quả đấm lên, mạnh mạnh hướng về cự thú đầu đập tới. Cẩn thận hắn phát hiện, làm chính mình huy quyền sắp va chạm một sát na, hỏa hồng khí lưu cởi tay áo mà ra, đem nắm đấm vững vàng bao vây lại, tạo thành một cái tam giác thể bảo hộ thuẫn. Đông, cự thú đầu bị đập ra một cái nhỏ xíu lỗ hổng, cứng rắn tóc mai lưu loát bay xuống. Thành công. Tô Giá hai chân bình ổn rơi xuống đất, hưng phấn lên. Coi chừng. Tô Ninh lông mày siết chặt, không kịp ngửa đầu, cự thú song quyền đã từ trên trời giáng xuống, đánh xuống tới. A! Một tiếng tê tâm liệt phế kêu đau đớn. Bản chương xong, chương 67. Ấm áp giường 2, số 15 Tô Mông trong lòng một lộ bộ, coi là Tô Giã bị đập trúng, vừa muốn đứng dậy, bên tai một câu, hắn ở nơi đó. Số 15 Tô Mông quay đầu nhìn lại, khá lắm. Thế nhưng chạy như vậy nhanh. Tô Giã đau khổ che lại hai đầu tê dại bắp chân, vừa rồi này một cái chớp mắt rời, gần như đem toàn thân cao thấp mỗi một cây thần kinh kéo triển đến cực hạn, một loại sống không bằng chết tật đau nhức, tràn ngập toàn bộ đại não. Làm sao vậy? Cái này không chịu nổi. Tô Ninh khinh thường mở miệng. Đánh rắm. Ta đang nghĩ, năm đó mạnh nhất thể thuật, chỉ có ngần ấy năng lực a. Thử thấy Tô Giã một mặt đau khổ còn mạnh miệng, Tô Ninh cười khổ, vừa rồi ta chỉ bất quá đang thử thăm dò ngươi năng lực chịu đựng, xem ra ngươi còn rất làm ta ngoài ý liệu, như vậy tiếp xuống, liền muốn làm thật. Vừa dứt lời, Tô Giã cảm thấy trên người khí lưu bắt đầu hướng phía dưới vận chuyển rời, hai cái chân nháy mắt bên trong giống như rơi vào hầm băng, băng lãnh hàn khí xuyên thấu qua lỗ chân lông, xông vào mỗi một cái tế bào, ạ diện liền tràn ngập đại não, trái tim một hồi không hiểu cuộc loạn. Tại cái thứ 7 hô hấp gian, hai chân triệt để đã mất đi chi giác, cả người đã bay đến giữa không trung. Quỷ Vũ đệ nhất trương tuấn ngục ảnh sát trận. Vừa dứt lời, chỉ thấy Tô Giã như phủ quang lược ảnh bình thường, cơ hồ trong phút chốc liền xuất hiện tại cự thú đỉnh đầu, cơ bắp xé rách cảm giác, làm hắn cả khuôn mặt đều dừng lại tại một bộ đau khổ giữ tợn thần thái. Nửa người dưới đã hoàn toàn mất đi chi giác, hắn đem toàn bộ thân thể giao cho bám vào tại trên người Tô Ninh, chỉ lưu kia yếu đuối linh hồn cùng hoảng hốt ý thức tới sóng vai chiến đấu. Bắp chân đột nhiên lắc một cái, ống quần khe hở bên trong trượt xuống một đoạn khí lưu khối, chân sau điểm nhẹ, tùy theo mượn lực bạo bước mà ra. Tô Giã chỉ cảm thấy quái thú cái hót nháy mắt bên trong tại trong mắt bên trong phóng đại, nhanh chóng tuấn di làm hắn cả khuôn mặt tại cao tốc ma sát bên trong vặn béo biến hình. Không kịp xuất khí, chân phải như bộc phát đạn, phun thân mà ra. Bên hai một tiếng nặng nề, cự thú toàn thân run lên, lảo đảo mới ngã xuống đất. Tô Giã trong lòng kinh hãi, vừa rồi chúng lao tổ tập kích công kích đều không thể để nó xê dịch nửa bước, Tô Ninh phụ thể về sau, lại một chân liền đem nó gạt ngã rồi. Hắc khí. Tô Ninh bỗng nhiên mở miệng, Tô Giã cũng không hỏi vì sao, cấp tốc nhẫn nhịn khẩu khí. Chỉ cảm thấy đùi phải tùy theo lắc một cái, màu đỏ khí khối chợt ra, chân trái mượn lực bắn ra, tại cự thú bò lên mấy mắt, đã xuất hiện tại hai chân của nó hạ. Đông. Lại cương mãnh một chân đá vào cự thú đầu gối, cho dù bao vây lấy khí lưu khối, Tô Giã vẫn như cũ cảm nhận được cường đại sức giật, huyết dịch cả người đều tại run rẩy. Cự thú cứng rắn bề ngoài diện ra từng tia đỏ tươi. Chợt hai chân lần nữa lắc một cái, Tô Giã cảm thấy mình tựa như ngồi xe cắp treo bình thường, vẫn luôn ở vào mất trọng lượng cùng mê muội giao thoa gian. Tựa hồ đã sớm tính tới cự thú bước kế tiếp sẽ ngẩng đầu lên, cả người đã xuất hiện tại nó mi tâm ngay phía trên. Quả nhiên lợi hại. Tô Giã trong lòng âm thầm bội phục, đồng thời hắn cũng thăm dò thuấn ngục ảnh sát trận yếu điểm. Một chiêu này quả thực cường đại, nó sử dụng cao tốc thể thuật ưu thế, tìm đúng mục tiêu vị yếu kém điểm cùng điểm mù, trong nháy mắt phát động kéo dài tính công kích. Này không chỉ có muốn tính toán hảo địch nhân bước kế tiếp trạng thái, càng là muốn đối chính mình thể thuật tràn ngập lòng tin. Từ vừa mới bắt đầu liền chiếm cứ ưu thế, để cho địch nhân đoán không ra chính mình, chỉ lưu tàn ảnh, hình thành một cái nhìn không thấy ảnh sát trận. Đông. Một cước này gót, manh manh đá vào cự thú mi tâm, có thể thấy rõ, kia trương cự đại mặt bởi vì đau đớn mà vặn vẹo không chịu nổi. Nó hai đầu gối quỳ xuống đất, bụng mặt không ngừng chu lên. Nhưng mà Tô Ninh cũng không định cho nó thở dốc cơ hội, một chân lắc một cái, xuất hiện tại trước mặt. Tô Giã lạnh lùng nhìn nó. Cự thú tựa hồ ngửi được khí tức tử vong, mắt bên trong lướt qua một tia sợ hãi, dưới hai tay ý thức đi hộ chính mình đầu. Chỉ tiếp, Tô Ninh đã sớm nhắm chuẩn đến một cái xảo trá vị trí, cổ họng. Đông. Một chân đi xuống, thân thể khôi ngô ầm vang ngã xuống đất, cự thú nằm trên mặt đất đau khổ giãy giụa. Tất cả mọi người đã xem lên người. Số 15 Tô Mông ngốn tại trong cỏ, chấn kinh nửa ngày nói không ra lời, hắn không nghĩ tới, thể thuật luyện đến mãnh liệt như vậy tình trạng, quả thực lô hỏa thuần thanh. Quang nghĩ lại này hai cái chân, liền đơn phương nghiền ép một đầu cường bạo dã thú. Đột nhiên, coi như tất cả mọi người coi là trận chiến đấu này lấy Tô Giã thắng lợi mà kết thúc lúc, đáng chết cự thú thế nhưng đứng lên. Nó tràn ngập huyết hồng hai mắt, đem toàn thân tóc mai dựng đứng, như cứng rắn cương trầm, mật mật ma ma đâm vào trên người, ánh trắng hạ, tựa như màu bạc quang diễm tại nhảy nhót. Nổi giận, chết để nổi giận. Nó cơ song quyền, kêu to không ngừng, tiếng gầm gừ quanh quẩn tại toàn bộ hắc ám sâm lâm, thân thể cao lớn bộc phát trùng thiên lệ khí, lập tức dâng lên trận trận ngập trời khí lãng, sở hữu người đem hai tay ngăn tại trước mặt. Nó hướng Tô Giã cuồng loạn bật lên, hai tay tại không trung dương nhanh múa đuốt, sở đạp chi sử không gì có thể đang. Tô Ninh con mắt híp lại thành một đường nhỏ, nhìn chằm chằm thế thì lập như châm tóc mai không khỏi nhíu mày. Cũng không phải là hắn không dám cứng đối cứng, mà là hiện giờ thể nội khí lưu không đến một thành, nếu như muốn thể sống chết đánh cược một lần, chỉ có thể ở phương diện tốc độ bỏ công sức, nhưng cứ như vậy, liền ngưng tụ không được khí khối hình thành bảo hộ, này yếu ớt thân thể liền. Đi qua ngắn ngủi suy nghĩ, Tô Ninh cắn răng, quyết định trước tiên lui. Tô Giã phát hiện chính mình thân thể bắt đầu tránh về phía sau, trong lòng không khỏi siết chặt, hắn nhìn ra hiện tại cự thú đã ở vào cuồng bạo trạng thái, thể nội Tô Ninh tựa hồ cũng gặp phải bình cảnh. Bóng đen tại trong rừng cây không ngừng toát ra, cây rừng thành hàng bị vô tình đập ngã, mặt đất tại kịch liệt rung động, lá rụng bay tứ tung, tàn nhánh đoạn mục, chim thú hoảng sợ minh. Tô Giã như là hắc ám bên trong báo săn, mau lẹ thân ảnh tại rừng cây rậm rạp gian không ngừng biến đổi địa điểm. Đột nhiên, cự thú dừng bước, phát giác chính mình như cái vô tri thằng hề tại bị chơi bừa, phẫn nộ vung vẩy song quyền, mạnh mạnh hướng về mặt đất tạp ba lần, theo ngửa mặt lên trời thét dài. Chỉ thấy một cỗ màu xanh sẫm lệ khí phun ra ngoài, hình thành một cái vòng tròn chủ thể, thẳng vọt không trung. Trong chốc lát, mây đen lan lộn, mặt trăng bị che giấu, thế giới trở nên một mảnh lờ mờ, giống như tử vong mạc liêm rủ xuống đến, trận trận lạnh lạnh khí tức kinh khủng nháy mắt bên trong tràn ngập tại trong rừng rậm. Mây đen cuồn cuộn hạ, Cự thú kia cứng rắn không thúc làn ra lại dạn nứt ra từng đạo vết máu, máu tươi nương theo lệ khí tạo thành một đạo sóng máu phóng lên tận trời, tại mây đen gian bộc lộ ra thê diễm đỏ. Hết thảy co quắp tại âm u bên trong ma thú đều tại run bần bật. Tô Dã ngồi xổm ở ngọn cây, miệng chậm rãi mở lớn, "Mù đi, cầu nhật chính là muốn độ kiếp rồi a." Đột nhiên, một cỗ không hiểu khí tức lao vụt tới, theo bốn phương tám hướng chân trời hội tụ ở đây. Ngẩng đầu, chỉ cảm thấy nồng đậm mây đen bên trong tràn đầy pha tạp ánh sao, phản phất bọn chúng xuyên qua năm tháng tăng thương, từ biển cổ xé rách bầu trời mà tới. Tại ánh sao thuốc đẩy hạ, mây đen dần dần trở nên thành một cái tử vong vòng xoáy, vô số thiên địa nguyên khí bắt đầu hướng nó tụ lại. Chính đương tất cả mọi người kinh ngạc lúc, ánh sao đột nhiên lóe lên, vô số đạo kinh thiên chi lôi ầm vang đánh xuống. Cự đại thiểm điện cuồng loạn bổ xuống, mạnh mẽ khí lưu lượn vòng thành một đám cỡ nhỏ vòi rồng, lại làm trăm năm đại thụ che trời tùy theo bẻ gãy. Vô số cây cối bị nổ tận gốc, sau đó bị lôi điện lớn ầm vang vỡ nát. Trước mặt, ban ngày cùng đêm tối không ngừng giao thoa, quả thực giống như một bộ tận thế hàng lâm cảnh tượng. Đám người tâm tình vào giờ khắc này đã không cách nào hình dung, khủng bố cuốn sạch lấy mặt đất, trên bầu trời mây đen quay cuồng. Chỉ thấy cự thú bị một cỗ không hiểu khí lưu lôi kéo đằng không mà lên, thân thể lớn như vậy không ngừng xoay tròn, đỏ tươi máu tại lôi điện chiếu dọi xuống, tựa như chấm chấm đầy sao, tự tinh không rơi xuống phía dưới. Không trung ánh sao cấp tốc dung hợp thành một cái thật lớn mà ánh sáng chói mắt cầu. Một phần ngàn giây, cầu vồng bắn nhanh, chói lọi như ngân long bay thẳng mà xuống, cự thú thân thể khoảnh khắc bên trong hồi phi yên diệt. Hình ảnh phá toái, đám người lại lần nữa đứng ở chân núi. Ba ba ba. Số 33 Tô Tiên lão tổ vỗ tay, không sai không sai. Tô Dã cảm giác thân thể đột nhiên chợt nhẹ, bạch quang bay ra. Tô Dã, bộ này thể thuật ta thêm chút cải biến, ngươi có thể hoàn mỹ khống chế. Tô Ninh nói. Tốt. Cảm ơn Tô Ninh lão tổ. Tô Dã cao hứng ổn quyền, tiếp tục nhìn về phía những người khác. Đừng nhìn ta nhóm, ngươi vẫn là nhanh lên tu luyện đi, đúa đều phách không chết người, thật mất mặt. Số 15 Tô Mông phiền muộn bĩu môi. Ha ha, không sao. Tô Tiên quát tay, được rồi, hôm nay thí luyện đến đây là kết thúc, ta cùng các vị lao tổ lại đi suy nghĩ một chút, ngươi liền bận bịu chính mình đi thôi, nhớ kỹ, âm nguyên có thể tăng tốc ngươi tu luyện. À đúng rồi, ta đều đem này cha quên. Tô Dã vỗ trán một cái, đội vàng túi người cáo tử. Mở mắt ra, một ngụm máu tươi, toàn thân đau nhức, nhất là hai chân, ngăn không được có gắp. T. Đây chính là ý niệm ảnh hưởng thân thể a. Quá. Đau đi. Tô Dã ngồi dưới đất xoa nhẹ rất lâu mới miễn cưỡng đứng lên, không được, buổi chiều phải làm chương tập thể dục tạm bắt đầu rèn luyện thân thể. Các lao tổ như vậy để bụng, chính mình cũng không thể cản trở a. Tô Dã vô vô cái mông, vụ trộm chạy tới lao sạn biệt tử. Vũ Nương chịu khó, dậy sớm, lúc này đang ở trong sân thao vội vàng điểm tâm. Một cái mảnh mặt, nửa bát canh loãng, một ly nước sạch, năm tiền mỡ heo, một chiếc đầu cầu lão Trần ra xì dầu, bỏng thượng hai viên đĩnh quát thúy sảng rau xanh. Xã hội này coi trọng vật chất, mọi người đều ở xa hoa trụy lạc bên trong truy đuổi những cái đó bắt không được đồ vật. Trước mắt này bình thản giản dị thân ảnh, lại tràn đầy yên hòa khí tức. Ta tới rồi. Vũ Nương nâng người lên, gỡ xuống tóc mai bài phát. Vũ Nương sớm. Tô Dã tiến lên, con mắt nhìn chằm chằm nồi bên trong nóng hôi hổi sợi mì. Không ăn đi, thần tử cho ngươi tiếp theo bát. Hắc hắc, được rồi. Ngươi tìm đến lao sạn a? Hắn phòng bên trong còn không có tỉnh. Ta đây vào nhà chờ hắn. Vũ Nương, sạn thuốc cưới ngươi thật có phúc khí. Vũ Nương động dung cười một tiếng, gió xuân mười dặm. Lao sạn là người phương Bắc, thói quen ngủ giường, gian phòng lại lớn, này đầu giường đặt gần lò sưởi đủ 4-5 người song song ngủ, lúc này đang mang theo chăn kéo hô. Tô Dã đợi tiểu hội, bị ủng ngục thanh lây nhiễm, liền đánh hai hà hơi, dày đạp một cái lên giường, không bao lâu liền hít mắt. Vũ Nương sớm ba, ta lại tới ăn trực lạc. Thất đồng xuyên qua cửa vòm, nhảy nhảy nhót nhót. Tới tốt lắm, hôm nay ăn giường xuân mì. Hoa, Vũ Nương ngươi quá tuyệt, chỉ ngửi vị liền thơm quá. Vào nhà chờ a, ta cùng lão sạn tại phòng bên trong. Tô Dã cũng tới. Thất đồng ngẩn người, hiếu kỳ đẩy cửa ra. Lão sạn trong lúc ngủ mơ chép miệng, mở ra cánh tay, đem Tô Dã vừa kéo, kéo vào ngực bên trong. Tô Dã ngủ yêu thích thêm chăn, mở ra chân, kẹp lấy lão sạn đùi, hai người không đắp chăn, tràn diện nóng bỏng có coi. Thất đồng hừ phát điệu hát dân gian đẩy cửa nhìn lên, tê. Tô Dã, người cái đại hỗn đản, đặt vào lao nương không ngủ, chạy tới đây ngủ lão sạn. Hai cái bị tiếng thét chói tai đánh thức, run một cái. Tô Dã nhìn nộ khí trùng thiên thất đồng, khoát tay, không, không phải như ngươi nghĩ. Kia là như thế nào? Hai ngươi thật có thể a, Vũ Nương hạ xong sợi mỉ công phu đều không bỏ qua. Lão sạn, ngươi có phải hay không muốn hỏi, hắn như thế nào tại này? Lão sạn, là hoa, ngươi như thế nào tại này? Ta, thất đồng, diễn, tiếp tục diễn. Nói xong xài bước đi đến giường phía trước, dây cởi một cái, lên giường, không nói hai lời nằm tại Tô Dã bên cạnh, đắp chăn. Tô Dã, lão sạn, cửa bên ngoài, Đường Duệ xách theo túi nhỏ vào viện. Vũ Nương, đây là ngài hôm qua cấp lao lý nói chứng bị muối, ta trở về mượn, nghĩ đến ngài nghỉ tạm, hôm nay sáng sớm đưa cho ngài tới. U, tiểu đường, tới tới tới, vào nhà nghỉ ngơi. Vũ Nương cho ngươi phía dưới điều ăn, ta cũng tới. Ồ. Đường Duệ lặng lẽ gật đầu. Vào nhà về sau, thân thể mềm mại đứng tại cửa ra vào đột nhiên chấn động. Lão sạn hai tay để trần, Tô Dã ánh mắt mê ly, hai người ngơ ngác nhìn chính mình. Thất đồng theo ổ chăn bên trong chậm rãi leo ra, cố ý lộ ra bả vai. Ai u, ngươi đã tỉnh à? A, đây là ai a? Như thế nào vào nhà không gõ cửa? Đường Duệ khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm Tô Dã, con ngươi bên trong lẻ thẻ lấp lóe. Đường Duệ, ngươi nghe ta giải thích. Lão sạn, không có gì giải thích. Tiểu đường, sự tình so với ngươi nghĩ muốn phức tạp, a không, không phức tạp như vậy, liền ngươi thấy như vậy. San thúc, ngươi muốn chưa tỉnh ngủ liền lại ngủ một chút. Đường Duệ nhẹ nhàng hít vào một hơi, tại ba đôi ánh mắt kinh ngạc hạ, đi đến Tạ Tạ Mị bên cạnh, dép lê, đối Lao Sạn lạnh lùng mà nói, chuyển chuyển. Lao Sạn đội vàng hướng bên cạnh xê dịch cái mông, Đường Duệ không hề nói gì, ngồi tại Tô Giã bên cạnh, đắp kín chăn. Hết lần này tới lần khác lúc này, cửa bên ngoài chuyển đến hai tiếng gào to. Tam gia cùng Đăng Nhi đến rồi a. Ừm, Vũ nương sớm, hôm nay ước Lao Sạn đi Bắc ngoại ô bận điệu chút chuyện, ăn cơm xong liền đi. Đăng Nhi nói, kia cùng nhau ăn đi. Ta cho các ngươi phía dưới điều. Vũ nương vui tươi hớn hở nói, ta cũng tại phòng bên trong đâu. Thật sao? Tam thúc cùng Đăng Nhi đẩy cửa phòng ngủ ra, tê. Tam thúc manh hít một ngụm khí lạnh, ngượng ngùng, quấy dậy. Liền đóng lại cửa. Tam gia, không phải như ngươi nghĩ. Người qua đây ba. Phòng bên trong chuyển đến Lao Sạn như giết heo tê tâm liệt phế tiếng tê ực. Ha ha, thế nào, nhà ngươi giường ấm áp à? Tam thúc cười một tiếng. Dù sao, thật thoải mái, nếu không, ngài đi lên ấm áp ấm áp. Bầu không khí đều đến nơi này phân thượng. Lao Sạn, Đường Duệ, Tô Giã, Thất Đồng tựa ở bên trái, Tam thúc, Đăng Nhi tựa ở đối diện, sáu người mắt lớn trừng mắt nhỏ. U, hôm nay ngày gì a? Tiểu Vũ cũng tới. Kì hì, Vũ nương sớm, Đăng Nhi nói hôm nay mang ta đi ra ngoài chơi, hắn phòng bên trong không ai, ta suy nghĩ một chút ngay tại sạn thúc này. Ừm, phòng bên trong nói chuyện phiếm đâu rồi, đi vào đi, thẩm cho ngươi phía dưới ăn. Kì hì, cảm ơn thẩm. Tiểu Vũ đẩy cửa ra, liền thấy sau ánh mắt thẳng lăng lăng đối với chính mình, dọa đến tại chỗ nhảy một cái. Một, hai, ba, bốn nam hai nữ, Đăng Nhi ca. Không nghĩ tới ngươi thân thể kém như vậy. Ai, Tiểu Vũ, nhập gia tùy tục, sớm ngày thích đứng Tô gia dạ thẩm, đến thúc thúc này tới. Tam thúc vô vô bên người không bị. Lao Sạn khỏe miệng giật một cái, còn tới ba. Một phút đồng hồ sau, bảy người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tam thúc cười âm thanh, không sai, giường rất ấm áp, chính là tình huống này có chút xem không hiểu à. Phúc. Vừa dứt lời, không chỉ ai thả cái rắm. Bảy người sắc mặt nháy mắt bên trong khẩn trương lên, hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt bộ dáng khiếp sợ. Khẳng định là Đường Duệ phóng, ta cảm giác được bên kia chăn đống lúc đích. Thất Đồng cao mày nghiêm túc phân tích nói, Đường Duệ hừ lạnh một tiếng, này cái rắm bên trong có mùi máu. Ngươi nói cái gì? Được rồi đừng ầm ĩ. Tam thúc nói, như vậy, ta nói 1 2 3, tất cả mọi người không được lúc đích, ai muốn không nhịn được, đó chính là ai phóng. 1 2 3. Nói xong, bảy người ngây thơ thật sự không lúc đích, con mắt quay tròn nhìn lẫn nhau, bầu không khí rất là khôi hài. Đương nhiên, Lão Sạn nhịn không nổi, mặt đỏ bừng lên, bả vai không ngừng run rẩy, nước mắt đều nhanh rơi xuống. Lão Sạn, ngươi đổ chó hoang, cười cầu. Không phải. Ha ha ha. Ta đã cảm thấy. Hoa ha ha. Ta đổ phộng. Cùng nhau tới, ôm ta. Sau đó. Ha ha ha, hiện tại mỗi lần bị ổ người. Cỡ nào thần kỳ buổi sáng. Hoa ha ha. Cỡ nào thần kỳ ổ chăn. Ha 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 ha, có phải hay không là người phóng. Phải. Đại gia đi. Tam thúc mắng một câu, thấy Thất Đồng muốn phiến chăn, dọa đến mặt đều xanh biếc, đừng động. Lão Sạn hương vị lão tử là thấm sâu trong người, tin tưởng ta, sinh mệnh thứ nhất. Thất Đồng lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu một cái, mới vừa bắt tay buông xuống, lại nghe được phốc một tiếng. Ngoa tào, này mẹ nó là ai? Lão Sạn vội vàng hai tay mở ra, thiên địa lương tâm nhà. Ta vừa rồi đã thả, không có khả năng tiếp thượng. Hắn móc tay thời điểm, chân bụ sáng một chút, lập tức một cố khó có thể mở miệng hương vị tràn ngập ra. Tam thúc nắm lỗ mũi, chửi mắng, cỡ nào hảo sáng sớm, cỡ nào hảo mặt trời, mấy người các ngươi không đi rửa mặt làm việc, chạy tới đây tụ tập báo tố cái rắm. Chơi đâu? Lao tử một người một cái ném qua vai. Xem Tam thúc mặt xoay thành một đoạn, Thất Đồng cũng nhịn không được nữa, hai con mắt híp lại thành một nhà, bả vai không ngừng run run, đầy miệng hàm răng trắng loãng cắn khanh khách vang, thổi phù một tiếng bật cười. Ha ha, ha 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 ha. Tam thúc giật mình, sao, ngươi phòng cái rắm ba? Này đánh rắm thật đúng là sẽ truyền nhiễm a. Thất Đồng lắc đầu, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, cái thứ hai không phải, nhưng mới vừa ngươi nói chuyện thời điểm, ta thả cái 10 giây đồng hồ thử lưu cái rắm. Đáng người. Lao tử không chịu nổi, ta dựa vào. Tam thúc vén lên chăn, cô cẳng liền muốn ra bên ngoài chạy. Vừa lúc này, Vũ Nương bưng Dương Xuân Mị đi đến, nhìn thấy trên giường nằm một giường người, còn có Lao Sạn kia ánh mắt vô tội rõ ràng sửng sốt một chút, đó lấy, mắt trợn trắng lên kèm chút tại chỗ hun đi qua, chính là cắn răng thất tha thất thểu đi đến bàn phía trước, đem mặt phóng ổn, nằm cái mũi nghiêng đầu sang chỗ khác, cố hết sức nói, "Này, này ai phóng cái giám ba?" Câu cái kiếm đều thành vân á. Bản chương xong, chương 68. Tốt ca đám người ngồi tại viện tử bên trong ăn nóng hổi Dương Xuân Mị, quét qua khói mù. Đăng Nhi ca, tiểu Vũ nàng mẫu thân thế nào? Tô Giá hút lưu một miệng lớn hỏi. Vấn đề nhỏ, bên trong túy không tính quá sâu, ta mỗi ngày đều đúng hạn đi khử túy, lại có mấy ngày liền toàn được rồi. Đăng Nhi vừa nói vừa đối với Tiểu Vũ cười cười. Nhi tử một mặt tiểu hạnh phúc túi thấp đầu. Ha ha, vậy là tốt rồi, ngươi cũng có lý do quang minh chính đại xuyến môn. Tô Giá nói. Kỳ thật, Đăng Nhi ca tại Tô Giá trong lòng là cái loại này đặc biệt đơn thuần, ngay thẳng người, trọng tình trọng nghĩa, không thể nói. Nhưng hắn không nghĩ tới, Đăng Nhi ca vẫn là cái sủng thê của ma, chỉ cần cùng Tiểu Vũ tại một khối, kia ngôn hành cử chỉ có thể ngọt đến thực chất bên trong. Kia cổ phiếu thế nào? Tô Giá hỏi tiếp. Đăng Nhi nhãn tình sáng lên, ta, liền chuyện này ta nhất định phải lòng trọng biểu đạt một chút ta khâm phục chi tình, ta cùng Lao Sạn một người ném vào 20 vạn, ngươi mới làm gì? Thứ hai đến hiện tại mới 3 ngày, trực tiếp lật ra gấp mấy lần. hiện tại đã tăng tới 15 khối 7, tài khoản có hơn 100 vạn. Tam thúc để đua xuống, lỗ thai dựng lên. Tô Gia gật đầu, ngày mai bước ra, toàn bước ra. A, Đăng Nhi kinh ngạc, nghe ta, này cổ phiếu liền trướng một tuần, ta nhặt tiện nghi liền rút lui, về sau nhiều cơ hội chính là. Tô Gia chân thành nói. Tốt, ta nghe ngươi. Đăng Nhi gật đầu, kiếm được tiền làm sao bây giờ? Dù sao cũng là dùng ngươi cùng sản thúc tiền, này lợi nhuận bạch ra 1/3, ta 3 cái phần, còn lại 2/3 toàn bộ cấp đường duệ, lần sau tiếp tục. Khu khu. Tam thúc tẳng háng một cái. Thúc, cũng học đau. Lao tử đau lòng. Tô Gia không để ý tới hắn, quay đầu nhìn lao sạn, chung quy là nhịn được, hiện tại quá nhiều người, trực tiếp hỏi ngươi đem Vũ Nương Tào khóc không quá mức thất thố, vẫn là buổi tối đơn độc lại đến một chuyến đi. Tam thúc, các ngươi hôm nay muốn đi ra ngoài à? Tô Gia hỏi. Ừm, đi bác ngoại ô làm ý chuyện, ngươi lặng. Tô Gia để đua xuống, ta muốn đi Hoàng Tuyển cửa hàng đi dạo. Có thể, làm Đăng Nhi chờ chút đưa ngươi đi. Được. Đúng rồi, thuận tiện nhìn xem nhà ta còn có bao nhiêu nguyên, lập tức qua tết, đến mua chút đồ vật. A. Tô Gia cười lạnh một tiếng, Đường Duệ, đem Tam thúc phá sổ xét nghiệm một chút. Ai, ta đột nhiên nhớ tới cách ăn tết còn có chút nhật tử, âm nguyên trước không loạn bỏ ra, ta ăn no rồi, các ngươi nhanh lên. Tam thúc bật miệng, buồn bực đầu đi sát vách viện hút thuốc. Cơm nước xong sau, Tô Giã đem thất đồng gọi vào bên cạnh, ta nói với ngươi cái chỗ ngồi, nơi nào có cái pho tượng đồng tàu, ngươi thừa dịp không ai đem nó lấy tới viện tử bên trong tới. Tại sao là ta? Nay đây sân, ai có ngươi này cánh tay khí lực? Nghe lời, buổi tối ta mua cho ngươi ăn ngon, ta hướng rất quá, kia là cái hoang phế quảng trường, chung quanh thôn đều xét tiền, cơ bản không ai. Ngươi mời ta ăn cái gì? Muốn ăn cái gì ăn cái đấy. Cơm nước xong xuôi ngủ a. Ách, ngủ. Ngươi sẽ ôm ta ca hát a. Hành, ta muốn nghe mặt trăng đại biểu ta tâm. Không dám. Thổ nhi kỳ ngữ. Nóa. Tô Giã quay đầu hướng về phía Đường Duệ khoát tay. Đường Duệ, tới đây một chút, làm phiền ngươi chuyện này. Thất đồng kéo lại cánh tay, che lại Tô Giã miệng chuẩn ra biệt tử. Đường Duệ, Đường Duệ, một ngày liền biết Đường Duệ, ngươi lúc này như thế nào không tìm nàng giúp ngươi? Tô Giã dở khóc dở cười, vậy ngươi ngược lại là buông tay a. Còn nói, như vậy lớn con mắt nhìn không ra ai đối với ngươi hảo sao? Tô Giã ngoan ngoãn gật đầu, kia, ta cho ngươi phát vị trí. Nói xong lấy điện thoại di động ra phát định vị, vừa đến, Tô Giã muốn lấy được kim tử, cửa hàng lập tức mở, hắn phải đem sống lưng thẳng tắp. Thứ hai lão tổ dặn dò qua, phá giải bí mật thu thập nhiều chút tinh vân lo trước khỏi họa. Tô Giã, ta là đáng yêu nữ hài tử a. Thất đồng đống nhiên cúi đầu. Đương nhiên, ngươi là đáng yêu. Tô Giã sửng sốt một chút, cười nói, ngươi tại liêu ta. Có sao? Thất đồng đỏ mặt, có sao có sao. Ha ha, phát ngươi mẹ chặt, chú ý an toàn. Nhớ rõ buổi tối ôm ta ca hát. Ừ vân. Tô Giã đi ra biệt tử, ai đặc nương sẽ thổ nhị kỷ ngữ mặt trăng đại biểu ta tâm à, đầu lưỡi kia cuốn một cái, tiết tấu còn có sao. Thực sự là. Ra cửa, Đăng Nhi lái xe, ưa ga nửa giờ đầu về sau, bên ngoài vòng bên cạnh một cái nhà ga ngừng lại. Đăng Nhi chỉ vào một cái thương nghiệp đường phố, ta, tận cùng bên trong nhất cái kia cửa hàng, lao bản họ Lưu. Thành, chú ý an toàn. Đóng cửa lại, Tô Giã tự mình chiều đường phố đi đến. Trên thực tế, Tô Giã không chỉ một lần cẩn thận phân tích hiện tại Tô Giã, hắn tổng giác Tô Giã như cái hải thị thật lâu, có hoa không quả, bên trong là không. Tài vụ hao tổn, âm nguyên đình trệ, đủ loại hiện tượng làm Tô Giã có loại nguy cơ cảm. Hắn nhất định phải hiểu rõ Tô Giã các mặt, hơn nữa phải có kế hoạch có quy hoạch, không thể giống như Tam Thúc như vậy mãng. Tô Giã phát hiện, nơi này chính là vắng vẻ, ở vào hai cái thôn trung gian, nhưng khoảng cách mỗi cái thôn đều có mấy cây số, chỉ có một chuyến xe bất di qua. Trống rỗng thương nghiệp đường phố đại bộ phận đều đóng kín cửa, cùng trung tâm thành phố tạo thành so sánh rõ ràng. Tô Giã đi vào một nhà cửa hàng, mua chai nước, cùng lão bản Hàn Nguyên vài câu biết, nơi này bị nhà đầu tư hố, nguyên bản muốn đóng trường học, đóng tiểu khu, làm cái học khu phòng thương nghiệp tiểu khu ra tới, kết quả chỉ xây hai con đường nhà đầu tư liền chạy, lưu lại một đống khổ bức thương hộ mỗi ngày thưa kiện. Tô Giã đi đến cuối cùng một cửa tiệm, cửa ra vào thả đem ghế nằm, một cái tóc đỏ nam nhân đeo kính đen, mặt vừa vặn đối với chính mình. Tô Giã vừa muốn chào hỏi lại nghe được trận trận tiếng ấy, theo lễ phép, Tô Giã bưng cái tiểu bằng ghế làm ở một bên. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, kia trương đối mặt với chính mình mặt có chút bóng lúc đích. Ngươi cho rằng ta ngủ rồi? Kỳ thật cũng không có, ta vẫn luôn tại quan sát ngươi. Tô Giã bình tĩnh, ngươi khỏe miệng chất lỏng bán ngươi. Nam nhân hàm ngư phi thần, lấy xuống bút tích, các hạ là. Tô Giã, Tô Giã, Tô Giã. Nam nhân ngơ ngác một chút, sắc mặt nháy mắt bên trong đen, hảo ngươi cái Tô Giã, còn dám tới. Như thế nào? Tô láo tam đâu? Ta thúc bận điệu đi. Hắn thiếu nửa năm thuế. Người tiệm này thu thuế. Tô Giã ban đêm kinh doanh hạng mục đều là theo ta này vào hàng, Tô láo tam đã nói trả góp, kết quả bóng người đều tìm không ra. Ta đi ngân hàng tra một cái, Tô Giã tài khoản âm nguyên một cái tử đều không có. Còn thiếu nửa năm thuế. Không phải đâu. Ta thúc nói còn có hơn mấy chục vạn đâu. Đánh rắm. Nghe hắn lời nói, năm đều sai lầm. Ngươi muốn như thế nào? Cái gì như thế nào, tiền lấy ra. Ta cửa hàng còn không có khai trương, tạm thời không có âm nguyên. Vậy ngươi đặt này kéo con bê đâu? Cho nên, quay rời ngươi, cáo tử. Ta dựa vào. Làm lao tử thịt dê hoa, muốn xuyến liền xuyến. Nam nhân móc túi ra một tấm bảng nhỏ, địa phủ ban phát chính thức công chức, thấy rõ không? Ngươi đừng lắc ra. Siêu. Nam nhân thu hồi bảng hiệu, Tô Giã, ngươi cùng Tô Giã quan hệ thế nào? Trưởng tôn. Ồ. Vậy ngươi ra ra chính là Tô Chính Quốc. Không sai. ai nha nha. Nam nhân sắc mặt nhất chuyển, vậy ngươi nói cũng coi như có chút phân lượng đi.
Có thể, rốt cuộc thoát khỏi Tô lão tam cái này hỗn đản.
Nam nhân hắng giọng một cái, nói tiếp, ta gọi Lưu Quyền Huy, cái tiệm này lão bản, về sau chúng ta sẽ thường xuyên liên hệ, ta này người rất đơn giản, mắt bên trong chỉ có tiền, cũng chỉ yêu tiền. Cho nên, Tô ra sổ sách, ngươi còn.
Ta không có tiền.
Ta biết, nhưng ta cũng không phải như vậy không người thông tình đạt lý, ngươi nghĩ, ta nếu là cấp quỷ sai thông báo các ngươi Tô ra trốn thuế lậu thuế, thiếu đặt mông nợ, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi về sau muốn tiếp quản Tô ra, cũng không hy vọng trông thấy Tô ra đường càng chạy càng hẹp à.
Huống chi, Tô ra cây to đón gió, như vậy nhiều địch nhân, ngươi tài khoản thượng không có tử, liền không có cách nào thu thập người khác, vẫn luôn ở vào trạng thái bị động cũng không phải biện pháp.
Ngươi nói đạo lý ta đều hiểu, ta hôm nay liền muốn tới nhìn ngươi một chút tiệm bên trong bán vật gì, có gì có thể trợ giúp tu luyện.
Kia không thành.
Lưu Quyền Uy lắc đầu, hai ta sự vớt rõ ràng lại nói,
ta và ngươi có chuyện gì?
Như vậy, ngươi giúp ta một việc, sau đó là Tô ra ghi nợ chuyện ta chậm ngươi một đoạn nhật tử, xong việc ngươi về sau muốn tới ta này mua đồ cho ngươi giảm giá, như thế nào?
Ha ha, không thể phủ nhận, hai ta có cái điểm giống nhau, ta người này yêu thích làm ăn, cũng yêu thích kiếm tiền.
Sảng khoái.
Bất quá,
ta bằng cái gì muốn giúp ngươi?
Ngươi luôn mồm yêu tiền, Tô ra hố ngươi, ngươi nếu thật dám đi nói cho quỷ sai, đã sớm đi, sao phải tại này cho ta đào hố?
T. Ai ra ra?
Lưu Quyền Uy không ngừng chật lưỡi, tuổi không lớn lắm, đầu óc cũng thật là nhanh.
Quá khen như vậy ngươi ngủ tiếp, ta cáo tử.
Trở về.
Lưu Quyền Uy đưa tay, trọng trọng chém đặt chân, ai?
Coi như ta không may, như vậy, coi như ngươi giúp ta một chuyện.
Hỗ trợ có thể, ngươi biết ta muốn cái gì?
Hừ.
Lưu Quyền Uy hừ lạnh một tiếng, theo túi bên trong lấy ra một hạt màu đỏ dược hoàn. Mỗi cái người tu luyện đột phá lúc đều nương theo nguy hiểm tương đối, một khi khí lưu nghịch hành, tu luyện người, kẻ nhẹ giáng cấp, kẻ nặng tại chỗ tử vong. Viên đan dược này có thể bảo vệ ngươi thuận lợi đột phá, nhưng chỉ tác dụng tại tứ giai trở xuống. Nó chân quý tính không cần ta nhiều lời a.
Tô Dã nhãn tỉnh sáng lên, lấp lóe một tia khó có thể che giấu qua mang, nói khẽ, giao dịch vốn là ngươi tỉnh ta nguyện chuyện, đừng cầm giá trị để cân nhắc.
Nói xong kết quả dược hoàn cẩn thận từng ly từng tí phóng túi bên trong.
Nói đi, gấp cái gì?
Lưu Quyền Uy duỗi lưng một cái, chỉ vào chân núi, thấy không, kia nữ nhân.
Tô Dã hí mắt, nhìn thấy 10 mét có hơn cây rong hạ, đứng một cái nữ bản, người bên trong còn ôm một cái đứa bé.
Làm sao vậy?
Nói ngắn gọn, này nữ gọi Triệu Điểm, có cái đối tượng gọi Lý Cương, hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, mắt thấy tốt nghiệp liền có thể rời đi sơn thôn, tự do yêu đương, kết quả tan học Triệu Điểm tại trên đường về nhà cuốn vào một trận vụ án giết người, tội phạm bức hiếp nàng làm con tin, thất thủ, giết chết.
Triệu Điểm yêu Lý Cương, oán niệm quá sâu vẫn luôn không thể đi xuống. Nhưng nàng khi còn sống lại chưa làm qua thương thiên hại lý chuyện, quỷ sai quyết định làm nàng chuyển thế đầu thai, làm Lý Cương nữ nhi.
Thấy được nàng ngược bên trong hài nhi không, ngươi cầm lên, phóng tới Lý Cương tức phụ bụng bên trên là được rồi.
Còn có loại này thao tác. Đây cũng là công chức nhiệm vụ chỉ tiêu a.
Ai? Ngươi tính nói đúng, hàng năm đều có nhiều như vậy cái giám nhiệm vụ.
Chúng ta mặc dù ăn này phần cơm, vừa vận thượng không linh khí, này hài nhi là linh chủng, nhất định phải dùng khí lưu bao khỏa tài năng tan vào bụng bên trong, cho nên liền làm phiền ngươi đi một chuyến.
Kia Lý Cương ở đâu?
Từ khi Triệu Điểm chết sau, Lý Cương liền hóa đau thương thành lực lượng, thi vào công an đại học, thành cảnh sát. Hiện tại không sai biệt lắm hơn 40 tuổi, muốn năng lực có năng lực, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, làm cái cục lãnh đạo không đáng kể, nhưng nhiều năm như vậy, không thể đi lên sự mặt, liền tại phụ cận đồn công an làm phó sở trưởng.
Không thể đi lên.
Bởi vì tính cách không thích sống chung a.
Đó cũng không phải, Lý Cương nhiệt tình chính nghĩa, rất thụ đồng sự hoan nghênh.
Đương nhiên, Lý Cương chưa từng tranh này đó, có lẽ là Triệu Điểm mang cho hắn cái bóng quá nặng, hắn một lòng đều nhào vào công tác thượng, đem đơn vị trở thành chính mình ra.
Thẳng đến năm trước, người trong nhà thúc, hắn mới bất đắc dĩ tìm cái nữ phụ, vợ chồng trẻ nhật tử cũng không tệ lắm, nhưng chính là nếu không thượng hải tử, người hôm nay đi qua, cũng coi là thực hiện lời hứa.
Rõ ràng, Tô Giá hít vào một hơi, làm người không khéo đưa đẩy, có cạnh có góc, loại người này cũng không nhiều a, ta xem chừng những năm này, Triệu Điểm vẫn luôn tại bên cạnh hắn, dẫn đến Lý Cương vẫn luôn sống ở hồi ức bên trong, Triệu Điểm chính mình cũng ý thức được vấn đề này, dù sao âm dương lưỡng cách, Lý Cương cũng không thể 80 tuổi còn làm độc thân con đi.
Lưu Quyền Uy kinh ngạc nói, đúng à, hải tử chính là Triệu Điểm sau cùng ký thác, cũng coi là làm bạn 40 năm lễ vận, càng là kiếp sau cùng một chỗ lời thề.
Được rồi, đi thôi.
Tô Giá đi đến nữ nhân bên cạnh, chỉ một chút Hải Nhi.
Nữ nhân sắc mặt giật mình, lập tức đỡ ra Hải Nhi, bờ môi run rẩy.
Tô Giá dùng khí lưu niết cái bao khỏa, đem Hải Nhi vác tại phía sau.
Hắn nhìn nữ nhân, đột nhiên hỏi, ngươi bị giết ngộ sát về sau, có nghĩ qua báo thù a?
Nữ nhân ánh mắt tạm đạm, lắc đầu, ta hận bọn hắn, lại càng muốn cùng với Lý Cương.
Ngươi tại Lý Cương bên cạnh, sẽ hỗn loạn hắn tư tưởng, làm hắn cả ngày sống ở ngươi bóng tối bên trong.
Ngươi yêu?
Biến chất.
Nữ nhân trầm mặc không nói.
Tô Giá bỗng nhiên cười một tiếng, đừng nghĩ nhiều, ta ý tứ là, đã muốn làm, sẽ làm lưu loát.
Ngươi đem lưu sát ngươi người nói cho ta, sau đó an an tâm tâm đầu thai, cùng Lý Cương qua đi nửa đời người.
Nữ nhân ngẩng đầu, động dung con ngươi lệ quang lấp lóe, sau đó nhón chân lên, tại Tô Giá bên thai nói hai cái tên.
Nửa giờ đầu về sau, Lưu Quyền Uy cùng Tô Giá đã đi tới chân núi đồn công an.
Cửa mở ra, một mảnh bận rộn cảnh tượng.
Hai người tại cửa ra vào ngơ ngác đứng mấy giây, trong lúc một cái tới tra hỏi đều không có, phiền muộn hạ đi vào phía trong.
Đi chưa được mấy bước, đối diện đến rồi nữ nhân, ngoài 30, dài coi như tinh xảo. Lưu Quyền Uy tiến lên một bước, ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay, hắc hắc, cảnh sát tỷ tỷ, hỏi thăm một việc thôi. Báo án đi tay phải, làm hộ khẩu ở bên trái, tự thú trực tiếp đi viết. Không không không, Lưu Quyền Uy gãi đầu một cái, ta kỳ thật chính là tìm đến cá nhân. Ai vậy? Lý Cương, Lý sở trưởng. Ồ, nữ nhân sửng sốt hạ, ngươi tìm hắn làm gì? Hắc hắc, việc tư, việc tư. Nữ nhân hí mắt, trên dưới đánh giá Lưu Quyền Uy, một thân lưu manh trang điểm, nhuộm tóc đỏ, vừa nhìn cũng không phải là kẻ tốt lành gì, ai biết ở bên ngoài gây phiền phải gì? Nghe được Lý sở, chuẩn bị tới đi một chút cửa sau. Ngươi tìm hắn chuyện gì? Nữ nhân nghiêm túc nói. Ai đu, đều nói, việc tư. Lưu Quyền Uy nháy mắt ra hiệu giơ lên cái cằm, hắn lao bà chuyện, ngươi hiểu. Nữ nhân tinh nhãn sáng lên, ngươi biết hắn lao bà? Ừ nha. Thế nhưng là ta không biết ngươi a. Này mẹ nó liền thực lúng túng. Lưu Quyền Uy rũ cụp lấy đầu, chỉ cảm thấy mặt bị một loại nào đó vật vô hình phiến đau rát. Tô Dã mỉm cười, thì ngươi là Lý Cương người yêu a? Ta gọi Mạnh Lộ, năm trước hai ta kết hôn, bất quá trong hôn lễ không gặp hai ngươi tùy phần tử a. Kia không quan trọng, tìm được ngươi là được rồi. Tô Dã nói xong, lại kéo lại Mạnh Lộ cánh tay cửa trước bên ngoài đi. Mạnh Lộ ngay lập tức không kịp phản ứng. Chính mình tại trong sở cũng coi là lão cảnh sát nhân dân, cái nào gặp được loại này sự tình. Chờ lấy lại tinh thần hai người đã muốn chạy tới cửa bên ngoài. Vung ra. Mạnh Lộ vung ra cánh tay, trừng mắt Tô Dã, vừa muốn mở miệng, Tô Dã lập tức giành trước một bước, tẩu tử đừng hiểu lầm, việc này tại nhiều người địa phương không tiện mở miệng. Mạnh Lộ lắc lắc cổ tay, lại bóp bóp nắm tay, ngươi đến cùng ai? Chuyện gì? Ngươi có hay không biết ảnh hưởng công vụ là phải bị pháp luật trách nhiệm? Tô Dã đốt điếu thuốc, tẩu tử, ta là ai không quan trọng, bất quá, ta có thể để ngươi mang thai. Mang thai? Mạnh Lộ sững sờ, khóe miệng hít sâu một hơi, nâng lên cánh tay trùng Tô Dã đầu chính là một bàn tay, tuổi còn nhỏ, mỗi ngày không học tốt. Tô Dã ai u một tiếng, cau mày, đánh người làm gì? Ngươi có phải hay không không hài tử? Hơn một năm, bệnh viện cũng đi không ít, bây giờ còn chưa kết quả, Lý Cương càng ngày càng sốt ruột, ngươi nói, đúng hay không? Mạnh Lộ lại eo, sắc mặt đỏ lên, ngươi là ai a đến cùng, dám điều tra sở cảnh sát gia đình tư ẩn? Lá gan không nhỏ a. Đầu tử, ta nhàn không có việc gì điều tra ngươi làm gì, ta chính là cái bác sĩ, đường đường chính chính, có bằng buôn bán bác sĩ. Mạnh Lộ hít mắt, như vậy nói, ta bệnh viện ghi chép tiết lộ tin tức, đám này đáng chết. Nói, ngươi mục đích là cái gì? Ta nói cho ngươi, đừng cầm việc tư đổi công sự, hai chúng ta lỗ hổng đều là theo lẽ công bằng chấp pháp. Được được được, đại tẩu, không phức tạp như vậy, được chứ? Mạnh Lộ cười lạnh, đừng cùng ta đại tẩu dài đại tẩu ngắn, ta biết ngươi là ai a. Tô Dã im lặng, được, ngươi đừng nóng giận, ta đây tới này liền một cái mục đích, không cầu bất luận cái gì lợi ích, cũng không có cái gì việc tư cần hai người các ngươi lỗ hổng xuất mã, ta bản chức chính là cái bác sĩ, y khoa đại hiện tại còn có hình của ta, không tin ngươi tan tầm đi hai bước đi xem một chút. Ta khẳng định đi. Mạnh Lộ chống lạnh, đừng vòng vo, mau nói, ngươi mục đích đến cùng là cái gì? Tô Dã mở ra tay, đều nói, để ngươi mang thai. Mạnh Lộ tim đập rộn lên, không nghĩ tới sống đến cái tuổi này còn bị người nhớ thương, xem ra nữ nhân 31 nhánh hoa những lời này không phải thổi a. Nàng đỏ mặt, ngươi có ý tứ gì, ta nghe không hiểu. Tô Dã gấp, chỉ vào Mạnh Lộ cái bụng, liền này, để ngươi nơi này có cái bảo bảo, rõ ràng ý tứ a. Mạnh Lộ nhẹ gật đầu, ta đây hiểu, thế nhưng là, này đều hơn một năm, hai ta cũng không mang thai. Tô Dã thở dài, kia là Lý Cương nguyên nhân. Triệu Điểm mỗi ngày ở bên người nhìn chằm chằm, hai người có thể mang thai gặp vì đâu. Mạnh Lộ nhấp hạ miệng, nghĩ thầm bệnh viện này tin tức đều là trùng. Người này khẳng định đã sớm đem chính mình bệnh tình suy nghĩ thấu thấu, vừa nói như thế thật đúng là lao lý vấn đề, ai. Này nam nhân vừa lên tuổi tác đạn dược liền lực bất tòng tâm, hại chính mình ngốc ngơ ngác tự trách rất lâu, cả đêm ngủ không được. Nghĩ đến này, trong lòng không chịu được bị khuất, con mắt bắt đầu có chút ướt át. Lưu Quyền Uy ngồi xổm ở cửa ra vào, vẻ mặt đốt điếu thuốc xem vở kịch. Tô Dã xem xét đảng Mạnh Lộ không biết lại đoán mò cái gì, hai mắt bắt đầu phím hồng, vội vàng háng giọng một cái, đem nàng theo thần du lịch bên trong kéo lại, tẩu tử a, đã vấn đề đã tìm được, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều nữa, loại này sự tình không thể trách Lý ca. Đây là mệnh. Mạnh Lộ động dung nhẹ gật đầu, ngươi nói. Ách, cũng không có gì nói. Tô Dã mỉm cười, vậy bắt đầu. Mạnh Lộ nháy mắt bên trong đỏ mặt, giống như con thỏ con bị giật mình, nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng đến, liền ngay tại này. Đúng a, rất nhanh, chỉ cần ngươi đừng động là được. Mạnh Lộ nuốt ngụm nước bọt, tam phòng tứ đức phong kiến cùng hải tử khát vọng tại diện tích chật hẹp tất gà trong đầu làm kịch liệt dãy rủa. Nàng nghĩ muốn hải tử nằm mộng cũng nhớ. Cha mẹ mỗi ngày thúc, nàng hận không thể một hơi sinh một tổ, nhưng mà, càng nghĩ được cái gì liền càng không chiếm được cái gì. Một năm rưỡi, nàng chạy một lượt vô số bệnh viện, lại đều hiểu rõ không có kết quả. Nhưng hiện tại, một cái nhiệt huyết bác sĩ nam đứng dậy. Mấu chốt còn rất xoáy, ta nên làm cái gì? Này mũ xanh ta cũng không thể mang. Nhưng hắn lại như vậy trực tiếp, như vậy chấp nhất. Tô Dã nhìn bộ mặt đau khổ Mạnh Lộ, một hồi buồn bực, tẩu tử, ngươi đến mức muốn như vậy lâu à? Mang cái mang thai, một phút đồng hồ liền xong việc. Một phút đồng hồ. Mạnh Lộ trừng trong mắt, nguyên bản ánh mắt mê ly chậm rãi chuyển biến thành kinh bị, ngươi xác định một phút đồng hồ liền có thể? Ta xác định. Tô Dã kiên định nói. Bởi vì nơi này kích thích a. Tô Dã bỗng nhiên kịp phản ứng, tình huống có chút không đúng, vừa muốn giải thích, đồn công an cửa lớn đột nhiên ra một người cao mã đại nam nhân hấp tấp bật ra, tối thiểu có 185, làn da ngăm đen, đầu đinh, mặt chữ quốc, một đôi kiếm mi tả phi bảo, cả người tản ra một cỗ hạo nhiên chính khí. Hắn chỉ vào cửa ra vào thổ vân thổ vụ Lưu Quyền Uy, hỏi người bên cạnh, là cái này người a? Ừm. Bên cạnh một cái người trẻ tuổi dùng sức nhẹ gật đầu, tiếp tục ngón tay đường cái đối diện, Lý Sở ngươi xem, kéo đầu tử tiểu lưu manh ở đằng kia. Lý Cương tức sủi bọt mép, xài bước đi vào Lưu Quyền Uy trước mặt, bắt hắn lại cánh tay cùng để con gà con tựa như liền hướng đường cái đối diện đi. Mạnh Lộ thấy Lý Cương đến, lập tức sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lơ lửng không cố định, giống như làm việc trái với lương tâm đồng dạng, cúi đầu không nói lời nào. Các ngươi là ai? Lý Cương thanh âm vang dội, thấm vào một cô năm tháng mải rũa ra cương nghị. Tô Dã lễ phép nhẹ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, Lưu Quyền Uy giơ hai tay lên, cảnh sát đại ca, không liên quan ta chuyện a. Là hắn một hai phải mang ta tới để ngươi lão bà mang thai. Cái gì? Lý Cương cho là chính mình nghe nhầm rồi, lập tức trợn tròn trong mắt, khó có thể tin nhìn Tô Dã cùng Mạnh Lộ. Mà Mạnh Lộ, hết lần này tới lần khác tại lúc này hầu đến rồi cái lương tâm phát hiện một đầu đâm vào Lý Cương ngực bên trong, lắc đầu, thật xin lỗi thân ái, ta không đáp ứng hắn, ta thật không có đáp ứng, ta sẽ chờ ngươi, ta thể chỉ yêu một mình ngươi người. Tô Dã sốt sét đứng tại gió bên trong, mẹ cái so, các ngươi đều là Oscar tốt nghiệp ban sao, có như vậy cho chính mình thêm hy sao? Đây là tại chụp phim kinh dị có biết không? Lý Cương khí đến lửa bốc ba bàn, đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, chính mình trên người, cảnh sát trên người vậy mà lại phát sinh loại này hoang đường chuyện. Quả thực là nghe rợn cả người. Hiện tại, hết thảy tình huống đều không cần giải thích, Tô Dã cái này khấu mũ xanh tiểu lưu manh đã khi dễ đến chính mình trên đầu đến, vô sinh đẹp hoài nghi, hắn tại khiêu khích. Khiêu khích nam nhân tôn nghiêm, khiêu khích pháp luật quyền uy. Như vậy, sau 10 phút, Tô Dã cùng Lưu Quyền Uy bị giam tại đợi hỏi phòng, nắm lấy lạnh buốt của sắt, hai mặt nhìn nhau. "Lão, lão Tô, ta mới vừa có phải hay không nói sai?" Ngậm miệng, "Đừng nói chuyện." Một cái người trẻ tuổi chỉ vào Lưu Quyền Uy, liền nói ngươi đâu? Còn xem, đem áo khoác cởi, điện thoại giao ra, còn có ngươi. Tô Dã cắn răng, có một loại đem Lưu Quyền Uy giẫm thành phân xúc động. Hai người giao ra điện thoại, bị xoát người, cuối cùng liền dây giày đều bị thu. Cho ta thành thật một chút. Người trẻ tuổi ôm quần áo đi ra ngoài, lần nữa tới cái thay ca, bầu không khí dị thường áp lực. Không khí bên trong thỉnh thoảng bay tới một hai tiếng cắn răng nghiến lợi kéo cái thành. Tô Dã ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu phẫn hận, ảo não, nếu như lúc ấy chính mình phản ứng nhanh lên, đừng để Triệu Điểm hiểu lầm, liền sẽ không nhiều chuyện như vậy. Đều cái này ngu xuẩn lưu, về bản lãnh cũng có, lửa cháy đổ thêm dầu là kinh ngạc sững sờ. Đáng giá vui mừng chính là, Tô Dã có thể cảm nhận được, Mạnh Lộ còn tính là cái tương đối chân thành nữ nhân. Thú hổ, liền xem như hiểu lầm, cũng có thể mặt bên phản ứng ra nàng mị lực sở tại, chính mình cùng Lưu Quyền Uy nhìn qua nhỏ như vậy, nàng hẳn là sẽ âm thầm tự hỉ, làm không cẩn thận cấp Lý Cương nói hai câu lời hữu ích, chính mình liền đi ra ngoài. Ân ân. Tô Dã mở ra phân tích tâm lý hình thức, tự an ủi mình. Đột nhiên, bang lang. Một tiếng, cửa bị bạo lực đá băng. Chỉ thấy Lý Cương mang theo một nhóm nhân mã khí thế hùng hổ lao đến, phía sau có mấy cái đeo kính áo khoác trắng, biểu tình nghiêm túc, xem ra như là pháp y. Lý Cương đi đến Tô Dã trước mặt, mặc dù giữa hai người cách cột sát, vẫn như trước không ngăn cản được nhào tới trước mặt nước bọn. Xuất sinh đồ chơi. Có thể a ngươi, nghĩ không ra còn rất cam lòng dùng tiền. Tô Dã lau mặt, ý gì? Con hỏi lão tử ý gì? Lý Cương gầm lên giận dữ, đưa tay lấy ra một hạt màu đỏ dược hoàn, thôi tình hoàn. Còn đạp mã Ấn Độ. Bản chương xong, chương 69. Tiểu tình nhân có người sống, hắn đã chết, có người sống. Hắn sớm đáng chết. Gió thổi đúng quân mau bay lên, Tô Dã buông ra bắt đáng tin hai tay, nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh băng ánh mắt bên trong thấm vào một tia giận dữ. Ngươi mẹ nó, dám, đùa nghịch, lão, tử. Nói xong, xông tới một cái người trẻ tuổi, thần sát phức tạp, Lý Sở, theo này tóc đỏ nhãi danh túi bên trong lại tìm ra cái này, ngài xem. Dứt lời lấy ra mấy chương nhăn nhăn nhún nhún tiền giấy, Tô Dã quét mắt, lại là minh tệ. Lý Sở, ngài xem này nhan sắc cùng ớ dâu không sai biệt lắm, đoán chừng người này là ngược lại ngoại hối bên trong nhị đạo phía tử. Tô Dã trong lòng một hơi đăng, được rồi. Hiện tại chính mình nhưng nhà thành trên thất thiệp, phàm là tìm ra một chút đồ vật đều là 3 năm trở lên. Một cái khác người trẻ tuổi lắc đầu, cười lạnh, sai, đó căn bản không phải minh tệ, đây là nguyện rủa phù. Hôn đàn muốn lợi dụng Ấn Độ mê hồn hoàn giết chết tẩu tử, lúc sau lại dùng này trường tà ác lá bùa chấn áp linh hồn, làm nàng vĩnh thế không được siêu sinh. Lưu Quyền Uy kinh hãi, các đại ca, thoát khỏi các ngươi có thể hay không đừng thêm như vậy nhiều hì a? Này đều cái gì cùng cái gì a? Lý Cương nắm bắt lá bùa, trừng mắt nhìn Tô Dã, lập tức lập án. Chờ một chút. Tô Dã gấp, đưa tay bắt lại Lý Cương bả vai. Ngươi làm gì? Hai cái người trẻ tuổi sắc mặt giật mình, điện đánh chiều Tô Dã phóng đi. Lý Sở, ta liền nói một câu. Liền một câu. Nói xong ngươi xử trí ta như thế nào đều được. Nói cái gì? Ta và ngươi có gì có thể nói? A. Lý Sở trợn mắt nhìn nhau, dùng sức lắc một cái đem bả vai xả trở về, cùng lúc đó, người trẻ tuổi móc ra cổ tay, chuẩn bị mở cửa chiếu cố một chút cái này không ổn định phần tử. Tô Dã thở dốc một hơi, nhìn chằm chằm kia đôi giận không thể nuốt con ngươi, khóe miệng khẽ nhếch, nhanh chóng phun ra hai chữ, Triệu Điểm. Sau 10 phút, Tô Dã ngồi tại văn phòng bên trong, Lý Cương đầy mắt phức tạp nhìn hắn, nói: "Làm sao ngươi biết Triệu Điểm?" Tô Dã rung phía dưới, "Cái này, ngươi không cần biết." "Hỗn đản." Lý Cương đập bàn một cái, "Ta cho ngươi biết, biết Triệu Điểm nhiều người, ít cho ta dở trò dối trá chơi hoán binh kế, ngươi bây giờ nói mỗi một câu nói láo đều chính là chuyện vắn đã đóng tiền thực." "Ai, chính là gặp xui xẻo." "Ngươi nói thầm cái gì đâu?" "Không có gì." Tô Dã xê dịch cái mông, "Lý Sở, giản đoạn thì nói, ta hôm nay tới này, chỉ có một cái mục đích, cấp Triệu Điểm thực hiện lời hứa. Còn cái gì nguyện?" Lý Cương lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Dã, này quả đâm vào trong lòng 40 năm cái đinh, thật vất vả rút ra, hiện tại lại bị người nhấc lên, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tô Dã không quản được như vậy nhiều, cảm tình rằng buộc là hai người vấn đề, lão tử chỉ để ý cầm đồ vật làm việc, hắn rôi ra ngón tay, điểm nhẹ mặt bàn, triệu điểm nguyện vọng, chính là làm Mạnh Lộ mang thai. Lý Cương hừ lạnh một tiếng, ngồi thẳng lên. Lý Sở, đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta, bảo thai này không phải ngươi lý giải như vậy, Mạnh Lộ ta hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy, từ đầu tới đuôi các ngươi đều hiểu lầm ta, nếu không phải xem triệu điểm đáng thương, loại này phá ta mới lười nhác còn đâu. Tô Dã, ngươi ít cho ta rót thuốc mê, ta xem ngươi tin tức, ngươi năm nay 18 tuổi, làm sao có thể nhận biết triệu điểm? Này trọng yếu sao? Ta chỉ phụ trách giao dịch, mà ngươi chỉ cần nhìn thấy kết quả. Kết quả? Tốt, ta muốn nhìn, ngươi có thể lấy ra kết quả gì tới? Lý Cương sắc mặt xanh xám đi ra cửa, 2 phút đồng hồ về sau, lôi kéo Mạnh Lộ đi đến. Phanh, đóng cửa lại, Lý Cương chỉ vào Tô Dã, đến, dùng ngươi phương thức, bắt đầu. Tô Dã nhìn kia đôi chất vấn khinh thường tinh nhãn, trong lòng lại ổ nổi giận trong bụng, nhịn lại nhịn, đứng dậy đi vào Mạnh Lộ bên cạnh, nằm ghế sofa bên trên, đừng động. Mạnh Lộ sửng sốt hạ, bất an quay đầu lại. Ngươi liền nằm xuống. Ta xem này nhãi danh có thể thay đổi ra hoa gì tới. Lý Cương cắm tay, hai mắt như ương gắt gao trừng mắt Tô Dã. Mạnh Lộ bó tay nghĩ không ra, không phải sự tình giải quyết ta, người này là cái phạm tội chưa thỏa mãn tiểu lưu manh, như thế nào hiện tại lại? Nàng do dự một hồi lâu, vẫn là ngoan ngoãn kẹp hai chân nằm xuống. Tô Dã thở một hơi, rời đem ghế, dùng khí lưu đem Hải Nhi nâng lên, nhẹ nhàng đặt tại triệu điểm bụng dưới. Mạnh Lộ trừng trong mắt, tâm bịch bịch của loạn, hắn đây là muốn làm gì? Chơi ạ. Ùng 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 ùng. Đã lâu linh hồn đụng vào thanh ở bên thai vang lên, Hải Nhi tiến vào thể nội tựa như một chiếc ánh đến, những cái đó có quắp tại góc bên trong chờ chết, già yếu tàn tật tinh binh đều không hẹn mà cùng mở mắt ra, lảo đảo tới gần. Hải Nhi chợt chợt lưỡi, có chút bất mãn. Nhìn chung quanh một vòng về sau, rốt cuộc ngắm cái nhìn qua tứ chi kiện toàn, chính là thân thể có chênh lệch chút ít gầy tinh binh, không nói hai lời, một đầu bật tới. Chưa từng có quan chẳng tướng, không có thiên quân vạn mã, tiểu tinh binh khẽ hát, một đường chạy chậm đi tới mục đích, cùng Hải Nhi dung hợp, Hải Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác, cách cái bụng nhìn Tô Dã, nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, Tô Dã thật sâu thở hát ra, có chút mỏi mệt. Được rồi. Lý Cương gặp hắn, từ đầu đến cuối, ngươi cả tay đều không có bính tại nàng quần áo bên trên, như thế nào được rồi? Tô Dã đứng lên, Lý Sở, Mạnh Lộ đã mang thai, ta chuyện cũng coi như hoàn thành. Mang. Mang thai. Lý Cương không thể tưởng tượng nhìn hắn. Ngươi có thể làm nàng xuống lầu mua cái giấy thử đo lường một chút. Lý Cương cùng Mạnh Lộ hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu rõ Tô Dã tại nói cái gì, lại làm cái gì. Giấy thử túi bên trong liền có, ta hiện tại đi đo. Mạnh Lộ lo lắng bất an đứng lên, tại Lý Cương mặt mũi tràn đầy phức tạp vẻ mặt đi ra cửa. Nhưng mới vừa mở cửa, đối diện lại đi vào một người cảnh sát, ước á khoảng 40 tuổi, xem bộ dáng còn có chút nhìn quen mắt. Lý Sở, hô hô. Đồ vật lấy ra. Hắn thở hổn hển ô đem một cái trong suốt túi văn kiện đưa cho Lý Cương, cùng lúc đó, ánh mắt cùng Tô Dã giáp đụng vào. Hoắc, ta. Hắn chỉ vào Tô Dã mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tô Dã cùng Lý Cương đồng thời kinh ngạc một chút. Là ta, ngươi quên rồi. Lao Trương, đầu tuần tiểu Triệu chết, ta đi qua đường dành riêng cho người đi bộ. Nha. Tô Dã nhớ lại, đứng dậy chào hỏi, Trương ca tốt. Lý Cương bị kẹp ở giữa có chút ngộng, Lao Trương. Ngươi biết. Lao Trương vô đuổi, hắn chính là Tô Gia trưởng tôn, Tô Dã. Tô lão ta ngươi không phải gặp qua. Trên tay có chút tài năng bên trong cái, mấy năm trước thật nhiều quỷ dị ly kỳ bản án đều để người rút một tay. Lý Cương manh hít một ngụm khí lạnh, chẳng trách. Nguyên lai ngươi là người của Tô Gia. Đối với Tô lão tam thủ đoạn, hắn chính là ký ức vẫn còn mới mẻ, lập tức đứng lên, một lần nữa đánh giá một phen Tô Dã, gật đầu nói, nếu như là Tô Gia, vậy không kỳ quái. Lý Cương nhìn sắc mặt lạnh nhạt Tô Dã, chẳng biết tại sao, thiếu niên này hình tượng đống nhiên trở nên cao thâm mặt chắc lên tới. Đúng lúc này, văn phòng cửa lại bị đẩy ra. Mạnh Lộ mắt đỏ, lời gì cũng không nói, một đầu đâm vào Lý Cương ngực bên trong, hai mắt trung lưu lộ ra tràn đầy chân tình. Lý Cương trong lòng run lên, cảm nhận được cái gì, kiên nghị con ngươi thiểm quá một mạt kinh dị, cơ hồ dùng mèo kêu thanh âm hỏi, có rồi. Tố Hoa. Mạnh Lộ nháy mắt bên trong nước mắt rơi như mưa, cắn miệng, cầm lấy giấy thử, dùng một loại khó có thể tin nhưng lại kinh hỉ cảm động ánh mắt nhìn Lý Cương. Cái này, mang, thật mang thai. Lý Cương giật mình tại chỗ, nhìn lồng ngực bên trong không ngừng gật đầu nức nở thê tử, lại nhìn mắt Tô Dã, trong lòng tầng kia sắt thép đổ bê tông sắc ngoài thuần pha thoái. Sinh hoạt bên trong vạn dặm đùi gai hắn đi qua, quan trường bên trong được làm đua thua làm giặc hắn trải qua, nhưng mà, cái này sắt thép chế tạo nam nhân tại thời khắc này, mềm lòng, cảm động. Ta muốn làm ba ba rồi. Lý Cương quát miệng, lộ ra hàm răng trắng đoán, ngu ngơ nhìn lồng ngực bên trong Mạnh Lộ. Mạnh Lộ càng là tâm hữu sở xúc, nàng vô số lần dùng ánh mắt hâm mộ nhìn con nhà người ta, khát vọng chính mình có một ngày có thể trang hàng chuyển biến mang thai phụ, nàng thậm chí đã vụng trộm mua xong bình sữa, rửa lại tắm, liền chờ đợi tiểu bảo bối bông xuống. Nhưng mà, hôm nay, cái này mộng, làm 545 ngày mộng bị một người dùng 2 phút đồng hồ thực hiện. Lao công, ô ô, lao công, ô ô ô. Mạnh Lộ hút lưu nước mũi, Lý Cương rủi rủi con mắt, đây là chuyện tốt, về nhà mới hảo hảo chúc mừng, hiện tại là đơn vị, công tác quan trọng, thu thập một chút nhanh lên trở về trên cương vị đi. Mạnh Lộ bĩu môi, oán trách trừng mắt nhìn Lý Cương. Đi tới cửa, nàng quay đầu lại, hai mắt đẫm lệ nhìn qua Tô Dã, nói khẽ, thật xin lỗi. Sau đó, cảm ơn ngươi. Được rồi, mau tới ban, đem cảm xúc thu thập một chút. Lý Cương gài cửa lại, chiều Tô Dã đi đến. Không khí trong phòng có chút phức tạp, Lý Cương ngồi tại mặt bên ghế sofa bên trên, lấy ra một gói thuốc lá, cấp Tô Dã đưa một cái, hút thuốc à. Tô Dã nhận lấy điếu thuốc, điểm. Lao Trương cười một tiếng, Lý Sở, các ngươi trò chuyện, ta gấp đi trước. Không cần đến né tránh. Ngươi cũng không phải là người ngoài, ngồi xuống. Lao Trương chậm chậm lưỡi, ngồi tại Tô Dã bên cạnh, chính mình rút điếu thuốc đốt. Ba người tại phòng bên trong thôn Vân Thổ Bụ, Lý Cương gậy hạ khói bụi, ngươi làm như thế nào? Tô Dã trả lời gọn gàng, đây là ta bí mật. Ha ha, Lý Cương cười cười, ta đây như thế nào xác định đứa nhỏ này là ta sao? Tô Dã có chút ngoài ý muốn, đều lúc này lòng cảnh giác còn như thế mạnh, về sau phải hảo hảo học một ít. Thân tử giám định, hiện tại y học thực phát đạt. Lý Cương không nói chuyện, có nhiều đăm chiêu trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng, kỳ thật, ta tin tưởng ngươi. Thứ. Tô Dã hừ lạnh một tiếng, ta cũng không có cảm nhận được ngươi tín nhiệm. Đừng, Lý Cương vẫy vẫy tay, đứng tại công tác góc độ, ta cảm thấy chính mình phân tích cùng nhìn thấy sự thật đều là gây bất lợi cho ngươi, trước trách nói cho ta, ta làm không sai. Thế nhưng là, nếu như đứng tại một cái góc độ khác, tình huống lại khác biệt. Cái gì góc độ? Tô Dã nhìn hắn. Lý Cương thở hắt ra, nghiêm mặt nói, Triệu Điểm, hẳn là một năm rưỡi trước đó mới rời khỏi ta. Tô Dã nâng lên lông mày, ngươi có thể thấy được nàng. Lý Cương đang chát nổ ngụm thuốc lá, ta nhưng không có cái gì âm dương mắt, cảm giác, đó là một loại cảm giác. Tô Dã a một tiếng, gật đầu, có thể hiểu được. Cho nên, cái này Hải Nhi, cùng Triệu Điểm đến cùng có quan hệ gì? Thật là nàng giao phó cho ta sao? Lý Cương dò xét cổ, ánh mắt bên trong lộ ra tràn đầy chờ mong. Tô Dã nhìn hỏa hồng tàn thuốc, lại nhìn mắt sáng loáng dễ thấy Quốc Huy, mỉm cười, ngươi là người rất hạnh phúc đâu rồi, bởi vì cái này Hải Nhi, chính là Triệu Điểm. Lý Cương trừng mắt tinh, lồng ngực bên trong chen lấn tràn đầy một đại khẩu khí, ngươi nói là sự thật à? Nếu không tại sao nói, nữ nhi là ba ba đời trước tiểu tình nhân đâu rồi, ngươi vận khí tốt, đời này liền được. Nói thật, Tô Dã là xem ở kia uy nghiêm túc Mục Quốc Huy bên trên, mới nói cho hắn biết trận tướng, đương nhiên, hắn phải tin tưởng. Ra sức vì nước, hắn không dễ dàng, mạnh lộ cũng không dễ dàng, mà thay đổi loại này sự tình đối với Tô Dã tôi nói, rất dễ dàng. Tô Dã thở hắt ra, tốt chưa chuyện gì, ta cũng nên đi, đúng rồi, tầng dưới kia tốc đỏ, nhốt thêm mấy ngày, xã hội bại hoại. Lý Cương đứng lên, tiểu Tô đừng nội, ta còn có chút chuyện muốn hỏi nhiều nữa hỏi ngươi, bên trong cái lao trường, đi rót cốc nước. Tô Dã nhíu mày, Lý Sở, chuyện này đều xong, như thế nào còn không cho đi? Ha ha, Lý Cương cười một tiếng, đem Tô Dã theo trở về ghế bên trên, sẽ trở ngại ngươi một lát, không kịp. Thú hồ, ngươi hôm nay tới mục đích đúng là ta một người, nhưng biến khéo thành bụng biến thành hiểu lầm, trong sở như vậy nhiều con mắt nhìn chằm chằm đâu rồi, nên đi chương trình vẫn là phải đi chương trình. A, còn muốn đi cái gì quá trình? Đừng hoảng hốt, chính là an toàn đi ra ngoài chương trình, nhiều người ở đây miệng tạm, ngươi đến thay ca ca suy nghĩ một chút. Lý Cương nói xong liếc nhìn pha trà Lão Trương, Lão Trương, ngươi cùng Tiểu Tô cũng không phải lần đầu giao thiệp, hắn yêu thích điệu thấp. Như vậy, ngươi đem Tiểu Tô đằng sau chương trình đi một chút, bản thân cái này chính là đợt hiểu lầm, đừng để bắt được người nhược điểm loạn truyền lời nói. Lão Trương nhẹ gật đầu, ta cái này đi làm, mới vừa nghe mấy cái người trẻ tuổi nói ta còn bắt ngươi quần áo, chuyến đi thật nghiêm trọng, xem tình huống, đến tránh hiểm nghi, chuyện này giao cho ta. Lão Trương đặt chén trà xuống, quay người ra cửa. Lý Cương lại đưa điếu thuốc, Tô Dã trong lòng một hồi ai oán, nhưng lại tại tiếp thuốc lá thời điểm, tay run một cái. Thuốc lá rơi tại Lao Trương trước đó lấy ra túi văn kiện bên trên. Trong suốt túi văn kiện, nội dung bên trong nhìn một cái không sót gì. Tờ thứ nhất là một người ngũ quan chiếu, bên cạnh còn viết hai cái dễ thấy giai thể tự, thú ma. Tô Dã cầm lấy thuốc lá, hữu ý vô ý gian mắt liếc ảnh chụp, thân thể đột nhiên dùng mình một cái. Hắn một cái cầm văn kiện lên túi, hai mắt kinh ngạc. Lý Cương cảm thấy được Tô Dã biến hóa, bóc tắt tàn thuốc, "Tiểu Tô, đây là người bị hại." "Ngươi biết?" Tô Dã buông xuống ảnh chụp, thần sắc bừng tỉnh nhẹ gật đầu. "Ồ." Lý Cương sắc mặt trầm xuống, "Cái này là ngươi bằng hữu?" Tô Dã lắc đầu. Kia là Tô Dã khách hàng. Tô Dã lại lắc đầu, đó lấy, hắn cầm lấy ảnh chụp, trình độ đặt tại chính mình mặt bên cạnh, gàn từng chữ một, người này là ta ba. Bản chương xong, chương 70. Kỳ quặc mặt trời cái gì? Lý Cương tay run lên, khói bụi chấn động rất xuống một chỗ, khép mắt nhìn một chút ảnh chụp, lại nhìn chằm chằm Tô Dã, "T, đừng nói, thật đúng là rất giống." Tô Dã chỉ vào túi văn kiện, "Lý ca, ta đây có thể nhìn xem a?" Lý Cương bóp tắt tàn thuốc, vụ án là liên quan mật, trên nguyên tắc không thể lộ ra, bất quá xen vào bản án tính đặc thù. Tăng thêm ngươi là Tô Trùng thân nhân, ta có thể nói cho ngươi. Nói xong mở ra túi văn kiện, vừa móc tư liệu một bên hỏi, Tô Dã, ngươi cuối cùng một lần nhìn thấy ngươi phụ thân là lúc nào? Sắp hai tháng. Hai tháng? Lý Cương nhíu mày, không đúng sao? Có ý tứ gì? Này nam nhân chết một tuần không đến, trước đó vẫn luôn tại nhà ở lại, như thế nào, ngươi cùng ngươi phụ thân không ngủ cùng chỗ à? Tô Dã đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng chỉ vào anh chủ, người này tên là gì? Nguy học dân. Tô Dã khỏe miệng ồ lên một tiếng, chậm nhẹ nhàng thở ra, này nam nhân không phải ta phụ thân. Ta phụ thân cứ gọi Tô Quân. Lý Cương hỏi tiếp, vốn là sao? Nam Dương. Giấy căn cước số có biết không? Tô Dã lắc đầu, xuất sinh thời đại được hay không? Cũng có thể. 74 năm ngày mùng 2 tháng 8. Lý Cương không nói chuyện, lấy điện thoại di động ra, loay hoay một hồi lâu, thấp giọng nói, ta đã hiểu, hóa ra là như vậy. Như thế nào? Căn cứ kỹ lưỡi trinh thám số liệu bình đài so sánh, người bị hại sát thực không phải ngươi phụ thân, ngươi phụ thân tại nửa tháng phía trước an bị máy bay đi Tam Á, hộ tống người là cái gọi trường quần nữ nhân, bọn họ tại Tam Á khách sạn ở qua đêm. Gần nhất nửa tháng không có gì quy tích, hẳn là còn chưa có trở lại. Tô Gia Thuận thế tựa ở ghế sofa bên trên, trong lòng tảng đá rơi xuống, cùng lúc đó lại nổi lên nói thầm, trên thế giới này như thế nào sẽ có giải như thế giống nhau hai người? Trung hợp a. Lý ca, ngươi mới vừa nói này vụ án tương đối phức tạp, nếu như có thể mà nói, có thể cho ta nói một chút tình huống cụ thể a? Lý Cương đốt điếu thuốc, có thể, các ngươi Tô Gia đối với loại chuyện này có kinh nghiệm, bất quá, nếu là bản án, ta còn là muốn nhắc nhở ngươi, phải nghiêm khắc tuân thủ bảo mật điều lệ. Thành. Tô Gia nhẹ gật đầu, nói lời trong lòng, hắn đối với pha án loại này sự tình không hứng thú quá lớn, chỉ bất quá chết cái này nam nhân cùng phụ thân giống nhau như lúc. Tăng thêm trước đó đụng vào Tây Côn Lôn giả mạo tam thúc kia hàng bí mật, hắn nói còn kém hai chương mặt Tô Gia liền góp đủ. Những lời này tại Tô Gia trong lòng vẫn là cái ngạnh. Lý Cương rút ra đỉnh cao nhất hai trang giấy, đặt ngang ở mặt bàn bên trên, gõ gõ, vụ án này hết hạn ngày hôm nay, tử vong nhân số đã đạt đến 169 người, chúng ta đem hung thủ ví von thành ma quỷ, thành lập thú ma tổ chuyên án. Người chết phân bố tại cả nước các nơi, có đôi khi một ngày sẽ tại nhiều cái tỉnh thị gây án, theo vụ án phát sinh thời gian cùng địa điểm đến xem, hung thủ là cái có tổ chức có kỷ luật đội, lại chỉ số thông minh cực cao, mỗi lần gây án sau cũng sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì, làm các nơi cảnh sát không có chỗ xuống tay. Người bị hại nam nữ già trẻ đều có, liên quan đến chức nghiệp rộng khắp, theo tại chức học sinh đến về hưu công nhân, có thể suy đoán hung thủ giết người là không có mục tiêu rõ rệt, cùng loại kích tình phạm tội. Nhưng này đó người chết cũng có một cái điểm giống nhau, chính là lúc sắp chết sẽ ngồi trên mặt đất họa một cái tiêu chí. Cái gì tiêu chí? Mặt trời. Dấu hiệu này có hàm nghĩa gì? Trước mắt không có chút nào tiến triển, nhưng bằng một cái tiêu chí liền đem cả nước mỗi ngày tử vong người thống kê thành người bị hại. Có thể hay không? Ai trước khi chết sẽ cố ý ngồi trên mặt đất họa một cái mặt trời đâu? Hắn có thể viết xuống hung thủ tên hoặc là đường tin tức. Cho nên, đây chính là bản án duy nhất lại quỷ dị điểm giống nhau. Này đó người đều là chết như thế nào? Ngoài ý muốn, tự sát hoặc là lẫn nhau giết chết lẫn nhau. Tô Gia kinh ngạc, như vậy nói, người chết không phải hắn giết. Hung thủ đội các ngươi giả thiết ra tới. Làm sao có thể, ngoài ý muốn liền rất có thể là giả tượng, thì như tháng trước cùng nhau vùng ngoại thành rơi thạch án, người chết lái xe bị ngọn núi trượt xuống tảng đá tươi sống đập chết. Này núi đoạn có cảnh cáo tiêu chí, cũng có hạn nhanh, những năm qua ngọn núi đất lở cũng tạo thành qua chuyện ngoài ý muốn, nhưng lần này, lăn xuống đá vụn kinh bộ phận kỹ thuật chắp vá phát hiện, cùng mét hơn nặng quân bài đồng dạng, trình viên hình, từ nhỏ đến lớn. Người chết tại trước khi chết đối với cửa sổ xe họa cái mặt trời tiêu chí. Tô Gia trầm tư chỉ chốc lát, hung thủ có đối tượng hiểm nghi rồi sao? Lý Cương đắng chắc lắc đầu, không có, hung thủ quá giàu hoạt, cũng không có nắm giữ bọn họ quy luật. Không có. Cái này lớn lên giống ta phụ thân người chết ở đâu? Nam Dương. Tô Gia một lộn bộ, sau đó thì sao? Một cái vùng ngoại thành, chết tại cống thoát nước bên trong. Nam Dương là ta từ nhỏ đến lớn địa phương, mà người chết lớn lên cùng phụ thân giống nhau như lúc. Tô Gia có loại cảm giác, hơn nữa cực kỳ mãnh liệt, hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, Lý Sở, ta muốn cái này người chuẩn xác tử vong địa điểm cùng thời gian, hiện tại liền cho ta. Ngươi muốn đi Nam Dương? Tô Gia không nói chuyện, nhưng cặp con ngươi kiên nghị kia đã nói rõ hết thảy. Đi ra đồn công an, Tô Gia cấp Tam Thúc gọi điện thoại, nói đơn giản hạ sự tình, Tam Thúc trầm mặt một hồi, làm thất đồng đi theo ngươi. Không được, Thúc, ta muốn chính mình. Nha. Vậy ngươi đem Tô Gia danh thiếp sắp xếp gọn, gặp được chuyện phiền toái, sẽ móc ra. Biết Thúc. Tô Gia vội vã đánh chiều sân bay đi đến. Lại chưa từng nhìn thấy, hắn đi về sau, theo đồn công an đi ra một cái người trẻ tuổi, lấy điện thoại di động ra, khoe miệng lộ ra một mạt âm trầm tươi cười, các vị bà bối, con cá mắc câu. Sau 4 tiếng rưỡi, Nam Dương, chạm vào tối, 8 giờ rưỡi. Tam tuyến có hơn tiểu vùng ngoại thành, một cái bình thản buổi chiều, một nhà không đủ 200 bình đi dạo cái lầu nhỏ, hơn 10 cái ăn say sưa ngon lành người, đời này đều không thể tưởng tượng kế tiếp sẽ phát sinh sự tình. Trên thực tế, loại này cửa hàng mở tại như thế chỗ thật xa đã rất có manh lưới, cũng không phải châm chọc lão bản ánh mắt, bởi vì nơi này thực sự quá lệ, liền tiểu trấn lớn nhất siêu thị cũng thường xuyên thiếu lương đoàn hàng, có thể có nhiều người như vậy ăn cơm, cũng coi như rất tốt. Tháng 8 buồn nào, không quen nhau người yên lặng chọn chính mình thích món ăn, tổng thể tới nói coi như an tĩnh. Ngày 14 tháng 8, 20:50, thu ngân viên hắng giọng một cái thanh âm ngọt ngào nói, mọi người tốt, bản điếm sẽ tại nửa giờ sau đóng cửa, đi ăn cơm hoàn tất khách hàng có thể đến quầy thu ngân trả tiền, chưa ăn no có thể tiếp tục ăn, hoan nghênh đại gia ngày mai lần nữa quan lâm. A, sớm như vậy liền muốn đóng cửa a? Một cái trung niên phụ nữ thanh sắc có chút không vui, ánh mắt sắc bén truy tung sân khấu quay thượng còn sót lại một đĩa lạp xưởng. Còn lại thực khách cũng không nhịn được tăng nhanh ngoài miệng tốc độ, loại này tự phục vụ thức nhà hàng, ăn nhiều một bụng đều là kiếm. Rốt cuộc tại 20 phút sau, hơn 10 người hài lòng bố cái bụng, lần lượt đến quầy thu ngân bắt đầu xếp hàng trả tiền. Uy, thế nào hả nha? Ngang. Đúng, tốt, ta lập tức đi qua. Một cái làn da ngăm đen thô kệch đại hán cúp điện thoại, không khách khí chút nào đẩy loạn đội hình, trực tiếp đến một đôi chính muốn trả tiền tiểu tình lữ trước mặt, nhường một chút. Ta có việc gấp, ta tới trước. Bị gạt mở nữ hải mang theo một đôi màu bạc thai to vòng, nhíu nhíu mày, muốn mở miệng tranh luận, một bên bạn trai tay mắt lênh lẹ, nhẹ nhàng xả hạ ý phục, ra hiệu nàng không muốn lên tiếng. Nữ hải tức giận chừng bạn trai một chút quay đầu không lại phản ứng. Thu ngân viên mặt bên trên có chút xấu hổ, chen ngang tự nhiên không hợp quy củ, nhưng liếc mắt mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán, hậm hực thở dài, không tiện nói gì. Từ sau đường hỏi rõ mà tới nam nhân viên cửa hàng thấy cảnh này cũng anh hùng khí đoàn nhún vai. Nhưng mà, đúng vào lúc này, ngay tại này một giây, không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Đông. Một tiếng vang thật lớn, cửa tiệm bị mãnh liệt phá tan, mang theo một cỗ mạnh mẽ gió, một người nam nhân lảo đảo nghiêng ngã vào. Đầy miệng nồng đậm dâu quai nón, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt đỏ bừng, hấp dẫn sở hữu người ánh mắt, khoảng cách gần hắn nhất thu ngân viên nhìn thấy hắn trong tay đồ vật về sau, gần như là pha âm kêu lên, "À, không được đâu, câm miệng cho ta." Dâu quai nón cầm súng lục, lạnh buốt họng súng quét mắt sở hữu người. Các ngươi tất cả không được lúc đích. Ngốc tại chỗ. Hắn gần như điên cuồng gào hét, sắc lạnh, the thé chói hai thanh tràn ngập toàn bộ không gian. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sợ ngây người. Đối mặt loại chuyện này, loại này chỉ có tại phim ảnh bên trong mới xuất hiện kịch bản, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ vào lúc này xính anh hùng. Dâu quay nón hướng phía sau nhìn thoáng qua, họng súng đột nhiên đối nam nhân viên cửa hàng, vẻ mặt kinh hoàng ra lệnh, "Nhanh, nhanh cho ta đem cửa cuốn đóng lại." "Cái gì? Ta?" Tốt. Nam nhân viên cửa hàng run rẩy giơ hai tay, sắc mặt trắng bệch đi đến cửa phía trước, cầm lấy tựa ở góc tường móc sắt, đem đỉnh đầu cửa cuốn soạt một tiếng kéo xuống quá kỹ, sau đó lơm lớm lo sợ ngồi xổm ở một bên buồn bực không ra tiếng. Dâu quay nón không yên lòng, lại quay đầu liếc nhìn đóng lại cửa cuốn, xác nhận không sai sau an tâm không ít, vẻ mặt cũng làm sơ hòa hoãn, yếu ớt thở hắt ra. Xếp hàng giao tiền sở hữu người đều tập trung ở đèn nhánh họng súng, dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. "Hừ, các ngươi đừng nhìn ta như vậy, có cái nào ăn cướp phạm sẽ ngốc đến tự giam mình ở một cái biệt kín quán ăn bên trong? Các ngươi nghe ta nói, nơi này ra đại sự." Hắn dừng một chút, không có người động, cũng không có người nói tiếp, vẫn là mười mấy song phức tạp ánh mắt. Dâu quay nón nhíu nhíu mày, đột nhiên tố chất thần kinh múa tay múa chân lên tới, "Các ngươi nghe rõ ràng, nhất định phải nghe rõ ràng. Nam Dương gia đại sự, các ngươi có thể là cái chấn nhỏ này duy nhất người sống sót. 2 giờ trước, Nam Dương đập chứa nước bị phóng xạ, diễn sinh ra được một loại rất đáng sợ virus, có thể dẫn đến gen dị biến, bất kỳ cái gì sinh vật ăn sau sẽ nháy mắt bên trong bị lây nhiễm, truyền bá của nó tốc độ kinh người, con đường truyền nhiễm cực lớn. Nửa giờ trước, toàn bộ chấn thượng người cơ hồ đều bị lây nhiễm, bởi vì ta đêm qua tăng ca ngủ chỉnh chỉnh một ngày, sau khi đứng lên đang muốn đi phòng bếp uống nước, lại nhìn thấy ngoài cửa sổ rải cây xanh bên trong nằm đầy biến dị thi thể." Nói đến đây, dâu quay nón nuốt ngụm nước bọt, ta che miệng mũi dọc theo đường vẫn luôn chạy, lại hoảng sợ phát hiện nơi này đã thành một tòa zombie chi thành, cuối cùng chạy đến cửa thôn, thấy được tiệm này. "Các ngươi hẳn là còn không có bị lây nhiễm, nhưng là truyền bá đáng sợ khó có thể tưởng tượng, cho nên nhất định đóng cửa lại, nếu không không bao lâu nơi này cũng sẽ bị xâm nhập, chúng ta bây giờ liền ở lại đây, ai cũng đừng vọng tưởng đi ra ngoài, an tâm chờ cứu viện, nghe rõ à? Loại này lây nhiễm cực kỳ khủng bố, nếu không thật." Đang một tiếng nặng nề, dâu quay nón hai mắt tối đen, một đầu cắm đi qua. Phía sau một gái nhuộm đủ mọi màu sắc sờ mát lung lay chai rượu trong tay, một mặt khinh thường. Nhưng mà, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi theo dâu quay nón cái hót dị ra, sờ mát lập tức sắc mặt có chút khó xử, giật mình tại chỗ, kinh ngạc nhìn qua đám người. "Đánh tốt." "Mụ, thứ gì?" Giữ tận đại hán giống lên một giọng, ngồi xổm người xuống đem dâu quay nón tay bên trong súng dao nộp đi qua, điên hai lần, gật đầu nói, "Tiểu hòa tử, tinh thần." "Đúng vậy a, ngươi nhưng vì chúng ta chế phục lưu manh." Một cái dầu mỡ hói đầu tiến đến cùng trước nhìn một chút. Mười mấy người không hẹn mà cùng đều xông tới, thấy dâu quay nón đã bất tỉnh nhân sự, nháy mắt bên trong đều nhẹ nhàng thở ra. Phụ nữ trung niên lòng còn sợ hãi vỗ vô ngực, hô: "Chính là quá dọa người. Như thế nào sẽ có loại người này, ta thật không nghĩ tới Nam Dương còn có thể trải qua loại này sự tình." "Đúng vậy a, chính là thật là đáng sợ." Đám người dần dần sôi trào, mồm năm miệng mười nghị luận lên. "Người này khẳng định là người bị bệnh thần kinh. Tên điên." "Hắn chính là người điên, cường đạo." "Không sai, thế nhưng là hắn súng từ chỗ nào tới?" "Ừ, này còn cần nghĩ, hắn khẳng định còn làm cái gì khác sự tình. Thật là đáng chết đồ vật. Ha ha, ta xem chính là đem dọa tiểu hài súng đồ chơi." "Súng là thật." Giữ tận đại hán giơ băng đạn lung lay. Đám người hút mạnh một luồng lương khí, nghĩ mà sợ sau khi một hồi may mắn, đội vàng hô: "Đại, đại huynh đệ, mau đưa nó thu lại." "Đúng vậy a, quá nguy hiểm a, chúng ta vẫn là mau báo cảnh sát đi." Đầu chó co lại đến đám người bên trong, sợ cướp có tai họa chính mình. "Tiểu nha đầu, còn thất thần làm gì?" "Úc, hào hào, ta cái này báo cảnh sát." Thu ngân viên ầy một tiếng, rõ ràng còn không có lấy lại tinh thần. "Chờ một chút." Giữ tận đại hán đột nhiên đứng dậy, khẩu súng cùng băng đạn đặt tại quầy hàng, liếc một chút, "Báo cảnh sát cũng tốt, xử trí người này cũng tốt, đều không có quan hệ gì với ta, ta nói ta có việc gấp, mau đem cửa mở ra, ta muốn đi ra ngoài." Nói xong lấy ra một trương 50 khối tiền. "Nha." "Đúng đúng đúng." Thu ngân viên ý thức được đại gia còn bị giam ở bên trong, tiếp nhận tiền chiều nam nhân viên cửa hàng khoát khoát tay, "Đông tử, đi đem cửa cấp đại gia mở một chút." Đông tử gật gật đầu, máy móc đứng lên, lấy ra chìa khóa, vừa muốn mở ra khóa, sau tai truyền đến một tiếng bén nhọn, "Xin chờ một chút." Đông tử mở mịt quay đầu, phát hiện mọi người ánh mắt đều tập trung ở một cái trung niên phụ nữ trên người. "Làm sao vậy lại?" Giữ tợn nam bất mãn nhìn chằm chằm nàng. Mới phát nữ nhân trang điểm quả thực buồn cười, tháng 8, chính trực nóng bức, nhưng nàng lại xuyên một thân màu đỏ lông nhung áo khoác, còn buộc lên một đầu khăn quàng cổ, đây không phải không hợp nhau, mà là có chút không thể tưởng tượng. Thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng, nữ nhân có chút mất tự nhiên, chần chờ 2 giây, mở miệng yếu ớt, "Ta cảm thấy..." "Này," nam nhân nói, "có khả năng, có cái rắm." Giữ tợn đại hán trừng mắt nhìn nữ nhân, quay người lẩm bẩm một câu, "lại thêm người bị bệnh thần kinh." Chợt chỉ vào cửa ra vào Đông tử nói, "Ngươi đừng để ý tới nàng, mau đem cửa mở ra, ta muốn đi ra ngoài." Đông tử gật gật đầu, không dám chậm trễ, ngồi xổm người xuống cắm vào chìa khóa, thuận kim đồng hồ xoay tròn, khóa bị mở ra. Soạt. Cửa cuốn bị kéo cao cỡ nửa người, bên ngoài sắc trời đã tối. Đông Tử tự giễu cười cười, nghiêng đầu sang chỗ khác, cửa mở, lại ra nhưng, tiếng nói im bặt mà dừng, một phần tư giây bên trong, tại trước mắt bao người, bên tai phút chốc một tiếng, rõ ràng hai bên có đèn đường, lại không nhìn thấy nửa điểm ánh đèn, chỉ thấy một đầu đỏ tươi, thô ráp móng vuốt gắt gao chế trụ Đông Tử cổ áo, điện quang hỏa thạch bên trong, bị kéo đi ra ngoài. Nặng nề cửa cuốn mất đi trọng lực, trong chốc lát trượt xuống, đông một tiếng, đem sở hữu người lần nữa phong tỏa tại trong tiểu điểm. Giống như phim kinh dị bên trong kinh sợ nhất nháy mắt bên trong, tại này chật hẹp cửa ra vào trình diễn, hoảng sợ như dòng điện càn quét toàn thân, tất cả mọi người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cho dù kia hình ảnh chỉ có một giây đồng hồ, nhưng bọn hắn đều nhìn thấy, tận mắt nhìn thấy. Đông Tử là bị một cố lực lượng khổng lồ tươi sống kéo ra ngoài. Chính đương tất cả mọi người cảm thấy sởn tóc gáy lúc, càng dọa người một màn phát sinh. A, cứu mạng, cứu ta, cứu. Bên hai là Đông Tử kia tê tâm liệt phế tiếng gào thét, ra sức dãy rủa đập cửa sắt tiếng va đập. Hai loại thanh âm đan vào một chỗ, công kích hắc ám bên trong tất cả mọi người linh hồn. Giống như tới tự địa ngục kêu gọi, tràn ngập vô cùng hồi hộp cùng sợ hãi, làm nghe nói người sợ đến vỡ mật. Chỉnh chỉnh 2 phút đồng hồ, thế giới an tĩnh. Sở hữu người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương mắt bên trong tìm được một mặt khó có thể che giấu sợ hãi. A, còn chưa thở một ngụm, lại một tiếng tiếng rít chói tai, đỏ áo khoác phụ nữ trung niên đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch chỉ vào cửa ra vào, xem, các ngươi xem, kia là máu, hắn máu. T. Một hồi thấu xương lạnh buốt theo gót chân thẳng tắp nhảy lên đến cái hốc, mỗi người như mới tăng tượng đất đứng lặng. Một cỗ đỏ tươi như du lịch diên mảnh rắn theo trong khe cửa thấm vào. Nữ nhân lần lượt ngồi xổm trên mặt đất, che miệng, cố nén trong dạ dày cuộn cuộn. Các nam nhân cũng đều dọa đến quá sức, kéo cứng ngắc bước chân rút lui về phía sau một bước, thở hổn hển. Răng đánh nhau âm thanh, kịch liệt tiếng tim đập, hai loại thanh âm đột ngột giao hưởng một phút đồng hồ, mỗi người giờ phút này đều lòng có đăm chiêu. Chẳng lẽ, không biết hai phá vỡ yên lặng, một loại khó có thể mở miệng ăn ý đem sở hữu người ánh mắt tụ tập tại dâu quai nón trên người. Đắng chặt miệng bên trong bắt đầu lặp đi lặp lại nhấm nuốt khởi hắn mới vừa nói những lời kia. Dư Tận đại hán ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ hắn thân thể, "Vậy ai, ngươi tỉnh?" Dâu quai nón thân thể không có bất kỳ cái gì phản ứng. Dư Tận đại hán sắc mặt có chút âm trầm, trong lòng siết chặt, vội vàng đem dâu quai nón thân thể lật ra từng cái, kết quả cả người ngây dại. Cái hốt cắm một khối lớn miếng thủy tinh, máu tươi trôi một vũng lớn, là cá nhân đều biết, chảy máu quá nhiều hậu quả. Áo đỏ phụ nữ vẫn là trong lòng run sợ thử dò xét nói, "Hắn, hắn thế nào?" Dư Tận hắn không nói chuyện, đem tay để tại mũi hút nơi, dừng lại ước nửa phút đồng hồ sau, trong lòng một luồng bộ, "Hắn chết rồi." Chẳng biết tại sao, nghe được ba chữ này về sau, Tô Giã nội tâm mới tạo nên một tia gợn sóng. Không phải cái loại này hàn băng xâm lấn toàn thân sợ hãi, mà là phản phất tận nấp tại hắc ám bên trong một người, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nam nhi, trò chơi bắt đầu. Vung xuống cái que, Tô Giã vuốt vuốt cái bụng, trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, hắn ngay tại ăn, đặc biệt là viên thịt. Xuống máy bay về sau, hắn căn cứ Lý Cương cung cấp tử vong địa điểm đi tới cái trấn nhỏ này, đầu này thương nghiệp đường phố. Hắn muốn trở lại nam nhân chết mất địa phương, nhìn xem có thể hay không thu thập điểm làm bánh trưng, thu hoạch tin tức gì. Dù sao tử vong địa điểm, tử vong người, cùng chính mình đều có chỗ liên hệ, hết thảy quá kỳ hoặc. Vũ Nương Dương Xuân Mỹ lại hảo ăn cũng không quản được một ngày, đi chưa được mấy bước bụng liền đủ cuộc gọi, ngẩng đầu, đi dạo cái lầu nhỏ, tự phục vụ. Tô Giã vuốt vuốt bụng đi vào. Hiển nhiên, tại tất cả mọi người nhất kinh nhất xã lúc, Tô Giã chỉ để ý một chút, này 50 khối tiền, hồi 40. Nấc. Tuy rằng cái này thời điểm phát ra loại thanh âm này có chút phá hư bầu không khí, nhưng hắn ăn xấu rồi. Một cái hói đầu trung niên nam nhân quay đầu, giống như nhìn thấy như ma quỷ hoảng sợ nhìn chằm chằm Tô Giã, "Ngươi, các ngươi xem, kia lại có cá nhân còn tại ăn cơm." "Đúng vậy a, hắn là ai?" Áo đỏ nữ chen miệng nói. Dữ Tận đại hán đứng dậy khí thế hung hăng đi tới, trừng mắt nhìn Tô Giã, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, gãi đầu một cái, "Tê, ta nhớ được ngươi vừa rồi giống như ngồi bên cạnh ta." "Ừm." "Sau đó, đã ăn xong." Tô Giã đương nhiên nhìn hắn. "Vừa rồi này phát sinh nhiều chuyện như vậy ngươi không thấy được a? Người bình thường làm sao có thể sẽ còn yên tâm thoải mái ăn cơm?" Tô Giã nhẹ gật đầu, "Có đạo lý." Vòng hai nữ tại tiểu bạn trai nâng đỡ ngồi thẳng lên, vuốt vuốt huyệt thái dương, cơ hồ là thút thít nói, "Có thể đừng để ý đến hắn a, các ngươi xem này, nơi này có cái người chết a." Trên người, nàng cảm xúc càng ngày càng kích động, hơn nữa, cái kia gọi Đông Tử nam nhân là bị sống sờ sờ kéo ra ngoài, các ngươi không nhìn thấy cái kia móng đốt à? Đâm máu. Người cấp lao tử ngậm miệng. Dữ Tận hắn phẫn nộ quát tháo, "Ngươi muốn thấy rõ ràng, ngươi mẹ nó chính mình đi ra ngoài xem a." "Đi a." Bên người tiểu bạn trai cả khuôn mặt nháy mắt bên trong âm tình bất định. "Ngay từ đầu ta liền nói báo cảnh sát, vì cái gì đến bây giờ còn không báo?" Đầu chọc chất vấn. Thu ngân viên ấn rảnh tay, run rẩy bấm điện thoại, lại chỉ nghe được một hồi âm thanh bận. "Lại đánh. Có khả năng đường dây bận." Đầu chọc phân tích nói. "Không. Thanh âm này không giống đường dây bận, như bị người chặt đứt, ta nhi tử có một lần đùa ác liền đem trong nhà điện thoại tuyến cắt chặt đứt, thanh âm cùng hiện tại nghe giống nhau như lúc." Áo đỏ phụ nữ lo lắng nói. "Thử. Dùng di động." Đầu chọc nói xong lấy điện thoại di động ra, mấy giây sau, một mặt kinh ngạc nhìn đám người, "Không. Không tín hiệu." "Cái gì?" Đám người nhao nhao lấy điện thoại di động ra, kết quả không có tín hiệu. Ngoại trừ làm đèn tin bên ngoài, không còn gì khác tác dụng. "Mụ, lão tử hôm nay còn cũng không tin này ta." Dữ Tận hắn nổi giận gầm lên một tiếng, theo Tô Giã bên cạnh hấp tấp đi tới cửa, mở cửa, cho ta chìa khóa. Lão tử hôm nay liền muốn đụng chút cứng rắn, nhanh. Thu Ngân Viên dọa đến run bần bật, đại đại ca, chìa khóa liền một cái. Đồng tử đã bị.
Cái gì?
Đám người nghe xong, tâm nháy mắt bên trong kết băng xoạt nát một chỗ.
Thì ra ngươi ý tứ,
lão tử còn bị vây ở nơi này hay sao? Dữ tợn hắn toàn bộ mặt đen tới cực điểm, con mắt chừng như chuông đồng lớn. Thu Ngân Viên run rẩy nhẹ gật đầu.
Đi hắn.
Kia lão tử liền đem cửa phá tan.
Phản hắn còn.
Nói xong sau rút lui một bước, đỉnh lấy bả vai liền muốn đi lên đụng. Đầu chọc đội vàng khuyên can, uy.
Huynh đệ, đừng xúc động.
Chúng ta bây giờ căn bản không biết bên ngoài tình huống gì, ngươi làm như vậy quá nguy hiểm.
Đúng vậy a.
Nói không chừng bên ngoài tại có thứ gì chờ ngươi đấy. Dữ tợn hắn lồng ngực kéo ông tác hưởng, nhưng có cảm thấy hai người lời nói có chút đạo lý, liền thu hồi động tác. Vòng hai nữ thở dài, hồi ước nói, các ngươi còn nhớ hay không đến cái này dâu quai nón vừa tiến đến nói những lời kia, cái gì nam dương nguy cơ, phóng xạ lây nhiễm, gen dị biến.
Ta nhớ được.
Áo đỏ phụ nữ kích động nuốt ngụm nước bọt, nói bổ sung, hắn còn nói, loại này dị biến đang lấy tốc độ kinh người tại nam dương bên trong cảm nhiễm, chúng ta có thể là tiểu trấn duy nhất người sống sót. Kỳ thật hắn cũng là người sống sót, nhưng hắn vì cái gì mang súng?
Đầu chọc nam nghi ngờ nói,
rất đơn giản, đó cũng không phải hắn súng. Có rất lớn có thể là tại cái nào đó cảnh sát thi thể trên nhặt, hắn vì phòng thân cho nên mang theo.
Áo đỏ phụ nữ phân tích nói.
Thế nhưng là vì cái gì không có nghe được tiếng súng?
Đầu chọc nam hỏi tiếp.
Chỉ có một khả năng, loại này phóng xạ dị biến tốc độ quá nhanh, phạm vi cực lớn, không kịp bất kỳ phản ứng nào.
Lại rộng lời nói.
Cũng sẽ không chỉ có chúng ta mấy cái người sống sót đi, những cái kia sinh hoạt tại dưới mặt đất chủ tộc, hoặc là vừa lúc 2 giờ phía trước không uống nước, hẳn là đều còn sống à.
Bọn họ có lẽ giống như chúng ta, khác biệt duy nhất chính là, bọn họ đi ra ngoài liền chết, mà chúng ta biết ngoài cửa có cái khủng bố đồ vật.
Nghe được áo đỏ phụ nữ phân tích có chút lo gì tính, Dữ Tợn hắn thoáng thay đổi trong lòng đối nàng một ít thành kiến, nhưng nàng há miệng ngậm miệng đều dùng khủng bố đồ vật để hình dung cửa bên ngoài tình huống, hiện nhiên tại loại này áp lực hoàn cảnh sẽ làm cho người bắt đầu sinh ra vô hạn hắc ám huyễn tưởng, thậm chí chính mình cũng gia nhập vào suy đoán hàng ngũ, dùng mình về sau, tâm phiền ý luận hỏi, ngươi ý tứ,
cái kia gọi đông tử người, chính là bị phát sinh dị biến người kéo ra ngoài.
Không sai. Áo đỏ phụ nữ vẻ mặt nghiêm trọng nhẹ gật đầu, ta còn nhớ rõ, hắn nói để chúng ta tuyệt đối đừng đi ra ngoài, những cái đó truyền bá giống như sẽ như thế nào.
Đối, hắn nói đến đây liền bị đánh chết.
Đầu chọc tiếp nối lắc đầu.
Mụ,
đều là ngươi. Dữ Tợn hắn đột nhiên nổi trận lôi đình nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ vào Sở Mát chính là đổ ập xuống chửi mắng.
Sở Mát hờ hững đốt điếu thuốc, không có chút nào bất an cùng ấy nấy, ngược lại mang theo một mặt trào phúng ánh mắt nhìn đại hán, lạnh lùng nói, ha ha, ngươi này mượn gió bẻ măng cũng quá nhanh à.
Lúc trước ngươi không phải nói ta đánh sinh đẹp không? Như thế nào lúc này lại bán khởi ta đến rồi?
Dữ Tợn hắn nghiến răng nghiến lợi, chính muốn phản bác, vòng hai nữ tiểu bạn trai đột nhiên xen vào. Hắn không có bệnh, hơn nữa hắn biết trận tướng,
là ngươi đem hắn giết, ngươi phải chịu trách nhiệm mặc cho.
Hắn nhất định có cái gì quan trọng nói không nói ra miệng, liền bị ngươi.
Đầu chọc khổ đại cửu thâm nhìn Sở Mát,
không sai,
ngươi này tiểu lưu manh, tiếp nhận cảnh sát chế tài đi.
Hỗn đản!
Đại hán gầm thét lên.
Nghe được cảnh sát, Sở Mát có chút luống cuống, các ngươi,
tốt, chính là trở mặt không quen biết, lúc trước ta liền không nên cứu các ngươi.
Hơn nữa, trong thời gian ngắn như vậy, ta làm sao biết hắn nói thật hay giả? Tình cảnh lúc ấy, ta thế nhưng là mạo hiểm nguy hiểm tính mạng cứu các ngươi.
Thử nghĩ một chút, nếu như nhân viên cửa hàng không có bị bên ngoài cái kia đáng sợ đồ vật kéo ra ngoài, ai sẽ tin tưởng hắn nói lời?
Đều sẽ coi hắn là tên điên đi.
Lúc này cùng ta nói linh tinh, các ngươi có lương tâm a?
Sở Mát lời nói xong, đám người lâm vào ngắn ngủi yên lặng, chính đương tất cả mọi người tìm không thấy cái gì đối với từ lúc, áo đỏ phụ nữ ngẩng đầu hỏi,
"Đúng rồi, mọi người đều tại xếp hàng thời điểm,
ngươi vì cái gì trốn ở trong góc?"
Tiểu Lưu manh bỗng nhiên mở ra, cả khuôn mặt đen thành một đoàn.
Thu Ngân Viên trong lòng giận mình, che miệng, "Chẳng lẽ ngươi muốn suy xét đến trước mắt tình huống đặc biệt, có một số việc cho dù ám muội cũng liền điểm đến là dừng."
Đầu chọc đi lên hòa giải, "Này đó nhỏ bé nhánh cuối trước đó đừng để ý, chúng ta vẫn là nghĩ một chút biện pháp như thế nào ra ngoài đi.
Khẳng định trước cùng ngoại giới bắt được liên lạc a."
Áo đỏ phụ nữ đột nhiên kích động đứng lên, "Ta còn có cái nữ nhi ở nhà, nàng mới 5 tuổi a."
"Thế nhưng là, nơi này hết thảy thông tin hiện tại cũng thành bài trí, ngươi còn có những biện pháp sao khác?"
"Không, ta mặc kệ, ta nhất định phải về nhà."
Áo đỏ phụ nữ nhắc tới nữ nhi, hoàn toàn đã mất đi vừa rồi lý trí, cơ hồ là cầu xin nhìn mỗi người.
Nếu như bên ngoài thật giống như dâu quai nón nói như vậy, nói không chừng chúng ta người nhà đã bị.
Tiểu Bạch Kiểm không biết lúc sắp đến rồi một câu.
Kết quả, áo đỏ phụ nữ nội tâm cái kia căng cứng dây cung nháy mắt bên trong nước gãy, nàng điên cuồng ôm đầu khóc giống, nước mắt rơi như mưa. Ngay sau đó, nội điên đồng dạng vọt tới cửa phía trước, liều mạng đánh cửa quấn.
Âm ầm tiếng va đập xen lẫn cuồng loạn hò hét, đại gia tâm tư tại thời khắc này đều bị lây nhiễm, nghĩ đến người nhà, không khỏi đều đáng lo lên tới.
Tô Dã vặn ra một bình sập giải.
Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu, hắn toàn đem này xem như một loại nháo kịch, cho dù là thật ăn cướp phạm, hắn cũng tin tưởng chính nghĩa lực lượng.
Thằng đến dâu quay nón chết rồi, hắn mới phát giác sự tình có chút kỳ quặc.
Nam Dương nguy cơ, gen lây nhiễm, truyền bá biến dị.
Đây là khoa huyễn tiểu thuyết a.
Tô Dã không tin.
Có zombie cũng sẽ không xuất hiện tại loại này chim không thèm bị tiểu trấn.
Nói đùa sao?
Như vậy chút người, địa phương lớn bằng bàn tay, gặm xong đi đâu?
Thành phố.
Mấy chục dặm, xa như vậy, đường xe bus mới có thể kéo mấy cái.
Cho nên,
chuyện này khá là quái dị. chẳng lẽ lại thú ma hung thủ còn tại Nam Dương, còn ở lại chỗ này còn phố bên trên. Tô Giá quyết định lưu lại nhìn xem. Hắn bưng sắp giải đi vào áo đỏ phụ nữ bên cạnh, khuyên lơn, đại tỷ, trước lánh tính một chút, ta biết ngươi lo lắng chính mình nữ nhi, ta cũng giống vậy rất gấp, bên ngoài nếu quả như thật bộc phát dị biến, đại gia ai cũng không tránh thoát, nhưng chúng ta phải tin tưởng cảnh sát, tin tưởng bác sĩ, tin tưởng Nam Dương ngành chấp pháp, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới cứu chúng ta, cho nên chúng ta phải làm chính là bảo tồn thể lực, chờ đợi cứu viện. Nấp nhìn thấy tuổi tác không lớn, lại nói năng có khí phách tiểu tử, mọi người tâm thoáng bình tĩnh, giữ tợn nam nhìn tay bên trong sắp giải a một tiếng. Tô Giá dở khóc dở cười, tiền còn chưa trả, cái này hẳn là tính tự phục vụ phạm vi. Đầu chọc khép cười một tiếng, lười nhắc cùng loại đến tuổi này tiểu tử kiến thức, lạnh lùng nói, ngươi là Nam Dương bản địa à, vùng ngoại thành chỗ này có nhiều lại ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi nói ở nơi này cái một hai ngày có thể, kia mười ngày nửa tháng đâu. Một năm nửa năm không đến, có phải hay không chúng ta vĩnh viễn đều phải tại này hao tổn. Ngồi ăn chờ chết. Chờ một chút. Thu ngân viên đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hôm nay là ta cùng đồng tử trong tiệm, sáng mai là mặt khác hai cái nhân viên, bọn họ khẳng định sẽ đến. Bọn họ kia cũng có chìa khóa. Áo đỏ phụ nữ kéo mập mạp thân thể, giống như nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông, lộn nhào vọt tới quầy thu ngân, đội bằng hỏi, ngươi xác định a? Ừm. Chúng ta bốn người người thượng một ngày nghỉ một ngày. Thu ngân viên gật gật đầu. Quá tốt rồi, như vậy chúng ta chỉ cần ở nơi này một đêm là được rồi. Đầu chọc hưng phấn tổng kết làm tất cả mọi người như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, hai to vòng nữ sắc mặt trắng bệnh chỉ vào sàn nhà, đại gia chớ cao hứng trước, hắn làm sao bây giờ? Đúng vậy a, ai? Nhìn mặt xám như cho dần dần cứng ngắc thi thể, trên mặt mỗi người đều phủ một lớp bụi. Đi qua bàn bạc cân nhắc, đoàn người cảm thấy tốt nhất đặt tại một cái mắt không thấy tâm không phiền địa phương, đợi ngày mai người đến sẽ giải quyết. Nhưng như vậy nhỏ cửa hàng, đi nơi nào tìm một cái thích hợp giấu thi thể địa phương? Thu ngân viên nghĩ nghĩ, sợ hãi chỉ vào bếp sau một cái tiểu môn, nơi nào là chúng ta nhân viên dùng tư nhân phòng vệ sinh, bình thường không ai đi vào, bên ngoài còn có một cái phòng vệ sinh có thể dùng, nếu không, trước hết để ở đó mà đi. Đám người liếc nhìn ẩn nấp tại trong góc phòng vệ sinh, cảm thấy địa phương không sai, dù sao cũng liền một buổi tối, dù sao cũng so phòng cái này để người ta phát sợ cường. Chờ một chút. Tô Giá đột nhiên đến rồi câu. Đầu chọc nghi hoặc nhìn hắn, làm sao vậy? Tô Giá chỉ vào góc cửa, các người muốn đem thi thể nhấc nơi đó đi à? Đúng à? Vậy thì chờ một chút. Ngươi không phải có bệnh. Chờ cái gì à? Đầu chọc chống lạnh. Tô Giá vận thượng nắp chai, thu hồi cảm giác lực, nhàn nhạt mở miệng, chờ bên trong người kia ra tới. Bản chương xong, chương 71. Ta thân thể bên trong có toàn ngục giam cái. Có ý tứ gì? Ngươi nói trong phòng kia có người. Đầu chọc một mặt khó có thể tin. Tô Giá gật đầu, ấy. Ra tới. Mới vừa nói xong, một cái vóc người hiểu điệu tóc dài nữ hài che miệng đi ra, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, nhưng cao mày, biểu tình hơi có vẻ đau khổ, lung la lung lay đi đến đám người phía sau. Uy, nha đầu, ngươi mới vừa làm gì đi? Dữ tợn hắn nghi ngờ nói. Ta vừa rồi. Nữ hài lòng vẫn còn sợ hai mắt liếc thi thể trên đất, lại một lần nữa che miệng chiều phòng vệ sinh chạy tới. Uy, chờ chút ta, đừng đi cái kia, đi lại phòng vệ sinh. Đáng chết, ni tử, ngươi mau dẫn nàng đi. Đầu chọc gấp đến độ thẳng dậm chân. Nha. Thu ngân viên gật gật đầu, đuổi theo lôi kéo nữ hải triều đại phòng vệ sinh mà đi. Nói tóm lại tiệm này kiến trúc cấu tạo tương đối đơn giản, 200 bình gian phòng bị thủy tinh tủ kính chia làm hai bộ phận, gần 150 bình đều là đại sảnh, cũng chính là ăn cơm sân khấu quay, mặt trên hình khuyên trưng bày một vòng cái lầu nhỏ, xem số lượng có thể đồng thời dung nạp 30 người. Sân khấu quay hai bên là cao cỡ nửa người đưa vật đài, bên ngoài lồi 40 cm, đặt vào một ít tỏi giã, cây ớt tương, đậu nành, dầu gừng, giấm từ từ gia vị. Khác một bên đặt vào bát đũa, bên cạnh là cái cự đại thùng nước nóng, bên trong là ngâm nở nước trà. Tức tiếp tức uống. Chỉnh thể trang trí lấy hổ phách hoàng làm chủ, giản lược mà không mất đi hoa lệ, cho người ta một loại cao lớn còn quen thuộc cảm giác. Đại sảnh phía bên phải đặt vào bốn hàng kệ hàng, không lớn, lại bày đầy đồ vật. Không khó đoán, hẳn là khôn khéo lao bản vì hấp dẫn khách hàng quen mà đặt một ít tích phân quà tặng, có lông sủ đồ chơi, cũng có rửa mặt dụng cụ chờ gia đình nhu yếu phẩm. Đại sảnh bên trái đứng thẳng một cái thật lớn tủ lạnh, bên trong là miễn phí rượu đồ uống, lại hướng bên ngoài chính là quầy thu ngân cùng cửa chính. Nói cách khác, tiệm này thế nhưng không có cửa sổ. Theo buổi sáng mở cửa đến buổi tối đóng cửa tiệm, dựa vào đỉnh đầu trung tâm điều hòa không khí cùng cửa ra vào cửa lớn tiến hành lấy hơi. Một khi cửa cuốn bị kéo lên, tại này phong bế không gian bên trong, tổng cấp người một loại cảm giác bị đè nén, phảng phất mỗi qua một giây, không khí đều tại giảm bớt. Vậy ai, tới phụ một tay. Giữ tận chiều hán đầu chọc giơ lên cái cằm, đầu chọc sắc mặt nháy mắt bên trong âm tình bất định, ghét bỏ nói lầm bầm, ta đi tìm khối khăn lau, phía trên này cũng đừng dính lấy ta vân tay. Vừa dứt lời, Smart lại không lên tiếng phát miễn khởi tay áo, nâng lên thi thể hai chân cùng giữ tợn hắn lung la lung lay đem đến góc bên trong phòng vệ sinh bên trong đi. Thử! Ta nhìn hắn chính là có tật giật mình, nội tâm có mà. Đầu chọc nhìn Smart bóng lưng mũi suy nói. Loại này sự tình cảnh sát khẳng định sẽ xử lý. Tiểu Bạch kiểm thêm mắm thêm muối. Đúng rồi. Nói đến cảnh sát, khẩu súng này làm sao bây giờ? Cảnh sát lúc này cũng không tại a. Áo đỏ phụ nữ sắc mặt lo lắng nói. Cái kia đơn giản, khóa đến ngăn tủ bên trong, chờ cảnh sát đến rồi lại nói. Tới ni tử, tới khẩu súng khóa. Đầu chọc chiều từ phòng vệ sinh đi tới thu ngân viên vẫy vây tay. Ân, súng bị khóa tốt, vết máu cũng bị xử lý sạch sẽ, hiện tại toàn bộ cửa hàng thoạt nhìn thoải mái không ít, tối thiểu nơi này không để trong lòng bọn họ cảm thấy áp lực đổ vỡ. Đoàn người đều tự tìm nghỉ ngơi. Tô Dã cũng lười động, thuận thế ngồi xuống, tựa ở quầy thu ngân cùng mặt tường đường nối nơi, hơi hí mắt. Vị trí này, với lúc có thể nhìn thấy sở hữu người. Thon dài giữa ngón tay tại đầu gối trên nhẹ nhàng gõ, bắt đầu quan sát mỗi người. Đầu tiên, cho người ta lưu lại ấn tượng xấu nhất chính là giữ tận hán, lưng hùm vai gấu, giọng văng rội, theo lời nói cử chỉ cùng ăn mặc, Tô Dã cảm thấy hắn như cái bao công đầu, càng hoặc là liền bao công đầu cũng không tính, có lẽ chính là cái nào đó kiến trúc công trường đại lao thô, trên người có hai cái lam bánh trừng, ngủ qua bằng hữu lao bà, hại qua tính tiền công nhân. Cái thứ hai, giết người sở mát, phóng đãng không bị trói buộc kiểu tóc cùng bất cần đời ngôn ngữ, cùng với lưu đơn thất bại hành vi, có thể kết luận, loại người này chính là tiểu lưu manh, bản tính khó rời, trên người có hai cái lam bánh trừng, hút mạnh nhất độc, bổ nhất tao chân. Áo đỏ phụ nữ thấy thế nào đều giống như gia đình bà chủ, nhưng mặc đồ này, Tô Dã có chút đau đầu, tạm thời nửa nhóm thật đúng là đoán không ra nàng là nghề nghiệp gì, trên người có một cái lam bánh trừng, chết 15 năm trượng phu vẫn luôn chưa xuống táng, giấu ở tầng hầm trong tủ lạnh. Tô Dã dùng mình một cái, dạng gì ham mê, có thể làm ra loại chuyện này tới. Bên người đầu trọc nam, cho dù tây trang dày ra cũng không che giấu được ngày càng mập ra bụng, giá rẻ kính mắt gọt vàng, lời nói giữa cử chỉ, mịt mờ xen lẫn mệnh lệnh từ giọng điệu. Không khó phân tích, người đã trung niên, tại cái nào đó gần đây công ty làm cái quan cấp dịu, thèm ăn lại lười nhác về nhà ăn cơm, lân cận tới này giải giải khát. Trên người có ba cái lam bánh trưng, ngủ qua nữ thuộc hạ, đã làm giả sổ sách, yêu thích đi khách sạn nghe lén kích thích thanh âm. Vòng hai nữ cùng tiểu bạch kiểm hẳn là đại học nào đó bên trong tình yêu cùng nhiệt bên trong một đôi tiểu tình nữ. Hai người đều là lẫn nhau lục bí mật, sơ lược. Kế tiếp là từ đầu đến cuối đều khúng núm nhân viên thu ngân nữ, cùng với bị giòm bị kéo ra ngoài, liền chính diện đều không thấy nam nhân viên cửa hàng. Bí mật cũng đơn giản, hai người yêu thích tại siêu thị yêu đương vụ trộn, phát đến trang web kiếm thu nhập thêm. Ngoại trừ trở lên 8 người bên ngoài, còn có 3 người, cho người ta tồn tại cảm rất yếu 3 người, trong đó hai cái xử lý phát đến hiện tại cơ hồ một câu đều chưa nói qua, cũng không làm ra cái gì đặc biệt cử động, đến mức Tô Dã hơi kém không để ý đến bọn họ tồn tại. Một cái là tướng mạo thanh tú tiểu nữ hài, xem tuổi tác chỉ có 6-7 tuổi, hẳn là mới vừa lên tiểu học, nhưng mà sự chấn định của nàng tỉnh táo làm Tô Dã âm thầm kinh ngạc, nhỏ nhất tuổi tác thế mà nhất gặp không sợ hãi. Tô Dã nhớ lại, theo trước khi ăn cơm, đến kia nam nhân xuống tới, tại đến hiện tại, này nữ hài phản phất tựa như tượng đất đồng dạng, không có bất kỳ cái gì biểu tình, ngạnh muốn nói có, đó cũng là lạnh lùng âm trầm. Nàng tựa như cái gặp sao yên vậy người nhặt rác, khám phá hết thảy, an tĩnh đang ăn cơm, an tĩnh xem giết người. Phản phất loại này sự tình đối với nàng mà nói cũng không kỳ quái, nàng chỉ là mệt mỏi, muốn tại này nghỉ ngơi một hồi liền đi. Nhưng hiện tại xem, loại thái độ này, vừa lúc là kỳ quái nhất địa phương. Không chỉ có như thế, nữ hài trên người bí mật cũng rất kỳ quái, thích ăn rắn. Một người khác, là cái tuổi già sức yếu đại gia, tóc hoa râm, mặt mũi tràn đầy khe rãnh, ngực bên trong ôm một cái màu hồng cặp sách nhỏ, hẳn là tiểu nữ hài gia gia. Đối lập nhau tôn nữ chấn định, này lao đại gia biểu hiện ra là một cái khác cực đoan. Rời xa đám người, co quắp tại vách tường cái góc, thân thể còn xuống, không ngừng phát run, hiển nhiên so bất luận kẻ nào đều phải sợ hãi. Tô Dã có chút buồn bực, cố nhiên loại này không thể tưởng tượng quái sự là cá nhân đều sẽ sợ hãi, đây là người lẽ thường. Nhưng đã bình tĩnh như vậy lâu, vì sao lão nhân này còn một bộ sờn tóc gáy dáng vẻ? Bí mật trên người hắn thực bình thường, vì về hưu báo cáo sai tuổi tác, dùng ngân hàng luyện công khoán làm một nguyên tiền bỏ tiền thừa xe bus. Tô Dã chú ý tới, này đối ra nữ hai, từ đầu đến cuối đều không có nói qua một câu, giữa lẫn nhau giao lưu đều không có. Ngay tại Tô Dã âm thầm suy nghĩ thời điểm, người cuối cùng đi vào bên cạnh hắn. Cái kia có bệnh say máu nữ hải. Ngươi tốt, có thể ngồi a. Tô Dã ngẩng đầu nhìn một chút, không nói gì, xê dịch thân thể. Nữ hải mỉm cười, ngồi ở bên cạnh. Cái này 13 giai khối rủ biệt là ngươi a. Tô Dã mở mắt ra, trên máy bay giải buồn, liền đưa ta một cái này. Ngươi cơm nước xong sau rơi vào bàn bên trên, cho ngươi. Cảm ơn. Tiếp nhận khối rủ biệt, bốn mắt nhìn nhau, có thể rõ ràng cảm nhận được nữ hải con ngươi bên trong xẹt qua một mạt kinh ngạc. Ngươi có thể đưa ra tới cái này a? Nữ hải hiếu kỳ nói. Không thể. Nha. Nữ hài gật gật đầu, tiếp tục lại hỏi, ngươi tên là gì a? Tô Dã có chút im lặng, hắn luôn cảm thấy loại này tướng mạo trang điểm nữ hài hẳn là xuất hiện tại một số cao cấp trong nhà ăn cùng bạn trai ánh đến cộng ẩm, hoặc là chính là tại trung tâm thương mại bên trong cùng khuê mật đào bảo. Hết lần này tới lần khác tại này bên trong, hết lần này tới lần khác nhiều lời như vậy. Lý Ba. Tô Dã chuyển tay bên trong khối rủ bịt, hiển nhiên muốn nhanh chóng kết thúc này lời nhảm chán đề tài. Nữ nhân áo đỏ ngẩng đầu, nhìn hai người, mắt bên trong chứa đầy tưởng niệm, ta nếu có thể nhìn một chút ta hài tử tốt biết bao nhiêu a. Nữ hài khẽ cười khổ, rời hai bước, kéo lại nữ nhân cánh tay, nhu tình đạt lý nói, a gì, đều sẽ đi qua, ngày mai ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi hài tử. Ừ, hy vọng như thế. Nữ nhân cảm tạ vỗ vỗ nữ hài tay, nha đầu, ngươi tên là gì? Nhà ngươi cũng tại gần đây a. Nữ hài gật đầu, ta gọi Như Ý, nhà ly cái này không xa. Biết sao? Ta đặc biệt muốn có cái nữ nhi, đều nói nữ nhi là mụ mụ tiểu áo đông, nếu như ta có ngươi như vậy lớn khuê nữ thật là tốt biết bao a. Ngài hẳn là rất yêu ngài hài tử đi, có ngươi như vậy mẫu thân cũng là một niềm hạnh phúc đâu. Ta phi thường yêu ta hài tử, nhà với ta mà nói so sinh mệnh đều quan trọng. Vậy ngươi càng phải kiên trì. Đương nhiên, mới vừa ở tiểu tử này cũng đã nói, bây giờ sốt ruột cũng vô dụng. Mặc dù ta hiện tại phi thường mong nhớ bọn họ, nhưng ta nhất định phải kiên cường, đồng thời tin tưởng bọn họ nhất định tại chờ ta. Tô Giá sờ sờ cái mũi, cảm thấy nữ nhân chính là thần kỳ sinh vật, loại bỏ tuổi tác khoảng cách thế hệ, hai người rõ ràng phía trước một giây một cái huyên náo tê tâm liệt phế, một cái phun chết đi sống lại, thời gian nói mấy câu, chính là phụ lên làm ra một bộ ấm áp lòng người hình ảnh tới. Tăng thêm chính mình, hết thảy 12 người. Duy nhất làm Tô Giá sinh ra hứng thú chính là cái này gọi như ý nữ hải, bởi vì nàng trên người bánh trứng nói, ta cơ thể bên trong có một tòa ngục giam. Một đêm này, giữa lẫn nhau tại không có giao lưu, mỗi người đều tưởng tượng lấy bên ngoài bầu trời đêm, đen đuốc sáng trưng đầu đường. Sáng ngày hôm sau, 9:15, tại choáng choáng nặng nề bên trong, Tô Giá bị một tiếng quát lớn thanh đánh thức. "Uy, này đều mấy giờ rồi? Như thế nào giao ban còn chưa tới? Ngươi có phải hay không tại gạt chúng ta a?" Giữ tợn hán thô lỗ mở ra hai tay, bám lấy quầy thu ngân, trận mắt nhìn nhau, hai mắt có thể phun ra lửa. "Ta cũng không biết. Dĩ vãng cái này giờ, đã sớm giao ban, thế nhưng là." Nữ nhân viên cửa hàng rụt cổ lại, doa đến toàn thân phát run. "Nhưng mà cái gì thế nhưng là? Ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại cũng mấy giờ rồi?" "9:15." Tiểu Bạch kiểm xoa mắt buồn ngủ được lòng mí mắt chen miệng nói, "Ngáp được rồi, trước hỏi rõ sợ lại nói." Đầu chọc nam hề bại che miệng, xem ra tối hôm qua ngủ cũng không tệ lắm. "Các ngươi bình thường giao ban tại mấy điểm?" Thu ngân nữ hút lưu nước mũi, "Bình thường không đến 9 giờ liền đến." "Nha. Vậy chờ một chút, không sai được bao lâu." Đầu chọc miễn khởi tay áo nhìn đồng hồ. Giữ tợn hắn dựng thẳng lông mày, không kiên nhẫn hừ một tiếng. Tô Gia đứng lên duỗi lưng một cái, mấy chỗ xương cốt phát ra lốp bốp tiếng vang, hắn chú ý tới này cái thời gian điểm còn tại nằm ỉ chỉ có cái kia lão đại gia cùng Sở Mát. Những người còn lại đều vây quanh ở quầy thu ngân. So sánh hôm qua, mỗi người tựa hồ cũng có chút biến hóa, mà lớn nhất là thuộc kia áo đỏ phụ nữ. Nàng một mặt sương mù, vành mắt biến thành màu đen, mặt bên trên trang dung cũng có chút hoa, rõ ràng là một đêm không chợp mắt. 10:20 ẩm. Giữ tợn hắn một bàn tay vỗ vào quầy thu ngân, hắn rốt cuộc nhịn không được, người này nha đầu chết tiệt kia. Từ đầu tới đuôi đều tại gạt chúng ta có phải hay không? Chúng ta còn muốn tại này ngốc đợi đến lúc nào? A. Lời nói ứng vừa dứt, tất cả mọi người nhìn chằm chằm nữ thu ngân. Nàng một mặt vô tội, gấp đến độ nước mắt thẳng đảo quanh, khoát tay giải thích nói, không phải, bọn họ khẳng định sẽ đến. Lão bản hai ngày cũng tới đâm một lần sổ sách, đây là hắn tiệm, hắn tổng sẽ không ngay cả chính mình cửa hàng cũng không cần đi, trừ phi có ngoài ý muốn. Nữ nhân áo đỏ đột nhiên xen vào, ảm đạm con ngươi thiểm quá vẻ kinh hoàng. Nàng những lời này, quả thực làm cho tất cả mọi người tâm trọng trầm xuống một mảng lớn. Bầu không khí nháy mắt bên trong trở nên ngột ngạt, phản phất có thể nhìn thấy vô số hắc ám phỏng đoán tại chật hẹp không khí bên trong xuyên qua, ý đồ đột phá kia phiến vô kiên bất tồi cửa cuốn. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Giữ tợn hắn đột nhiên gầm hét lên, "Hán mụ, gặp quỷ còn. Lao tử cũng không tin nơi này người đều chết hết." Nói xong, hắn trực tiếp vọt tới cửa ra vào, vung lên ra giày thịt bèo năm đấm, hướng về phía cửa cuốn chính là cuồng phong bạo vũ đả kích. "Đông đông đông, mở cửa a. Cấp lao tử mở cửa a." Quả đấm to lớn xen lẫn khó nói lên lời lửa giận, tiếng va đập, lệ tiếng mắng, minh kiếm ra một chi chói tai hòa âm. Kéo dài chỉnh một khắc đồng hồ, tại cuối cùng đột nhiên đạp một chân cửa cuốn về sau, Giữ tợn hắn cả người hư thoát tiết hạ khí, đặt mông ngồi dưới đất, lồng ngực lôi ra ống bễ thở dốc. "Sao? Như thế nào làm, lớn như vậy động tĩnh bên ngoài như thế nào một chút phản ứng đều không có. Thật chẳng lẽ một người cũng chưa?" Đầu chọc lo sợ bất an phòng đoàn nói. "Nói đùa cái gì? Chỗ này mặc dù lại, nhưng tốt xấu cũng có mấy bằng người, cũng không thể như vậy nhiều người đều hư không tiêu thất đi." Vòng hai nữ mang theo một tia trêu tức xì khẽ nói. Có lẽ, một cái run rẩy khóc nước nở đưa tới chú ý của mọi người. Nữ nhân áo đỏ sắc mặt trắng bệnh chỉ vào cửa sắt, hán. "Bọn họ đều bị lây nhiễm, đều phát sinh dị biến." Hắn nói qua, kia nam nhân nói qua, này đáng sợ virus chính lấy điên cuồng tốc độ cuốn sạch lấy toàn bộ thiên đường. "Có ý tứ gì a ngươi?" Thần kinh lại nhải, "Bọn họ đều trúng độc. Bây giờ tại bệnh viện." Vòng hai nữ liếc mắt, nàng loại đến tuổi này, điển hình kẻ vô thần, chòm sao ngoại trừ. "Tại cái gì bệnh viện?" "Chết mất. Đám hỗn đản kia đều chết hết." Giữ tợn hắn ngồi thẳng lên chửi ầm lên. "Không, van cầu ngươi đừng nói loại lời này, ta hải tử đang ở nhà chờ ta." "Chờ cái rắm. Vừa rồi như vậy lớn động tĩnh đều không người đến, khẳng định hắn nương chết sạch." "A không." Áo đỏ nữ nháy mắt bên trong sụp đổ, giống như nhận được tử thần biểu kiện, thần sắc tuyệt vọng mà đau khổ, than thở khóc lóc, "Bọn họ còn sống, bọn họ nhất định còn sống." "Đối, đại thúc, loại thời điểm này chúng ta chớ suy nghĩ lung tung, nếu không sẽ chỉ chính mình dọa chính mình, càng thêm tuyệt vọng, chúng ta vẫn là ổn định lại tâm thần, vuốt một vuốt bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra." Như ý đi vào áo đỏ phụ nữ bên cạnh, giúp nàng thuật khí. "Vị mỹ nữ kia nói không sai." Tô Giá quay đầu lại, Smart cả lơ phất phơ điều thuốc, thôn vân thổ bụ nói, "Cùng ta ý nghĩ đồng dạng, tối thiểu ta rất hiếu kỳ kia dọa người virus đến cùng là cái quái gì. Các ngươi ai có điện thoại, nhìn xem có thể hay không tìm được đầu mối gì." "Hừ, điện thoại hiện tại ngoại trừ làm đèn tin, không có tác dụng gì." Vòng hai nữ nhất mặt buồn nản, chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ. Tô Gia chống lên cái cằm, điểm ấy không quan trọng, nếu như có thể đơn phương hiểu rõ ngoại giới tin tức cũng được, đại gia thử xem, có ai radio có thể sử dụng. Tỉnh táo thanh tỉnh phân tích làm trước mắt mọi người sáng lên, lập tức lấy điện thoại di động ra thử lên tới. "Không được, ta cũng không có. Mấy phút đồng hồ sau, đám người hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy vẻ bại. Smart khỏe miệng có chút giơ lên, phát ra chợt chợt thở dài, lắc đầu, "Các ngươi thực sự là mù a. Kia kệ hàng bên trên không phải có cái radio a?" điện thoại liền tín hiệu đều không có, sao có thể thu được xoay tròn, chính là cười chết người. Đầu chọc trừng mắt liếc hắn một cái, đi đến quả tặng khiên nhìn lên, thật là có cái radio, so máy lặp lại hơi nhỏ hơn chút, mang theo thai nghe. Thử, ngươi đối với này đồ vật thật là rõ ràng. Gặp thoáng qua lúc, đầu chọc lạnh lùng phủi hắn một chút. Uy, ngươi có ý tứ gì? Ta cảnh cáo ngươi a, ngươi đừng lao dùng thành kiến xem người. Hai người có hết hay không? Lại đừng ồn ào. Nhanh lên cho ta lấy ra. Giữ tợn hắn đoạt lấy radio, đặt tại quầy hàng. Nha đầu, tin có a? A, có. Thu ngân nữ gật gật đầu, tại kệ hàng bên trên lại tìm hai mảnh tin gắn, cắm vào thai nghe, mở ra chốt mở, đội vàng điều chỉnh thử đợt nhiều lần. Này một giây, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào nàng. Hai phút đồng hồ về sau, thu ngân nữ nhất thành kinh hô, nghe được, thu được một cái đài. Cái gì? Nhanh, bên trong nói cái gì? Áo đỏ phụ nữ lộn nhào vào tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn chằm chằm nàng. Thu ngân nữ sắc mặt có chút khó xử, tựa như là cái âm nhạc radio, nghe không được tin tức. Không có việc gì, có thể thu đến dù sao cũng so không có cường. Nhanh, thử lại lần nữa có hay không đừng đài. Đầu chọc kích động nói. Ừ tốt. 20 phút sau, thu ngân nữ hữu khí vô lực gỡ xuống hai nghe, rũ cụp lấy đầu, nhìn đám người, không được. Ta hết thể nhận được ba cái đài, không có một cái là phát tin tức, hơn nữa rất kỳ quái, này đó đài đều là nơi khác, bản địa Nam Dương điện đài một mảnh tạp âm. Đám người nghe xong lưng phía sau một thân mồ hôi lạnh. Áo đỏ nữ sắc mặt âm trầm nói cách khác, chúng ta nơi này điện đài đã không ai rồi. Tô Dạ nhíu nhíu mày, cũng không phải bởi vì câu này xảy ra bất ngờ lời nói, mà là hắn phát hiện cái này áo đỏ phụ nữ có chút vấn đề. Không biết có phải hay không là hoàn cảnh bức bách, hắn luôn cảm thấy này nữ nhân tính cách cực kỳ không ổn định. Như ý mỉm cười, tràn ngập hy vọng nói, không sao, có thể thu ra ngoài đài cũng không tệ, hơn nữa cái này thời gian hẳn không phải là tin tức thời đoạn, chờ giữa chưa thử lại lần nữa. Nữ nhân áo đỏ nhẹ gật đầu, cô nương, ngươi đem ra đi ô cho ta được chứ? Để cho ta tới nghe, ta tương đối có kiên nhẫn. Nữ nhân viên cửa hàng gật gật đầu, muốn đưa tới lúc, đầu chọc đột nhiên chặn ngang một phát bắt được ra đi ô, sắc mặt ngưng trọng nhìn áo đỏ phụ nữ, đây chính là chúng ta duy nhất có thể lấy được ngoại giới tin tức đường tắt, ngươi cũng đừng. Yên tâm đi. Áo đỏ phụ nữ gật gật đầu, đẩy ra đầu chọc tay, cầm qua ra đi ô một người tìm nơi hẻo lánh ngồi xổm xuống. Buổi sáng 12:48 thật xin lỗi, này, đây là phải trả tiền. Smart xoay người, một mặt trêu tức nhìn nhắc nhở hắn nữ nhân viên cửa hàng, đem còn thừa nửa cái lạp xưởng hun khói nhét vào miệng bên trong, không hề lo lắng ngay lấy, phát ra ha 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 tiếng cười. Nguyên bản một mặt nghiêm túc thu ngân nữ ngược lại tỏ ra khốn quẫn lên tới. Ùng ùng. Phun hạ trầm đông, Smart vẫn chưa thỏa mãn liếm miệng một cái, đem mặt chậm rãi tới gần, hắc hắc, ngươi như thế nào đáng yêu như thế, nói thật, ngươi lại muốn nhìn ta như vậy, nói không chừng ta sẽ yêu ngươi. Nói nhăng gì đấy? Thu ngân nữ sắc mặt nháy mắt bên trong đỏ bừng, cúi đầu xuống, ánh mắt không chỗ sắp đặt, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi, trong lòng suy nghĩ mấy giây sau, lần nữa cường điệu nói, tự phục vụ thời gian đã kết thúc, những thứ kia đều là phải thu lệ phí. Ha ha, cho nên, đây chính là ngươi đáng yêu lý do. Smart bám lấy đầu, một bộ bất cần đời bộ dáng, thấy thu ngân nữ không phản ứng hắn, liền ngoài cười nhưng trong không cười hừ một tiếng, lạnh lùng nói, tiểu khả ái, ngươi có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ? Hoàn toàn không biết chúng ta bây giờ tỉnh ngủ a, lại còn để ý tiền. Những lời này thanh âm có chút lớn, mấy người quăng tới ánh mắt, thu ngân nữ bị hỏi nhẹ lời, khuôn mặt càng thêm quấn bách. Hắc hắc, cho ngươi. Smart nói xong ở trước mặt nàng lại bẻ gãy một cái lạp xưởng hun khói, đưa cho nàng nửa cái. Thu ngân nữ tức giận dùng tay ngăn. Smart khinh thường hừ một cái, phối hợp bắt đầu ăn, tiểu khả ái, ngươi nói cho ta, ta tại này bên trong có thể chống bao lâu? Một tháng? Một năm? Vẫn là cả một đời. Chúng ta tại như vậy nhiều đợi một ngày đều là kiếm ngươi biết không? Bên ngoài đều thành dạng gì, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Làm quỷ chết đói không đầu thai. Trong khoảng thời gian này tiếp tục duy trì sinh ý, bảo đảm buôn bán ngạch, cuối cùng được đến lao bản ngợi khen. Ngươi như thế nào như vậy ngây thơ lại vĩ đại a? Trong lời nói có gai tràn ngập niệm ai ngữ điệu làm thu ngân nữ toàn bộ mặt âm tình bất định. Nàng ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Smart, chính muốn bác hai câu, đầu chọc đống nhiên tiến lên. Khu cụ, bên trong cái. Nha đầu, hiện tại loại tình huống này, ngươi cũng đừng tính toán như vậy nhiều, chúng ta có thể còn sống đều cảm ơn trời đất. Nếu không như vậy, ngươi đem chúng ta tiêu phí đều đi lại, xong việc đi ra lấy tiền trả lại cho ngươi, được không? Thu ngân nữ nghĩ nghĩ, cảm thấy trước mắt loại này tình huống đặc biệt xác thực không thể quá cứng nhắc, yếu ớt nhẹ gật đầu, lấy ra một trang giấy cùng bút. Giữ tợn nam dứt khoát trực tiếp nấu khởi nồi lẩu, đôi tình lữ kia tựa hồ không có gì khẩu vị, chỉ ăn một chút hoa quả. Tô ra giỏ xếp cổ, mắt liếc trong tủ lạnh biến thịt, còn có rất nhiều. Yên tâm. Đám người vụn mặt lẻ thẻ đều ăn khởi cơm trưa, duy chỉ có hai người ngoại trừ. Áo đỏ phụ nữ cùng cái kia góc bên trong lão đầu. Như ý từ trong phòng vệ sinh ra tới, lau sạch sẽ tay, cầm khối quả táo đi đến áo đỏ phụ nữ phía trước, ngồi xổm người xuống, ăn chút đi. Áo đỏ phụ nữ lắc đầu, nàng hiện tại ngoại trừ hài tử, ngoại trừ nhà, cái gì đều không quan tâm. Đầu chọc có chút không yên lòng, cầm khối bánh bột nô, hảo hảo khuyên một hồi, nàng mới miễn miễn cưỡng cưỡng ăn một khối. Nhìn nàng kiếp như là nhai sắp đến biểu tình, đầu chọc run lập cập, vì không ảnh hưởng chính mình cầu vị, hậm hực rời đi. Tô Dã liếc nhìn góc bên trong lão đầu, cảm thấy có chút đáng thương, cầm hai khối bánh bột nô cùng một bình nước, đi tới. Ngay tại lúc muốn xuyên qua kệ hàng lúc, đột nhiên, theo một cái khác hàng kệ hàng đón đỡ bên trong mèo già khuôn mặt. Tô Dã giật mình, tay bên trong cái bình kém chút trượt xuống. Tiểu nữ hài này, hắn cháu gái, vẫn luôn âm u, chưa từng nói chuyện qua tiểu nữ hài đột nhiên theo kệ hàng bên trong chui ra. Bốn mắt nhìn nhau, hai cặp con mắt cũng không có ở độ tuổi này hẳn là có ngây thơ cùng sợ hãi, mà là một loại khó nói lên lời thâm thúy, chìm đáng sợ. Tô Dã có chút nghiêng đầu, đống nhiên đối với cái này quái gở tiểu nữ hài sinh ra hứng thú thật lớn, không người cầm bánh bột ngô lung lay, ăn à. Tiểu nữ hài hờ hững nhìn hắn một chút, không có bất kỳ cái gì trả lời. Phản ứng này có chút ra ngoài ý định. Tô Dã không từ bỏ, ngồi xổm người xuống, nếu không, ta mang ngươi ăn lẩu. Lần này lung túng hơn, tiểu nữ hài liền mí mắt đều không có nhấc một chút. Tô Dã một mặt phiền muộn, đắng chắc chống lên thân thể, coi như làm hắn chính muốn rời đi lúc, đột nhiên, lòng bàn tay một hồi lạnh bớt. Ngươi cần cái này. Thanh âm non nớt lại như là hạ đạt một cái không cách nào kháng cự mệnh lệnh. Tiểu nữ hài nói xong quay người rời đi. Kia, là một thanh sắc bén gọt trái cây dao. Bạn chương xong.